Chương 276. Mình làm sao lại tại Tần Hoài Như phòng trong phòng chương 276. Mình làm sao lại tại Tần Hoài Như phòng trong phòng nó, cái viện này không phải là đạo lao tam chuyên môn dùng để nuôi tiện nhân kia à. Trước khi đến Lý Thắng Cường cùng Nhi Tử giao phó cho, đạo lao tam ban đêm có thể sẽ ở tại nơi này cái viện, cho nên để hắn sớm tới điều nghiên địa hình. Nếu như không có ở tại nơi này cái viện, báo thù một đêm kia cũng không cần lại tới lãng phí thời gian. Lý vệ binh tìm một vòng cũng không tìm được trạm gác ngầm, tìm một cái tốt bỏ địa phương lật đến tường viện phía trên. Tiểu tử này động tác ngược lại là rất lanh lợi, hiển nhiên làm không ít loại này leo tường lật tủ chuyện xấu. Vừa lộ một cái đầu, thấy rõ trong sân hình tượng về sau, Lý vệ binh mở to hai mắt nhìn gắt gao che miệng mình. Đối diện góc tường, một cái hơi có vẻ mập mạp thân ảnh chính con người không biết đang đào cái gì. Lấy Lý vệ binh đối đạo lao tam mà hận ý, một chút liền nhận ra đào đồ vật chính là đạo lao tam. Nguyệt quang không phải rất sáng, Lý vệ binh cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đến giả ba đào mở một cái dương. Ngay tại mở ra cái dương trong nháy mắt, nguyệt quang chiếu xạ tại trong dương đồ vật vậy mà phản ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Ý thức được bên trong đựng thứ gì, Lý vệ binh nhịp tim đột nhiên gia tốc, hai tay gắt gao đảo lấy góc tường không dám làm ra một điểm động tĩnh. Chẳng trách mình lão cha nói như thế, phổ thông một cái viện nhiều người như vậy chấn giữ, liền xem như kim ốc tàng kiểu cũng không trở thành. Tình cảm là đạo lão tam đem hắn thân ra bảo bối toàn bộ đều chôn ở cái viện này, phái nhiều như vậy tay chân thủ tại chỗ này, mặt ngoài là vì coi chừng tiện nhân kia, kỳ thực là nghĩ giữ vững bảo bối của hắn. Mở dương ra về sau, đạo lao tam từ trong lồng ngực móc ra một cái ba bố, đem đồ vật bên trong toàn bộ khuynh đảo tại trong dương. Kim loại va chạm thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng ở cái này điên tính ban đêm vang lên thật sự là đâm hay, hoặc là có thể nói là êm hay. Cá đỏ dạng, đây tuyệt đối là cá đỏ dạng. Khó trách buổi tối hôm nay không có chạm gác ngầm, tình cảm là đạo lao tam lại đi hắn trong kim khố tồn bảo bối, mà lại cũng không tin hắn những cái kia thủ hạ. Đạt được tin tức xác thực về sau, Lý vệ binh động tác cực độ cẩn thận từ trên tường xuống dưới. Hắn tiềm thức cho rằng buổi tối hôm nay đạo lao tam sẽ ngủ ở nơi này, muốn đem bảo bối lấy đi đoán chừng phải khắc tìm cơ hội. Mặc kệ như thế nào, buổi tối hôm nay tới chuyến này giá trị tuyệt đối, thậm chí Lý vệ binh cảm giác lao thiên đều tại chiếu cố hắn. Cùng lúc đó, như thế năm thứ nhất đại học cái bí mật không chỉ là Lý vệ bất biết, cùng Bạch Vân cùng hưởng tầm mắt Hứa Phong, thậm chí so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy Lý vệ binh rút lui về sau, Hứa Phong cũng không có trước tiên để Bạch Vân cũng rút về tới. Vạn nhất đâu, vạn nhất cái này đạo lao tam chôn xong bảo bối buổi tối hôm nay không ngủ đâu. Lại hoặc là nói, sau khi chôn xong liền sẽ cơi xe đạp đem thủ hạ gọi trở về, tiếp tục trông coi cái việc này. Đánh chính là cái này trên lệch thời gian, liền đủ để đem đạo lao tam tiền tài bất nghĩa toàn bộ lấy đi. Sau đó lại đem đầu mâu chỉ cho Lý gia, nhường đường lao tam cùng Lý gia phụ tử chó căn chó. Sự thật chứng minh, Hứa Phong phỏng đoán phi thường chính xác. Đạo lao tam đem chôn bảo nơi hẻo lánh khôi phục nguyên dạng về sau, cũng không có tại cái viện này nghỉ ngơi, mà là khóa lại phía sau cửa cưỡi xe đạp biến mất tại phía đông. Cơ hội tốt. Hứa Phong để Bạch Vân từ trên tường nhảy đi xuống, liền đứng tại nơi hẻo lánh chờ hắn chỉ thị. Trong nháy mắt, Hứa Phong cùng Bạch Vân vị trí trao đổi. Từ Lý gia lấy được khối kia phương ngọc bên trong khói trắng tiêu tán xong về sau, hệ thống công năng lại một lần nữa thăng cấp. Mà cái này có thể cùng khóa lại sủng vật trao đổi vị trí nghịch thiên kỹ năng, cũng là lúc kia thức tỉnh. Lần thứ nhất dùng kỹ năng này còn không quá thuần thục, luôn cảm giác người đến nơi này hồn nhi còn không có theo tới. Lắc lắc đầu thoát khỏi trong đầu cảm giác hôn mê, Hứa Phong lập tức từ hệ thống thương thành đổi một cây quốc, hướng phía đạo lao tam vừa rồi chôn bảo địa phương hung hăng đào xuống đi. Đào thời điểm Hứa Phong liền không nghĩ tới muốn khôi phục hiện trường, muốn chính là nhường đường lao tam phát hiện mình bảo bối đã bị trộm đi. Đào mở thảm cỏ cùng đá vụn, thình lình lộ ra một trương phiến đá. Không nặng bao nhiêu, dùng quốc vểnh lên cái sừng dùng sức khẽ đảo liền đem thạch cái nắp mở ra, một cái sắt la sừng gỗ thật cái dương thình lình bạo lộ ra. Không có thời gian kiểm tra bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo bối đáng tiền, trực tiếp đem toàn bộ cái dương thu vào hệ thống trong không gian. Quốc đều không thu vào hệ thống không gian, đang chuẩn bị cùng Bạch Vân trao đổi vị trí thời điểm, Hứa Phong đột nhiên linh quang lóe lên. Lấy đạo lao tam cẩn thận như vậy tính cách, tuyệt đối không có khả năng đem tất cả trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ. Cho nên có cực lớn khả năng, trong viện này chôn còn có cái khác bảo bối. Tìm kiếm. 10 giây qua đi, Hứa Phong dưới chân sáng lên một cái chói mắt điểm màu vàng. Tốt một cái đạo lao tam, lan lộn giang hồ thật sự là can đảm cẩn trọng, sửng sốt đem tất cả bảo bối đều chôn ở một cái hố bên trong. Nếu như cái thứ nhất cái dương bất hạnh bị phát hiện, cơ hồ không có người nghĩ đến cái dương phía dưới còn có một cái dương. Hứa Phong lại một lần nữa nhặt lên quốc dùng sức hướng xuống đảo, quả nhiên, không có đào hai lần lại đào được một trương phiến đá. Cái này phía dưới cùng nhất cái dương đoán chừng chôn thời điểm đều sẽ hao phí rất nhiều sức lực, mà càng như vậy càng là không dễ dàng phát hiện. Vì để tránh cho đạo lao tam vòng trở lại, Hứa Phong trực tiếp đem trong hố đá vụn bùn đất thu vào không gian, dạng này liền có thể tùy tiện mở ra cái thứ hai phiến đá. Không còn cùng vừa rồi như thế là cái gỗ thật cái dương, lần này thì là đổi thành một cái dương bọc sắt. Ngay cả thu vào không gian thời điểm, Hứa Phong đều có thể rõ ràng cảm giác so vừa rồi gỗ thật cái dương chỉ mới thành. Lần này cơ hồ không có bất luận cái gì bỏ sót, Hứa Phong lập tức cùng Bạch Vân trao đổi vị trí. Đổi lại Bạch Vân nhận được mệnh lệnh về sau, nhẹ nhõm nhảy đến tường viện bên trên, thuận mái hiên rất nhanh nhận vào trong bóng đêm. Cùng lúc đó, trở lại hang ổ đạo lao tam lập tức đem tiểu đệ phái tới. Cú phân phó không có hắn cho phép bất kỳ người nào không được bước vào trong nội viện nửa bước, càng làm cho bốn người dò xét lẫn nhau. Cái này khiến tiểu đệ nhao nhao cảm thấy không hiểu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời trốn đến chỗ tối theo dõi. Các minh đệ, ngươi nói ra một hồi đem chúng ta đẩy ra, một hồi lại đem chúng ta kêu đến là vì cái gì? Ban đêm không có chuyện làm, mấy cái theo dõi minh đệ tự nhiên là sẽ nói chuyện phiếm. Còn có thể là vì cái gì, ta đạo gia phương diện kia không được thôi, sợ ta mấy ca tại ngoài viện mặt nghe không được động tĩnh trò cười hắn. Mặc dù không có chính xác chứng cứ, nhưng thông minh tiểu đệ đã có thể từ trong dấu vết suy tính ra. Bằng không thì cái kia Tú Nhi vì cái gì đặt vào hào hào thời gian bất quá, không phải thông đồng cái kia chính là thông đồng cái này, hiển nhiên là tại đạo gia chỗ ấy không chiếm được muốn. Ha ha ha, thật là có khả năng, dù sao cũng là đạo gia nhà, hoặc nhiều hoặc ít tốt đi một chút mặt. Đạo lao tam toàn vẹn không biết, một trận hoàn mỹ mật thất săn bảo triệt để thành hình. Mà hắn nhiều năm như vậy để dành tới tâm huyết, thì hoàn toàn thành Hứa Phong quật khởi một phần tử. Thị giác trở lại tứ hợp viện, hai lần hoán đổi vị trí dẫn đến Hứa Phong váng đầu không được. Nếu không phải tố chất thân thể trải qua hệ thống cải tạo, sợ không phải đầu trực tiếp nổ rớt. Chức năng này xác thực bị tiên, nhưng vẫn là phải cẩn thận sử dụng. Chậm một hồi lâu Hứa Phong xem như lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú một nhìn mình bây giờ vị trí ở đâu là nhà mình. Mà lại làm sao cảm giác giống như là mình sắt vách Tần Hoài như nhà. Bạch Vân. Chương 277, Lý Gia thay đổi chủ ý không bán phòng ở, Lý Vệ Binh nhớ thương Vương Tú Lệ. Chương 277, Lý Gia thay đổi chủ ý không bán phòng ở, Lý Vệ Binh nhớ thương Vương Tú Lệ. Mặc dù trong phòng tia sáng rất yếu, nhưng đối Hứa Phong tới nói trên cơ bản không có gì ảnh hưởng. Nhẹ nhàng xê dịch bước chân xoay người, giả ra đại kháng ngay tại sau lưng của hắn. Giả ra phòng ở diện tích đứa nhỏ có thể cho phép tiếp theo trên giường, ở giữa treo một đầu ga giường đem giường cho tách ra. Ngủ ở bên trong tiếng lẩm bẩm đánh vang động trời không hề nghi ngờ là giả Trương Thị, cái kia một bên khác trong chăn nằm dĩ nhiên chính là Tần Hoài Như. Còn nhớ kỹ mới vừa rồi cùng Bạch Vân đổi vị thời điểm không có bất kỳ cái gì sai lầm, làm sao lần này chênh lệch thật xa như vậy? Cũng không thể là Hứa Phong tại đạo lao tam trong sân đào bảo bối thời điểm, Bạch Vân tiến vào giả ra bắt con chuột đi. Nếu như không phải cái nguyên nhân này, vậy cũng chỉ có thể là thời gian ngắn hai lần trao đổi vị trí tạo thành nhỏ bé sai lầm. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là Hứa Phong như thế nào làm được không kinh nhiêu đến bất kỳ người đi ra cái phòng này. Hứa Phong có thể khẳng định Tần Hoài Như cũng không có ngủ, nàng loại kia hô hấp trạng thái căn bản không phải ngủ người biểu hiện. Mùa đông từng nhà đều sẽ giữ cửa cửa sổ quan gắt gao, chỉ cần Hứa Phong hơi làm chút động tĩnh, tuyệt đối có thể kinh đến Tần Hoài Như. Dưới mắt Hứa Phong có ba con đường có thể lựa chọn. Một là câu thông Bạch Vân để nó mau về nhà, sau đó cùng Bạch Vân trao đổi vị trí là được. Lưu Bạch Mây tại giả ra trong phòng, để Tần Hoài Như phát hiện cũng không có gì. Bất quá vừa rồi thay đổi hai lần vị trí đã để Hứa Phong đầu đau một nước, nói cái gì hắn cũng không dám mạo hiểm một lần nữa, vạn nhất đem đầu góc biến thành ngớ ngẩn làm sao xử lý. Con đường này đi không thông, đổi đầu thứ hai. Đầu thứ hai cùng so sánh đơn giản hơn càng ổn thỏa, đó chính là các loại Tần Hoài Như ngủ say về sau. Chỉ cần động tác điểm nhẹ, vẫn là có rất lớn xác suất có thể không kinh nhiễu bất luận kẻ nào trốn đi. Đáng tiếc liền trong chốc lát này, nằm ở trên giường Tần Hoài Như trằn trọc, cũng không biết có cái gì tâm sự căn bản ngủ không được. Mà lại phương pháp này rất ngu ngốc, trời đang rất lạnh Hứa Phong liền đứng lặng lặng chờ lấy Tần Hoài Như ngủ, không biết còn tưởng rằng hắn là thủ phu nhân ngủ nha hoàn nô bộc đâu. Đương nhiên, còn có con đường thứ ba có thể đi, chính là trực tiếp cùng Tần Hoài Như thẳng thắn, dù sao giả Trương Thị đã ngủ. Bất quá loại biện pháp này rất có thể hù đến còn chưa ngủ lấy Tần Hoài Như, làm ra chút động tĩnh đến rất dễ dàng đem giả Trương Thị cho đánh thức. Các loại lúc kia, bùn đất rơi vào trong đũng quần không phải phân cũng là phân. Từ khi khóa lại hệ thống về sau, Hứa Phong còn là lần đầu tiên gặp được như thế xoắn xuýt sự tình, cho hắn cả sẽ không. Ba loại biện pháp không có một cái nào đáng tin, chỉ có thể trước chờ một hồi lại nhìn. Theo lý mà nói Tần Hoài Như ở trong xưởng bận bịu cả ngày, thể xác tinh thần mỏi mệt trạng thái trên cơ bản dính vào gối đầu liền có thể ngủ. Nhưng hôm nay ban đêm tà môn, sừng sốt ngủ không được nằm tại trên giường trằn trọc. Tần Hoài Như ngủ không được cũng không phải bởi vì khác, chính là bởi vì tan tầm ngẫu nhiên gặp Hứa Phong, cùng hắn nói chuyện trời đất nội dung đưa đến. Nàng rõ ràng hỏi mình biểu muội có hay không tại Hứa Phong trước mặt nói cái gì, đạt được đáp án mặc dù là nàng muốn, nhưng rất khó không bảo đảm Hứa Phong có chỗ giấu giếm. Tần Hoài Như thực sự hiểu rất rõ biểu muội của mình đối Hứa Phong có bao nhiêu si mê, lần trước ngoài miệng nói cho nàng đưa chứng vịt, kỳ thực chính là nghĩ đến gặp Hứa Phong. Trên đường ngẫu nhiên gặp cỡ nào lãng mạn sự tình, Tần Hoài Như cũng không tin biểu muội của mình sẽ không bắt được cơ hội này cho thấy tâm ý, mặc dù Hứa Phong không thuộc về nàng, nhưng Tần Hoài Như trong lòng chính là không thoải mái. Còn có câu kia khẩn yếu nhất lời nói, mình cái kia biểu muội qua một thời gian ngắn còn phải bảo thành. Có câu chuyện xưa gọi người ngốc có ngốc phúc, biểu muội của mình vô luận là thân cao cùng nhan trị đều không kém. Nếu là chủ động đuổi tới lấy lại, rất khó cam đoan Hứa Phong không động tâm. Ai? Nghĩ đến đây Tần Hoài Như ngay tại trong lòng thật sâu thở dài một hơi, nếu như lúc ấy không gả cho giả Đông Húc tốt biết bao nhiêu, cũng liền không đến mức không có vượt qua một ngày ngày tốt lành liền lên làm quả phụ. Bất quá nếu không phải là bởi vì gả cho giả Đông Húc, như thế nào lại trời đất xui khiến cho Hứa Phong? Có lúc Tần Hoài Như liền sẽ đang nghĩ, nếu như cùng Hứa Phong thẳng thắn chuyện đêm hôm đó, nói không chừng Hứa Phong liền sẽ đối nàng phụ trách đâu. Tần Hoài Như không biết là, để nàng ngủ không được nam nhân giờ phút này liền đứng ở sau lưng nàng, con mắt nháy đều không mang theo nháy chờ lấy nàng ngủ. Lý gia, phát phát, cha. Người đoàn ta vừa rồi ra ngoài điều nghiên địa hình mà thời điểm nhìn thấy cái gì? Cưới xe đạp trên đường về nhà, Lý Vệ Binh nhịp tim tốc độ thậm chí so xe đạp bánh xe chuyển nhanh hơn, một viên trái tim nhỏ kích động suýt chút nữa thì nhảy ra cổ họng. Gắng sức đuổi theo cưới về nhà, đẩy cửa ra nhìn thấy nhà mình lao cha ngồi tại nhà chính chờ lấy hắn, nhịn không được thừa nước đục thả câu. Ngậm miệng. Lý Thắng Cường nhìn con trai mình cái này cần ý vong hình dáng vẻ, lập tức lạnh lùng quát lớn một câu. Ba chân bốn cẳng đến nhà chính cổng, thò đầu ra quan sát tỉ mỉ một vòng, bảo đảm tường ngăn không có thai về sau giữ cửa chăm chú đóng lại. Ngu xuẩn, hai bách mạch rừng đạo lý này đều không rõ, mau nói vừa rồi ra ngoài thấy được cái gì. Lý Thắng Cường tận lực đè thấp cú họng, đêm hôm khuya khoắt trong nội viện như thế yên tĩnh, thanh âm lớn một chút rất khó không bảo đảm sát vách cũng có thể nghe thấy. Lý Vệ Binh cũng biết lợi hại trong đó, đồng dạng đè thấp cổ họng, đem vừa rồi nhìn thấy đồ vật toàn bộ cho Lý Thắng Cường nói một lần. Khó trách cái kia phá viện tử bố trí nhiều như vậy trạm gác ngầm, tình cảm là cái kia lão cầu đem tất cả gia sản đều chôn ở cái nhà kia bên trong. Nghịch nước nhiều ngày như vậy, xem như nghe được kiện thứ nhất tin tức tốt. Đã không có bị phát hiện ngươi trở về sớm như vậy làm gì, nói không chừng cái kia lão cầu mua xong bảo bối sẽ không ở cái nhà kia ở đâu. Gia tặc Lý Thắng Cường lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Lý Vệ Binh lúc này mới hậu chi hậu giác mình rút lui sớm, còn không phải bởi vì đắc ý quên hình. Không có việc gì cha, những bảo bối kia mà cái kia lão cầu một lát cũng sẽ không rời đi. So với lấy đi cái kia lão cầu tính mệnh, chúng ta đem hắn gia sản toàn bộ cầm về càng có thể để cho cái kia lão cầu tuyệt vọng. Mặc kệ thế nào nói Lao Tam cũng là lăn lộn giang hồ, không chỉ có trên người mình mang theo cơ vu, bên người còn vây quanh một đám tiểu đệ. Đã cầm cái này lão cầu không có cách nào, nhưng trong sân bảo bối chỉ cần có kiên nhẫn, luôn có cơ hội có thể đào đi. Nói cũng đúng, so với mạo hiểm cùng cái kia lão cầu liều mạng, vẫn là đem nhà ta bảo bối cầm về đáng tin hơn một điểm, nhiều coi như bồi cho nhà ta lợi tức. Chẳng ai ngờ rằng sự tình lại có dạng này chuyển cơ, nói không chừng lần này đối Lý gia tới nói là một lần kỳ ngộ. Lão tổ tông nói thật đúng, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Đúng rồi cha, vậy chúng ta phòng ở còn muốn hay không bán cho nữ nhân kia? So với cái kia một cái dương hoàng kim, nhà bọn hắn cái này một tòa phòng ở ngay cả cái giấm cũng không bằng. Tạm thời không bán, không có thu hồi những bảo bối kia trước đó nhà chúng ta tận lực bảo trì khiêm tốn, trước kia dạng gì về sau còn dạng gì. Trước kia là không được chọn, hiện tại xem ra cái này 200 khối tiền không cần cũng được. Được, cái kia cha ngươi ngày mai bình thường đi làm. Các loại nữ nhân kia ngày mai tới, ta liền nói ít hơn so với 500 khối tiền không bán. Lý Vệ Binh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng đánh lấy khác tính toán nhỏ nhặt, ai bảo ban ngày tới mua nhà người kia bậy như vậy nở nang mê người đâu. Trong khoảng thời gian này có bao nhiêu khiêm tốn liền cho lão tử nhiều khiêm tốn, lại dẫn xuất một điểm tai họa, lão tử không phải lột da của người già không thể. Còn có tiện nhân kia, sự tình không có hoàn thành công trước đó nhất định phải bảo trụ nàng mạng nhỏ. Nếu như Tú Nhi vừa chết, Lý gia đem hoàn toàn lâm vào bị động. Biết cha. Chương 278, thừa dịp lão bà tử ta ngủ ra ngoài trộm nam nhân. Thâm căn cố đế chương 278, thừa dịp lão bà tử ta ngủ ra ngoài trộm nam nhân. Thâm căn cố đế giả ra. Trong phòng kia sang yếu cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng Hứa Phong thưởng thức Tần Hoài như ngủ nhan. Giả ra giường vừa vặn liền sắt bên ngăn cách hai tòa nhà vách tường, Hứa Phong bên kia trong phòng nhiệt độ tăng lên, ngay cả bức tường đều đi theo ấm lên. Sắt bên tường ngủ Tần Hoài như hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dính một điểm nóng hồi khí, dù là chăn mền không có được đầu, cũng có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nói như vậy, Hứa Phong mua than đá tiền giả ra cũng phải cho một điểm mới đúng. Đương nhiên cũng chỉ là trêu chọc, Hứa Phong không quan tâm điểm này, lấy giả Trương thị cái kia keo kiệt tính tình khẳng định cũng sẽ không cho. Bất quá cũng có một loại khác nguyên nhân, có vài nữ nhân thiên sinh khí huyết sung túc, trạng thái thân thể hòa nhã chứng tự nhiên mà vậy hưởng luận. Lấy Tần Hoài như cái kia nở nang đường cong xem xét chính là khí huyết sung túc mán đẻ, đoán chừng đại bộ phận là cái này nguyên nhân. Đánh thẳng lượng, Tần Hoài như thật giống như có tâm linh cảm ứng bình thường đột nhiên bên cạnh ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Hứa Phong ánh mắt sáng ngời đối mặt bên trên. Thời gian dài bị người nhìn chằm chằm là có thể cảm giác được, Tần Hoài như đột nhiên hơi ngửa đầu, kém chút không có đem Hứa Phong hủ chết. Không phải ai đều có Hứa Phong dạng này tốt ánh mắt, có thể dự đoán Tần Hoài như tuyệt đối nhận không ra Hứa Phong, ánh mắt đối mặt bên trên về sau tuyệt đối sẽ lập tức la to. Bởi vì cái này thời điểm dù ai trên thân đều sợ hãi, vô ý thức la to liền có thể đem người xấu dọa đi, thuận tiện đánh thức hàng xóm láng giềng cứu mạng. Ngay tại Tần Hoài như chuẩn bị há mồm thét lên thời điểm, Hứa Phong phản ứng càng nhanh, một bước tiến lên, liều mạng che Tần Hoài như miệng. Đây càng thêm để Tần Hoài như vững tin trong phòng tiếng người xấu, hé miệng liều mạng cắn Hứa Phong trong lòng bàn tay. Tần tỷ, là ta. Hứa Phong tranh thủ thời gian để thấp cuống họng tự buộc thân phận, bằng không phải để Tần Hoài như cắn xuống một miếng thịt không thể. Cái này xinh đẹp quả phụ mồm mép rất mềm, răng cũng rất rắn chắc, kém chút không có đem Hứa Phong cắn nhè răng trợn mắt. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tần Hoài như theo bản năng buông ra Hứa Phong tay, ngẩng đầu lên xem xét. Mặc dù trời tối, nhưng lờ mờ có thể phân rõ hình dáng chính là Hứa Phong. Xác nhận Tần Hoài như nhận ra mình về sau, Hứa Phong lúc này mới đem lấy tay về, ngón tay quận mình ma sát lòng bàn tay, rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng bàn tay có hai hàng thiện cái hố nhỏ. Phong ngừa đem giả Trương Thị bừng tỉnh. Hứa Phong duỗi ra ngón tay ra hiệu cổng, nghĩ biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Dù sao đã đem Tần Hoài Như cho đánh thức, vậy liền để nàng mang mình ra ngoài, vừa bận giải thích rõ ràng. Tần Hoài Như cũng không ngu ngốc, cũng biết Hứa Phong cái này thủ thế là muốn cho mình cùng hắn cùng đi ra. Bất quá Tần Hoài Như làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Hứa Phong cái giờ này sẽ xuất hiện trong nhà nàng. Cho dù là trộm người cũng không có cái này trộm phát đi, huống chi Hứa Phong ở trong mắt nàng không phải là người như thế. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, từ trên giường đứng lên đem áo đông cho mặc, hoàn toàn không cần tị ý Hứa Phong cũng ở đây. Trời đang rất lạnh vốn là mặc một bộ thiếp thân quần áo đi ngủ, huống chi trời tối như vậy cái gì cũng thấy không rõ. Có thể này một ít Tần Hoài như liền muốn sai, Hứa Phong đứng ở bên cạnh không thể nói là một chút cũng không thấy được đi, chỉ có thể nói là thấy nhất thanh nhị sở. Tần Hoài như chỉ mặc thiếp thân áo len Hứa Phong không chỉ gặp một lần, tựa như dưới mắt loại này chỉ mặc thiếp thân áo len quần vẫn là đầu một lần. Khó trách cái này xinh đẹp quả phụ có thể đem lốp xe ép xẹp, tình cảm là thịt đều dài tại nên dài địa phương, khó trách không có chút nào hiểm méo, mà lại mông eo so càng là kinh người. Mỹ hảo hình tượng luôn luôn chớp mắt là qua, ổ chăn bên ngoài lạnh lẽo. Tần Hoài như mặc quần áo tốc độ rất nhanh. Sau khi mặc quần áo tử tế đang chuẩn bị giẫm giày thời điểm, làm ra không lớn không nhỏ động tĩnh vẫn là đem giả Trương thị cho đánh thức. Thế nào, đây là thừa dịp lão bà tử ngủ về sau muốn đi ra ngoài trộm nam nhân, trời lạnh như vậy cũng là khó khăn cho ngươi. Hảo hảo mộng đẹp bị Tần Hoài Như đánh thức, giả Trương thị lời nói ra câu câu đều có gai. Mẹ, ta chính là ra ngoài đi nhà vệ sinh, về phần để ngươi nói như vậy sao? Nói câu nói này thời điểm Tần Hoài Như hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm hư, mặc dù nàng chủ quan bên trên cũng không phải là giả Trương thị nói như vậy, nhưng sự thực khách quan giống như không sai biệt lắm. Ừ, đi ra thời điểm đóng kỹ cửa lại. Người con lửa mất nhiều thời gian nhị thể, ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiền lương mua cho ngươi thuốc cảm bạo. Giả Trương thị đơn giản là phát vài câu bực tức, ngược lại không thật cho rằng Tần Hoài Như là ra ngoài trộm nam nhân. Tần Hoài Như cũng không có cùng với nàng tranh chấp, việc cấp bách là trước tiên đem Hứa Phong mang đi ra ngoài lại nói. Mặc dày không đợi mở cửa đâu, vừa nghiêng đầu cái này lão quả phụ lại bắt đầu ngáy lên. Hứa Phong nghĩ hết biện pháp muốn mở ra cửa, hiện tại xem như đã được như nguyện. Buổi tối hôm nay nói may mắn cũng may mắn, nói bất hạnh cũng là rất may mắn. Tỷ ta nói ngắn gọn, ta vừa rồi ra ngoài đi nhà xí thời điểm, trở về thời điểm trời tối thấy không rõ đường, cho nên mới không cẩn thận đi nhầm phòng, ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều a. Mặc dù lấy cớ này thật sự là quá giả, nhưng thật sự là không có khác tốt hơn lấy cớ. Hết lần này tới lần khác lấy cớ này, Tần Hoài như 1000 cái 1000 cái tán đồng, bởi vì đêm tân hôn nàng chính là như vậy tiến sai phòng bỏ thác sàng. Ta biết ngươi không phải là người như thế, trời như thế lạnh ngươi tranh thủ thời gian về phòng mình đi nghỉ ngơi đi, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Đúng, vừa rồi cắn thời điểm rất dùng sức, không có gì trở ngại đi. Diễn trò làm nguyên bộ, nghe được Hứa Phong nói không có việc gì về sau, Tần Hoài như sở lấy hắc đi nhà vệ sinh công cộng. Tốt xấu tại cái viện này mà ở đây hơn mấy tháng, mặc dù ánh mắt không tốt, nhưng vẫn là có thể dựa vào ký ức nhẹ nhõm tìm tới. Năm đó chàng cảnh lại xuất hiện, Tần Hoài như náo hải lại một lần nữa hiện hiện chuyện đêm hôm đó. Đơn giản có thể dùng thâm căn cố đế để hình dung, nàng sợ là cả một đời cũng không thể quên được một đêm kia. Phạt ngươi hôm nay ban đêm không có ăn khuya ăn. Hứa Phong trở về phòng không đầy một lát, Bạch Vân gia hỏa này hoảng hoảng du du trượt tiến đến. Đến cùng là nguyên nhân gì hỏi cái này gia hỏa cũng vô dụng, hắn chỉ có thể thông qua khóa lại ràng buộc hạ đạt chỉ lệnh, xa xa không đạt được có thể cùng Bạch Vân không chướng ngại câu thông tình trạng kia. Không có thời gian phản ứng tiểu gia hỏa này lấy lòng, Hứa Phong ba chân bốn cẳng bò lên trên lầu cát, sốt ruột nghiên cứu vừa rồi lấy được hai cái dương. Trước điểm hai cây ngọn nến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên sàn nhà trống rỗng xuất hiện hai cái dương lớn. Dương bọc sắt có khóa, Hứa Phong trước tiên đem gỗ thật mở dương ra. Mượn ánh nến, trong dương trưng bày tất cả mọi thứ nhất thanh nhị sở. Tập nhạp chất đống một chút lớn nhỏ cá hoa vàng cùng một chút loạn thất bát tao tiền xu, nhưng đa số là mã chỉnh tề bạc lệnh. Hoàng kim bạch ngân ai cũng nhận biết, nhưng Hứa Phong một cái nông dân thật đúng là không biết những thứ này loạn thất bát tao tiền xu. Tùy tiện cầm xuống một cái nhìn xem, phía trên khắc đầu người không phải liền là viên. À, vừa mới bắt đầu Hứa Phong không có cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là cái gì đâu, tình cảm những thứ này chính là trong truyền thuyết viên đại đầu. Phí hết mất một lúc, Hứa Phong đem trong dương tất cả mọi thứ kiểm kê một lần. Cá đỏ dạ 7 khối, tiểu hoàng ngư 32 khối, không đáng tiền bạc gạch một số, đương nhiên còn có gần 110 mai viên đại đầu. Cái này gỗ thật cái dương đều chứa nhiều như vậy bà bối, có thể tưởng tượng, một cái khác dương bọc sắt sợ là muốn cho Hứa Phong một niềm vui lớn bất ngờ. Đạo này lao tam đi chỗ nào tích lũy nhiều như vậy tài phú? Chương 279, chỉ cần mấy ngày nay ban đêm buổi tiếp ta, phòng ở không cần tiền. Chương 279, chỉ cần mấy ngày nay ban đêm buổi tiếp ta, phòng ở không cần tiền. Cái thứ hai dương bọc sắt phía trên treo có khóa, nhưng loại này lớn nhỏ khóa cơ hồ không có gì tính thực chất tác dụng. Dù sao dương bọc sắt lại không đáng tiền, dùng thủ đoạn bạo lực hoàn toàn có thể đem mở dương ra. Từ hệ thống không gian đổi một cây lưỡi cưa, một lát sau là có thể đem vòng xích cho cơ đứt. Hứa Phong buông lỏng một chút mọi như tay, sau đó hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem sắt lá cái nắp cho mở ra. Cũng không cần lo lắng có cái gì chí mạng cơ quan, bởi vì hiện tại người đã không có cái kia kỹ thuật. Mượn ánh đến có thể rõ ràng xem đến, trong dương đồ vật dùng một tầng giấy da trâu bao lấy, nhất định là đặc biệt thứ đáng giá mới đáng giá tinh tế như vậy đóng gói. Để lộ giấy da trâu, lập vào mi mắt là trải tràn đầy một tầng tiền giấy. Còn vì cái gì không phải đại đoàn kết, bởi vì cái này tiền giấy hoàn toàn cùng đại đoàn kết không phải một cái sắc. Hứa Phong cầm một chồng ra đôi ánh đến, lúc này mới thấy rõ tiền giấy chân diện mục. Bên phải hẳn là hai cái tiểu nữ hài, ở giữa là Hứa Phong xem không hiểu ghép bẩn, bên trái nhất thì là ngã mười. Cái gì đồ chơi a đây là? Xoay chuyển nghiên cứu đường này, Hứa Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán. Mà mẹ nó, cái đồ chơi này không phải là phiêu lượng quốc quỷ tử tiền đi. Hứa Phong còn cố ý đem cái kia người Nhật Bản laptop lấy ra cùng tiền bên trên chữ cái so sánh một chút, rõ ràng là hai cái đồ chơi. Đã không phải Nhật Bản quỷ tử tiền, vậy cũng chỉ có thể là phiêu lượng quốc quỷ tử tiền. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, Hứa Phong nhịp tim nhịn không được gia tốc. Sống như thế lớn hắn cũng chỉ là nghe nói qua cái đồ chơi này đáng tiền, còn chưa từng có động thủ sở qua. Mệnh giá là 10 hẳn là một chương 10 mỹ kim, một xấp tiền 100 tấm đó chính là 1000 đô la. Hứa Phong đem tất cả tiền giấy toàn bộ lấy ra đến một lần, hết thảy 20 xấp, cũng chính là 2 vạn mỹ nguyên. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, 1 đô la không sai biệt lắm có thể đổi 2 điểm năng khối, đây chẳng phải là chính là cái này một đống tiền trọn vẹn giá trị 5 vạn khối tiền. Tốt một cái đạo lão tam a, đây quả thực có thể dùng phú giác một phương để hình dung. Về phần những thứ này đô la từ đâu tới đây, Hứa Phong cũng đại khái có suy đoán. Đạo Lao Tam không phải liền là cái văn vật con buôn, đoán chừng số tiền này chính là dùng hết tổ tông lưu lại bảo bối đổi những người ngoại quốc kia đô la Mỹ có được. Về phần là thật bảo bối hay là giả bảo bối, vậy cũng chỉ có Đạo Lao Tam một người biết. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Lấy đi bao lấy đô la giấy ra châu, phía dưới chỉnh tề mã lấy đồ vật kém chút không có đem Hứa Phong con mắt cho chói mù. Một nước cá đỏ dạng, từ khi đạt được hệ thống về sau liền không có tiếp qua kích động qua Hứa Phong, lần này nhịp tim nhịn không được tăng tốc. Cho dù là mua bán văn vật bảo bối cũng góp nhặt không được như thế kết sù tài phú, đạo này lao tam sợ không phải tổ tiên người là cung bên trong. Đáng tiếc là chỉ có một tầng, cũng đúng, muốn nguyên một cái dương đều là cái này đồ chơi cái kia mới hoàn toàn không có khả năng. Đem cá đỏ dạ lấy đi, lại là một tầng giấy da châu bao lấy đồ vật. Áp đáy hòm, khẳng định là phía dưới cùng nhất chính là tốt nhất đồ chơi. Hứa Phong cũng không dám nghĩ, phía trên lại là một tầng đô la lại là một tầng cá đỏ dạ, áp đáy hòm nên lại là cái gì bảo bối nghịch thiên. Đè nén tâm tình kích động chậm chạp mở ra giấy da châu, trước mắt xuất hiện đồ vật hoặc nhiều hoặc ít để Hứa Phong có hơi thất vọng. Chỉnh tề thả tám thanh hoàn toàn mới súng ngắn, chống không địa phương thì là chất đầy đạn, khó trách cái này dương bọc sắt nặng như vậy, tình cảm phía dưới cùng nhất một tầng tất cả đều là cái đồ chơi này. Bất quá cũng là bình thường, chỉ có tiền mặc kệ lúc nào đều là mặc người chém giết lớn dê béo, có thương vậy liền không nhất định. Đơn giản kiểm lại một chút, buổi tối hôm nay tất cả thu hoạch quy ra thành tiền, vượt xa 10 vạn khối tiền. Cho đến tận này, đây là Hứa Phong thu hoạch lớn nhất một lần, đơn giản có thể dùng khoa trương để hình dung. Chậm một hồi lâu, Hứa Phong tâm tình mới chậm rãi trở về bình tĩnh. Đem bảo bối một mạch toàn bộ ném vào hệ thống không gian, uống một hớp thấm giọng nói, nằm dài trên giường sau một hồi liền ngủ thiếp đi. Thứ 6. Buổi sáng cùng thường ngày bình thường đi làm, dù là đêm qua không tốn nhiều ít khí lực thu hoạch được tài phú kết sủ, Hứa Phong cũng không có phi thường kích động biểu hiện. Mà lại hôm nay tan việc về sau còn có thể đạt được một tin tức tốt, đoán chừng buổi chiều liền có thể đem Lý ra phòng ở giữ tại trên tay, đến lúc đó phía dưới chôn lấy bảo bối một kiện đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa, Vương Tú Lệ ăn một chút từ trong nhà mang tới lương khô, uống chút nước đem bụng lấp đầy. Đoán chừng là lúc này rồi, thuần thục tìm tới Hứa Phong ở biệt tử. Bởi vì đã hẹn thời gian, cho nên Lý vệ binh trước thời hạn một hồi tại cửa sân chờ lấy, thật xa liền thấy Vương Tú Lệ từ bên này đi tới. Vương Tú Lệ cũng nhận ra Lý vệ binh, chỉ bất quá nam nhân này ánh mắt để nàng phá lệ chán ghét. Quả thực là không còn che giấu dò xét nàng Lương đại tử. Ta thời gian đang gấp, chỉ cần đem phòng ở sửa lại tên, 200 khối tiền lập tức dâng lên. Đối mặt nam nhân như vậy, Vương Tú Lệ thu hồi hảo ngôn hảo ngữ, trong giọng nói không chỉ có mang theo xa lãnh càng là có bao nhiêu lạnh có muốn bao nhiêu lạnh. Hôm qua nhà chúng ta lại thương lượng một chút, phòng ở vẫn là theo 500 khối tiền bán, thiếu một phân đừng nghĩ. Lý vệ binh thậm chí ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm, bởi vì trái với ước định không cần giao bất kỳ giá nào. Không phải đêm qua đã nói xong sao, ngươi dựa vào cái gì? Rõ ràng là chuyện bán đã đóng thuyền. Phút cuối cùng nhưng lại đổi ý chỉ bằng phòng ở là nhà ta, ta nghĩ cái gì giá cả bán liền cái gì giá cả bán. Lý vệ binh không chút do dự đánh gậy Vương Tú Lệ, đem Vương Tú Lệ khí ngực một trận chập trùng. Đã dạng này cái kia không có gì dễ nói, chỉ có thể chờ đợi Hứa Phong tan tầm trở về thương lượng một chút lại tính toán sau. Nghĩ tới đây Vương Tú Lệ xoay người rời đi, Lý vệ binh lập tức tiến lên một bước giữ chặt Vương Tú Lệ cánh tay. Ngươi làm gì? Doa đến Vương Tú Lệ lập tức tránh thoát Lý vệ binh tay, xoay người lại hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân. Chỉ cần nàng dám có bước kế tiếp động tác, lập tức liền lớn tiếng hô người. Thì ngươi hiểu lầm. Ta giữ chặt ngươi chỉ là muốn nói chuyện này vẫn là có chỗ thương lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý hy sinh một chút xíu đại giới, nhà chúng ta phòng ở ngươi không cần móc một phân tiền đều có thể ở. Lý vệ binh đương nhiên không có hảo tâm như vậy, đơn giản là ghi nhớ Vương Tú Lệ thân thể. Mặc kệ lúc này ưng thuận cam kết gì chờ kế hoạch hoàn thành ngày đó, chạy trốn về sau căn bản không cần lo lắng không cách nào thực hiện. Cái gì gọi là ta nguyện ý? Vương Tú Lệ không tin trên trời rơi mất đĩa bánh vừa vặn nện vào nàng, ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo đề phòng. Trước mặt ánh mắt của người đàn ông này rõ ràng có thể nhìn ra không có hảo ý, Vương Tú Lệ đều đoán được. Tuyệt đối là cùng cái kia Tần Chấn Quốc là kẻ giống nhau. Tỷ ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, Lâm Thời thay đổi chủ ý, nhưng thật ra là nhà chúng ta sẽ còn tại trong viện này ở một thời gian ngắn. Đoạn thời gian trước nhà chúng ta có cái đặc biệt có tiền thân thích nói đem nhà chúng ta còn tiếp nhận đi Hưng Phúc, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân chậm trễ mấy ngày này, đoán chừng cũng liền mấy ngày nay sự tình. Đoán chừng qua mấy ngày nhà chúng ta liền sẽ rời đi nơi này đi Hưng Phúc, cho nên cái phòng này liền có thể không. Dù sao trống không cũng là trống không, tỷ ngươi trực tiếp chuyển tới ở là được. Chỉ cần mấy ngày nay ban đêm buổi tiếp ta, liền có thể tiết kiệm 200 khối tiền. Lý vệ binh cái này nói dối bản sự thật sự là đăng phong tạo cực, nếu là đổi một cái thích chiếm tiện nghi thật là có khả năng bị lừa bịp. Chương 280, xếp hàng ăn canh, sụp đổ đạo lao tam. Chương 280, xếp hàng ăn canh, sụp đổ đạo lao tam ba. Vương Tú Lệ kịp phản ứng Lý vệ binh sách yêu cầu về sau, không hề có điểm báo trước dùng sức đánh hắn một bàn tay. Tuy, như ngươi loại này nam nhân nên kéo đi xử bắn. Mắng xong về sau Vương Tú Lệ xoay người rời đi, kịp phản ứng mình bị đánh mặt Lý vệ binh lập tức thẹn quá thành giận đuổi theo. Sú nương môn cho điểm không muốn mặt, lại còn dám đánh lão tử hôm nay không phải giết chết người không thể. Lý vệ binh không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này cũng dám xuất thủ đánh hắn, hơn nữa còn nói hắn hẳn là bị kéo ra ngoài xử bắn. Không hề nghi ngờ câu nói này đâm trúng Lý vệ binh thống hận nhất điểm, giơ lên nắm đấm liền chuẩn bị thu thập Vương Tú Lệ. Chỉ cần ngươi dám đánh ta liền hô người, sau đó lại đem ngươi lời mới vừa nói chuyển đi, ta cũng không tin không xử bắn ngươi. Trừ phi ngươi bây giờ liền đem lão nương đánh chết. Câu nói này vừa hung ác đâm trúng Lý vệ binh uy hiếp, vừa rồi hắn nói để Vương Tú Lệ ban đêm cùng hắn như vậy, chỉ cần truyền vào đi lập tức nhị tiến cung. Lý vệ binh nguyên bản nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là thành thật thật rủ xuống. Thật sự là không nhớ lâu, đồng dạng địa phương sững sờ sinh sinh ngã sấp xuống hai lần, chịu một bàn tay cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tú Lệ rời đi. Thoát khỏi nguy hiểm Vương Tú Lệ cũng không trở về Hứa Gia thôn, mà là trở về Hồng Tinh Lữ quán đem ngày hôm qua ban đêm ở phòng ở lại nối tiếp bên trên một đêm. áp dụng kế hoạch trước đã ước định cẩn thận, không quản sự thành không thành, Hứa Phong tan tầm trên đường trở về đều sẽ tới một chuyến. Nếu như Vương Tú Lệ không có ở vậy đã nói rõ phòng ở đã tới tay, nếu như ở đây vậy dĩ nhiên chính là thất bại. Thị giác cho đến đạo lao tam trên thân. Không phải sao, đem Tú Nhi gả cho Lý Vệ Binh về sau, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi lại thu một phòng tiểu tình nhân. Mặc dù không có năng lực, nhưng đem cái đồ chơi này xem như bình hoa bài trí cũng có mặt mũi không phải. Không giống với lần trước là cái đại cô nương, lần này chỉ là cấu kết lại một cái cùng đường mạt lộ quả phụ. Hình dạng lời nói cùng Tú Nhi so sánh hơi chênh lệch một tia, bất quá dáng người đường còn cũng không phải Tú Nhi cái kia tấm phẳng nha đầu có thể sánh được. Cái này quả phụ nếu không phải leo lên đạo lao tam, đoán chừng qua mấy ngày liền phải đi làm cái kia nửa đậy cửa hoạt động. Giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm xong, đạo lao tam liền đem cái kia quả phụ an bài tại hắn bảo tàng cái nhà kia ở đây dưới, vừa vặn cũng có thể dùng lấy cớ này thỉnh thoảng đi xem một chút dấu ở trong sân gia sản. Cưới xe đạp đem quả phụ đưa đến cửa sân, chốt ở nơi hẻo lánh trạm gác ngầm nhìn thanh người tới về sau lập tức hiện thân. Có phát hiện hay không cái gì người khả nghi tới gần nơi này cái biệt tử? Đêm qua đem mở dương ra một lần, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên đạo lao tam hỏi đầy miệng. Hồi ra, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ hết thảy bình thường, không có bất kỳ người nào tới gần. Ra ngài yên tâm, có chúng ta ca bốn cái tại cái này trông coi, cho dù là một con rồi cũng không bay vào được. Tiểu đệ bên cạnh đáp lời đồng thời vừa đánh lượng đứng tại đạo gia nữ nhân bên cạnh, cái kia dễ thấy lương đại tử đơn giản thèm ăn để dòng người ngủ nước. Cũng không biết có thể hay không cùng lần trước Tú Nhi, đạo gia ăn xong thịt, huynh đệ bọn họ bốn cái cũng có thể đi theo xếp hàng hút miếng canh. Nói chuyện khẩu khí đừng như vậy lớn, thời thời khắc khắc cho ta cẩn thận nhìn chằm chằm điểm, xảy ra vấn đề cẩn thận đầu của các ngươi. Đạo lao tam sợ những thứ này tiểu đệ qua loa cho xong, biểu lộ nghiêm túc cảnh cáo một câu. Được rồi, ở bên ngoài hảo hảo trông coi, không có ta cho phép bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến viện. Sau khi thông báo xong tiểu đệ ân cần mở ra cửa sân, đạo lao tam lôi kéo quả phụ tay bước vào trong nội viện, dưới ánh mắt ý thức nhìn sang chôn gia sản vị trí. Không nhìn ngược lại không có chuyện gì, thấy rõ ràng về sau đạo lao tam kém chút chảy máu não. Nguyên bản thường thường góc tường nhiều một cái tiểu thổ hố, bên cạnh thậm chí còn có một cái quốc. Khi phản ứng phát sinh chuyện gì đạo lao tam hai mắt tối đen, thân thể mềm nhũn trực tiếp té xỉu xuống đất. Cái này nhưng làm bên cạnh quả phụ giật nảy mình, lao ra này mặc dù có tiền nhưng là không có gì dùng. Cũng không có giày vò bao lâu a, làm sao lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ra. Tiểu đệ đang chuẩn bị đóng cửa đâu, trông thấy đạo gia té xỉu xuống đất tranh thủ thời gian xông tới ấn huyệt nhân trung. Mặt khác ba cái chạm gác ngầm nghe được động tĩnh cũng tranh thủ thời gian vào, trước tiên đem cái kia quả phụ khống chế. Cũng may đạo lao tam chỉ là cảm xúc quá mức xúc động, đầu cung cấp máu không đủ té xỉu, tiểu đệ bóp hai lần người bên trong chậm rãi cũng liền tỉnh. Ra, ngươi không sao chứ? Nhanh, mau đỡ ta bắt đầu, đỡ đến cái kia nơi hẻo lánh. Đạo lao tam trong lúc nhất thời không tiếp thụ được đả kích, toàn thân trên dưới sửng sốt để lên không nổi một điểm khí lực. Tiểu đệ mau đem đạo gia nâng đỡ, thuận hắn chỉ phương hướng đem người giúp đỡ qua đi. Đến gần xem xét trước mặt có thêm một cái hố to, bốn cái tiểu đệ trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm không tốt. Vừa rồi đạo lao tam còn tại cầu nguyện, nếu như chỉ là phía trên nhất cái dương bị trộm đi tối đa cũng chỉ là trong lòng tích điểm huyết, không đến mức nguyên khí đại thương. Nhìn thấy trước mặt hố to có thể có chôn xuống hai cái dương chiều sâu về sau, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được đả kích đạo lao tam lại hôn mê bất tỉnh. Lúc này bốn cái tiểu đệ cũng có suy đoán, đoán chừng lao đại bọn họ liền tại bọn hắn ngay dưới mắt đem bảo bối chôn ở trong biển này, khó trách để bọn hắn mấy cái mỗi ngày trấn giữ cái biển này. Mắt nhìn hạ tình huống này, rõ ràng đã bị người đánh cắp đi. Dù là không phải bốn người bọn họ làm cũng tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Bất quá còn tốt, cái này bốn cái tiểu đệ là đạo lao tam tuyển chọn tỉ mỉ tương đối trung tâm, không đến mức lúc này phản bội. Lại một lần nữa ấn huyệt nhân trung, đạo lao tam du tỉnh lại. Khi phản ứng phát sinh chuyện gì về sau, đạo lao tam đứng lên nhặt lên bên cạnh quốc liều mạng bắt đầu đào hố bên trong thổ. Hiển nhiên là bởi vì một lát không tiếp thụ được đả kích như vậy, ở chỗ này làm chuyện vô ích. Đạo gia, loại sự tình này giao cho chúng ta mấy ca là được. Đạo lao tam tựa như không nghe thấy, phiên quốc liều mạng đem trong hầm thổ móc ra. Ra a, ngươi nhanh lên cút ngay cho ta ra. Đào được cuối cùng nói Tam Nhi không thể không tiếp nhận sự thật này, cuối cùng đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Vừa rồi ai cùng lão tử nói một cây con ruồi cũng bay không tiến vào, trong viện đào như thế lớn cái hố, chẳng lẽ các ngươi là kẻ đứa sao? Đạo lao Tam vừa rồi tại nghĩ, có phải hay không là cái này bốn cái tiểu đệ biệt thủ, nhưng nghĩ không có khả năng này. Một là hắn mỗi lần hướng bên trong tồn vàng tỏi thời điểm, đều sẽ đem mấy cái này tiểu đệ lấy ra. Hai là cái này bốn cái là hắn tất cả thủ hạ tín nhiệm nhất, nếu quả như thật bốn người bọn họ biệt thủ. Vừa rồi mất đi lâu như vậy thời gian đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Nói khó nghe chút mà, muốn thật sự là bốn người bọn họ trộm nói hiện tại đã sớm cầm tiền chạy trốn, làm sao có thể còn tiếp tục ở chỗ này cho hắn thủ biệt tử. Ra ta dùng ta đầu cho ngươi cam đoan, chúng ta ca bốn cái đêm qua tuyệt đối không có lời biếng. Phân hai ban theo dõi, thật không có nghe được trong sân có bất kỳ động tĩnh gì. Chương 281, tỷ, ngươi bây giờ đúng là to gan. Chương 281, tỷ, ngươi bây giờ đúng là to gan. Tiểu đệ cũng sát thực quan, căn bản cái gì cũng không biết, còn bị cài lên như thế lớn oan ức. Đạo lao tam dùng ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm bốn cái tiểu đệ con mắt, không có một cái nào sợ hãi rụt rè. Chẳng lẽ lại thật không phải bốn người bọn họ biệt thủ? Có thể lập tức ném đi toàn bộ gia sản, lúc này đạo lao tam mặc cho bốn người bọn họ nói toạc ngày cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Lần lượt vào nhà lao tử muốn hỏi lời nói, phía ngoài ba cái nếu là dám há mồm giao lưu một chữ mà, lao tử lập tức bắn chết hắn. Hôm mai, ngươi ngay tại bên ngoài cho lao tử nhìn xem. Có thể hôn đến bây giờ vị trí này, muốn nói lao tam không có một điểm thủ đoạn ai cũng không tin. Chỉ cần bốn người bọn họ trong lòng có quỷ, cách ra đánh tan luôn có thể tìm tới một tia dấu vết để lại. Đạo Lao Tam cũng không tin, hắn sau khi trở về lập tức liền để bốn cái tiểu đệ tới trông coi, khoảng cách thời gian ngắn như vậy làm sao có thể đào sâu như vậy một cái hố. Cậu Đản, ngươi trước cùng lão tử đi vào. Đạo Lao Tam trước tiên đem cậu Đản gọi đi vào không phải là không có đạo lý, bốn người luận trung tâm trình độ cậu Đản tuyệt đối là xếp số 1. Năm đó nếu không phải Đạo Lao Tam cho hắn một miếng cơm ăn, tiểu tử này hiện tại đã sớm 2-3 tuổi. Cậu Đản, tự ngươi nói ra đối với ngươi như vậy. Đạo Lao Tam ổn định ngồi trên ghế, cậu Đản vì để tránh cho đạo gia nhìn hắn thời điểm muốn ngẩng đầu lên, chủ động quỳ xuống. Năm đó nếu không phải gia thưởng ta một miếng cơm ăn, ta hiện tại đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Gia ngài yên tâm, ta cho dù là lừa trời vương lão tử cũng sẽ không lừa gạt ngài. Bày tỏ lòng trung thành cậu Đản thậm chí còn dập đầu mấy cái, bất kể có phải hay không là đang làm dáng, nhưng thái độ này Đạo Lao Tam rất thích. Gia năm đó nhìn ngươi gầy cùng cái cây gậy trúc, nhất thời mềm lòng. Đánh xong tình cảm bài tiếp xuống tự nhiên đem thoại đề kéo về quỹ đạo, từ hôm qua ban đêm để các ngươi bốn cái trông coi cái nhà kia bắt đầu, mãi cho đến ta tới trước đó phát sinh tất cả sự tình toàn bộ nói một lần, đặc biệt là cảm thấy là lạ ở chỗ nào địa phương. Vì trên mặt đất cậu Đản hơi suy tư một phen, từ đầu tới đuôi cho dù là gần mấy ngâm nước tiểu cũng toàn bộ nói một lần. Càng nói Đạo Lao Tam sắc mặt càng khó nhìn, bởi vì cậu Đản toàn bộ nói tới cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, hết thệ cùng thường ngày. Gia ta mới vừa nói tất cả đều là lời nói thật, nếu là có một câu giả ngươi trực tiếp xử bắn ta, dù sao ta cái mạng này cũng là ngài cho. Có lẽ cậu Đản đối Đạo Lao Tam không có như vậy trung tâm, nhưng cậu Đản không ngu ngốc, rõ ràng biết đã chọc ra bao lớn cái sọn. Lúc này nếu là không đem mình hái sạch sẽ, dù là không phải bốn người bọn họ làm nhưng đồ vật cũng là tại bốn người bọn họ dưới mí mắt mà rớt, liền cái này một nguyên nhân tuyệt đối sẽ bị đạo gia ghi hận bên trên một bút. Ngươi cũng coi là gia nuôi lớn, xử bắn ai cũng sẽ không xử bắn ngươi. Ra ngoài đi, đem Cường Quân gọi tiền đến. Nhìn xem cậu Đản đi ra bóng lưng Đạo Lao Tam gọi là một cái hối hận nha, điểm này tiền thả trong nhà liền phải, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng tất cả gia sản chôn ở cùng một chỗ. Nếu như có thể sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho dù là đem ngày hôm qua mang tới cá đỏ dạ trực tiếp ném đi Đạo Tam gia cũng nguyện ý a. Có thể thiên hạ nào có thuốc hối hận. Không đến một phút đồng hồ Cường Quân đẩy cửa đi đến, mang trên mặt định nọ tiểu dung. Nhìn thấy lao tử xảy ra chuyện còn cười vui vẻ như vậy, làm sao, tiểu tử ngươi trong lòng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Đạo Lao Tam cả một màn này hoàn toàn chính là cố ý, Cường Quân nghe xong lời này toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bịch một tiếng tranh thủ thời gian quỳ xuống tới. Tới một điểm. Nghe được mệnh lệnh Cường Quân lập tức lề mề hai cái đầu gối, quỳ đến Đạo Lao Tam bên chân. Ngẩng đầu đang chuẩn bị giải thích, Đạo Lao Tam cầm một cây súng lục lạnh lùng chống đỡ lấy đầu của hắn. Trong nháy mắt đem Cường Quân sắc mặt dọa đến tái nhợt, ra ta thật cái gì cũng không biết ta, ba người bọn hắn có thể cho ta làm chứng. Phát một câu thể về sau, Cường Quân tranh thủ thời gian phanh 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 dập đầu mấy cái băng tiếng, đập xong sau chán thậm chí đều đang bốc lên máu. Có thể ta làm sao nghe cậu đã nói, ngươi hôm qua tìm một cơ hội tiến vào trong nội viện, ở bên trong chờ đợi rất lâu một đoạn thời gian mới ra ngoài. Vừa nói Đạo Lao Tam vừa đánh mở an toàn, trời đang rất lạnh trực tiếp đem Cường Quân dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh. Ra, không có sự đồng ý của ngươi ta làm sao dám bước vào cái viện này mà nửa bước ra. Ngài tuyệt đối đừng tin cậu Đản cái kia tạp chủng nói mò, đoán chừng chính là ngày đó ngươi để chúng ta mấy cái thu thập tú nhi thời điểm, ta chế rêu hắn cùng cái cây tam, hắn đây là mượn cơ hội trả thù ta. Ra, ngươi nhất định đánh bóng mắt ta. Giải thích xong Cường Quân tranh thủ thời gian lại dập đầu mấy cái văn tiếng, nếu là bởi vì không có quan hệ gì với hắn sự tình ném đi mạng nhỏ, đó mới là thật thiệt thòi lớn. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là chủ động thừa nhận, đem đồ vật trả lại. Xem ở nhiều năm như vậy cho ra làm trâu làm ngựa phân thượng, lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Đạo Lao Tam mà hy vọng nhiều có thể sử dụng cái này biện pháp lừa dối ra ăn trộm, có thể căn bản không phải tiểu đệ làm, lại bức có làm được cái gì. Ra, dù là ngươi bây giờ xử bắn ta việc này cũng không phải ta làm a. Đạo Lao Tam giơ súng ngắn trực tiếp chống đỡ lên Cường Quân huyệt thái dương, sửng sốt chừng mấy giây cuối cùng mới khẩu súng bung xuống. Đứng lên đi ra mới vừa rồi là lừa ngươi, cậu Đản cũng không nói những lời kia, gọi hạ cái người tiến đến. Còn lại hai người tiến đến Đạo Lao Tam đồng dạng cầm thương chống đỡ cái đầu, vẫn như cũng là cái gì đều hỏi không ra tới. Hiện tại xem ra, thật không phải bốn người bọn họ biệt thủ. Tin tưởng các ngươi bốn cái đã đoán được đại khái phát sinh cái gì vậy, lão tử chôn ở trong cái sân này một bộ phận gia sản, ngay tại bốn người các ngươi dưới mí mắt bị tặc cho trộm đi. Chính các ngươi nói, trách ai? Nghe xong lời này, bốn cái tiểu đệ nhao nhao quỳ xuống đến nhận lầm. Được rồi, hiện tại dập đầu có cái gì dùng? Nếu ai có thể nghĩ biện pháp tìm trở về, lão tử tại chỗ thưởng hắn một cây cá đỏ dạ cùng một phòng cô vợ trẻ. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, đây cũng là không còn cách nào. Bốn cái tiểu đệ quỳ trên mặt đất lập tức đem đầu góc chuyển bắt đầu, cậu Đản thông minh nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Ra, ngài thường xuyên nói người đều là tham lam. Cái kia tặc trộm ra nhiều như vậy bà bối, nói không chừng sẽ còn lần nữa trở về trộm. Chúng ta liền đến cái bắt rùa trong hũ, đuổi kịp muốn hắn đổ chó hoang mệnh. Giống như cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện cái kia tặc lòng tham. Trong khoảng thời gian này cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần, chỉ cần là gặp khả nghi lập tức cho lão tử ấn xuống. Đạo lão đầu cũng biết dưới mắt chỉ có thể làm như thế, luôn cảm giác mình tổn thất lớn như vậy là bởi vì người quen gây án, bằng không thì trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, tan việc ngày mai là có thể nghỉ ngơi một ngày, lại đến một tuần ban trong xưởng liền có thể nghỉ. Tan việc Hứa Phong thẳng đến Hồng Tinh Lữ quán, hôm qua đã ước định cẩn thận, nếu là sự tình không có hoàn thành lời nói Vương tỷ liền sẽ cái giờ này mà tại Lữ quán cổng chờ hắn. Vốn cho là 10 phần chắc 9 sự tình, thật ra Hứa Phong vẫn là nhìn thấy Vương tỷ. Lữ quán cổng không phải nói chuyện chỗ ngồi, cổng không phải nói chuyện địa phương, Hứa Phong đi theo Vương tỷ vào phòng. "Tỷ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?" Đã lý ra muốn chạy trốn tự nhiên là có thể trở về điểm huyết liền về điểm huyết, chẳng lẽ lại là tại ngai đạo bạn nơi đó bị kẹt quá trình rồi. Buổi trưa hôm nay, Vương Tú Lệ đem buổi trưa hôm nay cùng Lý Vệ Binh đối thoại toàn bộ cho Hứa Phong nói một lần, đương nhiên, cũng không có dấu giếm Lý Vệ Binh quấy rối chuyện của nàng. Cái thằng chó này thật sự là chó không đổi được đức ức, cũng dám nhớ thương nữ nhân của lão tử. Giao dịch thất bại, Hứa Phong ngược lại không có cảm thấy có cái gì, dù sao Lý gia phòng ở phía dưới bảo bối chỉ có một mình hắn biết. Chỉ cần kiên nhẫn các loại luôn có cơ hội, chẳng qua là sớm một chút tối nay lấy ra khác nhau. Có thể Lý Vệ Binh đối Vương Tú Lệ động thủ động cước không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết, lần này không thu thập hắn đều không được. Nguyên bản đều không muốn cho cái này toàn ra tốt hơn, hiện tại xem ra càng là bị Hứa Phong sung túc giết chết nhà hắn lý do. "Thì ngươi yên tâm, bắt được cơ hội ta liền muốn tiểu tử kia mệnh." "Mẹ, dám nhớ thương nữ nhân của ta." Còn tốt Vương tỷ phản ứng nhanh, bằng không buổi trưa hôm nay thực sự thiệt thòi lớn. Báo thù là chuyện nhỏ, A Phong ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vương Tú Lệ còn tưởng rằng Hứa Phong muốn bắt đao muốn đi chặt cái kia Lý Vệ Binh đâu. Cái này nếu là xảy ra chuyện chẳng phải là liền phải đem mình nam nhân cho dính răng đến. Yên tâm, nam nhân của ngươi không có ngu như vậy, chặt Lý Vệ Binh đao khẳng định là để người khác cầm. Hứa Phong cũng đại khái có thể đoán được lý ra vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, đơn giản là nhớ thương đạo lao tam chôn ở trong nội viện bà bối. Đoán chừng ngươi vậy mà trong khoảng thời gian này sẽ ẩn nút bắt đầu, có chuyện gì không có chuyện liền sẽ đi cái kia viện tử điều nghiên địa hình. Một khi đắc thủ, cái kia giá trị 500 đồng tiền phòng ở ngay cả cái giấm cũng không bằng. Đồng thời Hứa Phong có thể khẳng định, Lý gia khẳng định không biết bảo bối đã bị hắn lấy đi, nói không chừng cái kia đến giả ba đã biết mình bảo bối bị trộm đi. Chỉ cần cái kia Lý Vệ Binh thoáng qua một cái đi điều nghiên địa hình, bị bắt được tuyệt đối không gánh nổi mặt nhỏ. "Thì, ngươi làm gì?" Hứa Phong ngay tại phân tích, Vương Tú Lệ đem giấu ở trong ngực 200 khối tiền đem ra nhét vào trên tay của hắn. "Tỷ, cái này tỷ ngươi liền hảo hảo thu. Trong khoảng thời gian này Lý gia phòng ở đoán chừng sẽ không bán, ngày mai ngươi liền đi về trước chờ tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Dù sao Đậu Đinh còn ở tại nhà khác đâu, cái này đều đã kéo 2 ngày." Đoán chừng Đậu Đinh đã trong nhà lo lắng mụ mụ làm sao còn chưa có trở lại. Cái này nhiều lắm. Đây là 200 khối tiền a, Vương Tú Lệ không nghĩ tới Hứa Phong nói cho liền cho. Ngươi là vợ ta, hai ta ở giữa không phân khác biệt, cái gì hoặc nhiều hoặc ít. Thì ngươi nếu là cảm động, một hồi ngươi bị liên lụy ăn chút đau khổ. Là vua Tú Lệ tiêu hao 200 khối, gấp bội ban thưởng 1000 khối. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống giọng nói thông báo, đơn giản kiếm đầy buồn đầy bát, Hứa Phong nhiệt tình mà càng thêm 10 phần. Bên ngoài trời hoàn toàn tối xuống dưới, vừa rạng sáng ngày thứ 2 Vương tỷ liền sẽ xuất phát về Hứa gia thôn. Hứa Phong ban đêm cũng không cần thiết lưu tại lữ quán. Tuần này cho hắn bận bịu cái rắm, ngày mai cần phải hào hào ngủ nướng. Không phải sao, buổi sáng đi ra ngoài sốt ruột thậm chí cửa đều quên khóa lại. Cái giờ này từng nhà trên cơ bản đã ăn cơm xong đi ngủ, cũng không có mấy nhà điểm ngọn đến. Vào nhà trước tiên tự nhiên là trước tiên đem lò sưởi trong tường cho điểm, vừa đem than đá đưa vào lò sưởi trong tường, Hứa Phong đột nhiên nghe được lầu các bên trên có thanh âm. Động tĩnh này tuyệt đối không phải Bạch Vân làm ra, Hứa Phong lập tức đem đặt ở hệ thống trong không gian thương lấy ra, mở ra bảo hiểm thận trọng bò lên trên lầu các. "Hứa Phong, là ngươi trở về rồi sao?" Khẩn trương không khí trong nháy mắt biến mất không còn, cái này tiểu tức phụ thật là lớn mật, cũng dám sờ soạn tiến vào phòng của hắn. "Thì, ngươi thật là đi." Lầu các bên trên ngọn nến cũng không có điểm tự nhiên cái gì cũng thấy không rõ, Hứa Phong trước tiên đem thương thu lại, thuận tay đem đầu giường ngọn nến cho đốt. Tại ánh nến chiếu rọi, rõ ràng thấy rõ Vu Lệ gương mặt xinh đẹp, Hứa Phong cũng không khách khí trực tiếp đem người kéo. "Ngày mai là ngày nghỉ, giải thành ca buổi tối hôm nay còn muốn ở trong xưởng trực ban a?" Từ khi cho Diêm Học Thành làm phần cần ở trong xưởng cả đêm trực ban công việc về sau, cái này cô vợ nhỏ là càng lúc càng lớn mật. Trước kia tới ngồi xổm cái mười mấy phút liền đi, hiện tại tìm đúng cơ hội tới chí ít đợi 2 đến 3 giờ thời gian. Đoán chừng chính là thừa dịp Tam đại gia Tam đại mụ ngủ thiết đi, lặng lẽ chạy tới. Muốn trở về đã sớm trở về, hôm nay ngươi thế nào cũng trở về đến như vậy muộn. Vu Lệ là vừa rồi lén qua tới, thừa dịp trời tối, lại thêm Hứa Phong cửa không có khóa trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Ai có thể nghĩ tới trong phòng một điểm nóng hổi khí mà không có, Vu Lệ đã đoán được Hứa Phong còn chưa có trở lại, cho nên trước hết bên trên lầu cắt trở lấy. Có chút việc chậm trễ một hồi, đối thị, lần trước ta thế nhưng là toàn bộ hành trình theo yêu cầu của ngươi làm. Mặc kệ cái nha đầu kia làm sao biểu lộ chân tâm, ngươi đàn ông có thể một mực đem nàng đẩy ra phía ngoài. Đây chính là xưởng chúng ta nhà máy hoa, thì tự ngươi nói ta vì ngươi nỗ lực bao lớn hy sinh. Hứa Phong hoặc nhiều hoặc ít hơi cường điệu quá, bất quá cũng coi là có táo không có táo đánh trước một gậy lại nói. Ngươi mới không phải ông nội ta nhóm mà, ông nội ta nhóm mà ở trong xưởng trực ban đầu. Cái gì gọi là vì tỷ hy sinh, rõ ràng là chính ngươi có cô vợ trẻ không muốn cùng hoàng hoa đại khuê nữ có dính dấp, chỉ có thể hô hô chúng ta loại này cô vợ nhỏ xinh đẹp quả phụ. Vu Lệ ngoài miệng nói như vậy, nhưng hôm nay ban đêm chủ động tới, biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Thì vậy là ngươi nghĩ chơi xấu đi, vậy coi như đừng trách ta một hồi hạ thủ không lưu tình. Mở ra đại chiêu, thâm căn cổ đế. Hứa Phong, ngươi đoán đêm hôm đó Hải Đường trở về nàng làm sao nói với ta? Hứa Phong lắc đầu biểu thị đoán không được, chỉ là một vị cùng Vương tỷ so sánh, ra kết luận hai người phân lượng tương xứng. Nha đầu kia nói với ta nàng nhất định ngươi, cho dù là tóc bạc cũng nguyện ý chờ xuống dưới, một mực chờ đến ngươi nguyện ý tiếp nhận ngày đó. Vu Lệ cũng hoài nghi Hứa Phong có phải hay không cho Hải Đường hạ cái gì thuốc mê, cái này cũng không có thế nào tiếp xúc cá làm sao lại như thế cấp trên đâu. Lúc còn trẻ ai chưa nói qua vài câu thề non hẹn biển, qua một thời gian ngắn cảm thấy không có hy vọng tự nhiên là từ bỏ. trừ phi Vu Hải Đường nguyện ý cho Hứa Phong làm tiểu, bằng không thì cơ hồ không thể nào. Tiêu Ngạo như vậy cán thép nhà máy hoa, cũng không có khả năng cùng Hứa Phong làm hạ tình cảm lưu luyến. Dù sao ta mặc kệ lúc nào ngươi cũng cách Hải Đường xa một chút, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bằng không, ta liền cùng ta nam nhân nói ngươi khi dễ ta. Vũ Lị hiện tại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tự nhiên cũng không có khả năng cùng Diêm Giải Thành nói, Hứa Phong cũng biết nàng là đang nói đùa. Tiếp lấy lại vớt ve an ủi trong chốc lát, đang chuẩn bị đem Vũ Lị đưa về thời điểm, bên ngoài lại vang lên động tĩnh. Không phải người khác, chính là nhớ thương đạo lao tam bảo bối Lý Vệ Bình. Bất quá lần này cùng lần trước không giống chính là, hai cha con cùng lên trận, đoán chừng là tính toán buổi tối hôm nay liền muốn đắc thủ. Các loại ngoài viện mặt không có động tĩnh về sau, Hứa Phong mới khiến cho Vũ Lị thừa dịp trời tối nhanh đi về. Sau đó lập tức phái ra Bạch Vân đuổi theo hai cha con, đến lúc đó cùng hưởng tầm mắt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cảm tạ mở mịt đại lão, nhìn thấy đại lão đưa rất nhiều lần lễ vật thật sự là phá phí. Thừa cơ hội này gà rán có thể hay không dạy cái ra mặt muốn cái lễ vật, trong khoảng thời gian này số liệu rơi đau lòng. Chương 282, Tần Hoài Như Vu Hải Đường lẫn nhau nhìn khó chịu. Chương 282, Tần Hoài Như Vu Hải Đường lẫn nhau nhìn khó chịu. Cha ta nghe ngóng, cái kia lão cẩu gần nhất lại tìm cái nhân tình. Chỉ cần cái kia lão cẩu ở tại cái kia trong nội viện, liền sẽ đem những cái kia chó săn cho đẩy ra. Chỉ cần để hai nhà chúng ta bắt được một cơ hội, không chỉ có thể muốn cái kia lão cẩu mệnh, còn có thể đem trong viện chôn bảo bối toàn bộ mang về. Nguyên bản Lý gia phụ tử liền có giết chết đạo lao tam quyết tâm, hai ngày trước Lý Vệ Binh nhìn đến một màn kia, càng là trở thành chất xúc tác. Mặc dù xác định không được đạo lao tam hành động quy tích, nhưng chỉ cần kiên trì mỗi lúc trời tối tới điều nghiên địa hình, luôn có thể mèo mù gặp chuột chết. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi Lý Thắng Cường không nói, chỉ là nắm thật chặt cột vào trên lưng lưới búa. Có lẽ từ nhỏ đến lớn Lý Thắng Cường đều là cái người thành thật, nhưng người thành thật cũng có bước gấp một ngày. Lần này kém chút bị Tú Nhi còn có đạo lao tam ép cửa nát nhà tan, buộc Lý Thắng Cường múa lên trong tay bờ bén. Nửa giờ qua đi, hai cha con cách Kim Ốc Tàng tiểu viện tử cũng liền chỉ kém một con đường. Cha ngươi sẽ chờ ở đây, ta nhìn tình huống tùy thời tiếp ứng, ta một người đi điều nghiên địa hình. Leo tường lật tủ sự tình lớn bởi Lý Thắng Cường cả không đến, lại thêm hai người hành động mục tiêu quá lớn cũng dễ dàng bại lộ. Không nếu như để cho Lý Vệ Binh một người qua đi điều nghiên địa hình, lưu lại Lý Thụy Cường canh chừng tiếp ứng, nhìn tình huống không đúng cưỡi lên xe đạp liền chạy đường. Vẫn là ngày hôm qua lộ tuyến, Lý Vệ Binh đầu tiên là vây quanh Kim Ốc Tàng tiểu viện tử dạo qua một vòng. Không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp về sau, thuần thục từ hôm qua vị trí bò lên trên đầu tường. Ghé vào trên đầu tường rõ ràng xem đến phòng có ánh nến, Lý Vệ Binh nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất phải dẫm vài ngày điểm mới có thể đụng phải cơ hội, ai có thể nghĩ tới buổi tối hôm nay liền đụng phải cái này lão cẩu tại riêng tư gặp nhân tình. Đạo lão cẩu, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Lý Vệ Binh thầm mắng một câu, động tác nhẹ nhàng từ trên đầu tường chạy tới trên mặt đất. Xoay người liền chuẩn bị gọi mình lão cha tới chọn tuyến đường đi lão ta mạng nhỏ, có thể rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã bị tiểu đệ bao bọc vây quanh. Lần này tốt, có thể cho ta đạo ra một câu trả lời thỏa đáng. Tiểu đệ cũng không có nói nhảm, xông lên trước hết đem Lý Vệ Binh hung hăng đánh một trận. A a a, tha mạng a. Nhìn thấy bị đoàn đoàn bao vây, Lý Vệ Binh liền biết mình chạy không thoát, la to đơn giản chính là nhắc nhở cha mình tranh thủ thời gian chạy. Tắt. Cũng là bởi vì tiểu tử này bị nhà buôn cầm thương chống đỡ cái đầu, cường quân một cái quét chân quất tới kém chút đánh dụng Lý Vệ Binh miệng đầy răng. Đừng đem người đánh chết, mang vào trong nội viện cho đạo gia tra hỏi. Lý Vệ Binh mạng nhỏ không đáng tiền, trọng yếu là đem lão đại rất ra sản cho tìm trở về. Cường quân cùng cậu đàn một người kéo chân trực tiếp đem người kéo tới trong viện, kéo làm được vết tích rõ ràng dính lấy máu, có thể nghĩ cái này bốn cái tiểu đệ vừa rồi ra tay có bao nhiêu hung ác. Nghe được con trai mình lớn tiếng hô cầu xin tha thứ thời điểm, Lý Thắng Cường liền đã biết hỏng sự tình. Tìm cái góc tường nghiêng đầu nhìn tận mắt con trai mình bị đánh, liều mạng cắn hàm răng sừng sốt không dám phát ra một điểm thanh âm. Nếu như hai cha con đều rơi vào đạo lao tam trên tay, vậy cái này nhà xem như triệt để cửa nát nhà tan. Chịu đựng nội tâm kịch liệt đau nhức, Lý Thắng Cường cưỡi xe đạp mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nếu là hắn xảy ra chuyện, lại không người cứu hắn nhi tử, mà hết thảy này đều bị cùng Bạch Vân cùng hưởng tầm mắt Hứa Phong thấy nhất thanh nhị sở. Đã đạo lao tam cái giờ này tại cái viện này, vậy đã nói rõ đã biết mình gia sản bị trộm đi. Hứa Phong đêm qua động tác thực sự quá nhanh, cho nên đạo lao tam chỉ có thể đến cái ôm cây lợi thỏ, hy vọng cái kia tặc lòng tham một lần nữa. Cái này chẳng phải đúng dịp vừa vặn bắt được nhớ thương hắn bảo bối Lý Vệ Binh, cho nên cái này bộ địa Lý Vệ Binh liền phải thay Hứa Phong cho cõng. Đoán được đầu đuôi sự tình về sau, Hứa Phong cũng không để cho Bạch Vân rời đi, mà là nhảy đến phòng khách trên nóc nhà. Trong nội viện, ra ngươi mau ra đây, chúng ta bắt được cái kia tặc. Vừa rồi Lý Vệ Binh bỏ tường viện động tác thuần thục như vậy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên vào xem cái viện này, cho nên bảo bối này không phải hắn trộn có thể là ai. Trong phòng đạo lao tam đang ngồi ở trên ghế bành, Hồng Mai thì là quỳ gối trước mặt hắn. Nghe rõ cậu đản nói lời sau đống nhiên ngẩng đầu, một cước đem Hồng Mai đá văng vừa kéo quần lên bên cạnh hướng ngoài phòng sông. Ra chính là cái này tập trùng, đầu tiên là lén lén lút lút vòng quanh viện tử dạo qua một vòng. Sau đó thuần thục bò lên trên đầu tường, con mắt liền nhìn chằm chằm cái kia hố vị trí. Cuối cùng nửa câu tự nhiên là cậu đản tự hành trao chuốt, bất kể có phải hay không là tiểu tử trộm trước tiên đem bô địa khấu đầu bên trên lại nói, chí ít có thể chứng minh phương pháp của hắn là chính xác. Cậu đản nắm lấy Lý Vệ Binh tóc đem đầu nhấc lên, đạo lao ta một chút liền nhận ra cái này không phải liền là mình tìm bán phím hiệp. Lao tử còn đang suy nghĩ là ai như thế có thủ đoạn, dám tính là để ngươi cái này tạp chủng đánh bậy đánh bạ nhìn thấy. Nhìn thấy Lý Vệ Binh một khắc này, đạo lao tam liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra. đoán chừng chính là tiểu tử muốn báo thù hắn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ gặp hắn trong sân chôn bà bối. Đoán chừng không phải một mình hắn tới, thừa dịp hắn trở về gọi tiểu đệ tới đoạn thời gian đó, đem hai cái dương toàn bộ cho đào đi. Nói, đồ của lão tử ở đâu? Đạo Lao Tam một bước tiến lên bắt lấy Lý Vệ Binh tóc trực tiếp đem đầu kéo lên đến, hắn không thể lập tức đem hắn miệng cạy mở. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Vệ Binh người đều choáng váng, hắn mặc dù là muốn tới đây trộm bà bối, thế nhưng là không phải còn không có trộm được cả còn không thành thật, cho lão tử hung hăng đánh tới hắn nói ra mới thôi. Cái kia hai cái dương thế nhưng là hắn Đạo Lao Tam cả đời tích xúc thêm tâm huyết, vô luận như thế nào hôm nay cũng phải đem Lý Vệ Binh miệng cho cạy mở. Nhận được mệnh lệnh tiểu đệ mà lại một lần nữa nhào lên, quyền kia chân không cần tiền giống như điên cuồng hướng Lý Vệ Binh trên thân chào hỏi. Cứ việc đều chú ý một chút mà không muốn Lý Vệ Binh mệnh, một vòng qua đi vẫn là ngạnh sinh sinh đem Lý Vệ Binh đánh thổ huyết. Được rồi, hiện tại có cái gì muốn nói sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cần phải suy nghĩ kỹ lại nói. Đạo Lao Tam ngồi xổm xuống đối mặt bên trên Lý Vệ Binh con mắt, ánh mắt bên trong uy hiếp ý vị thực sự quá mức rõ ràng. Khục, khục. Ta nói. Lý Vệ Binh ho hai lần lại nôn hai ngụm máu, nếu là không nói nữa, hắn thật sợ bị Đạo Lao Tam thủ hạ đánh chết tươi. Ngày ấy, đêm hôm đó ta tới điều nghiên địa hình, muốn tới đây muốn mạng của ngươi. Kết quả nhìn thấy ngươi trong sân bảo tàng bối, cho nên đêm hôm đó ta không có động thủ. Sau đó, buổi tối hôm nay ta muốn tới đây chạm thử vật khí, ta. Đạo gia, mặc dù ta biết ngươi hướng cái kia trong hầm chôn đồ vật, nhưng thật không phải là ta cầm. Càng giải thích nói Lao Tam trên mặt thất vọng càng rất, vừa rồi hy vọng trong nháy mắt chuyển biến thành tuyệt vọng. Cho lão tử đánh, hung hăng đánh, lưu một hơi là được. Mặc kệ tiểu gì tuyệt đối cùng Lý Vệ Binh thoát không ra quan hệ, Đạo Lao Tam sẽ chỉ cho rằng tiểu tử này không thấy Hoàng Hà Tâm Bất Tử còn tại mạnh miệng. Lần này bốn cái tiểu đệ ra tay thậm chí càng nặng, sống sờ sờ đem Lý Vệ Binh đánh đã hôn mê. Không ai chú ý tới, thời khắc này trên nóc nhà còn có một con xem náo nhiệt mèo to. Sự tình phát triển cùng Hứa Phong nghĩ không sai biệt lắm, Lý gia lại không xoay người cùng báo thù khả năng. Lý Vệ Binh bị đánh thảm như vậy, cũng hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Có thể trở về, Bạch Vân. Cho Bạch Vân hạ đạt rút về mệnh lệnh, Hứa Phong bên này chủ động chặt đứt tầm mắt cùng hưởng. Một là tiếp xuống không có gì muốn nhìn, Đạo Lao Tam không tìm được bảo bối trước đó, tuyệt đối không có khả năng thả Lý Vệ Binh. Lý Thắng Cường dù là biết con trai của mình bị Đạo Lao Tam khống chế lại, hắn cũng không dám tùy tiện báo cảnh. Bởi vì hai người bọn họ vốn chính là đi giết người đoạt của, một khi báo cảnh, Lý Vệ Binh nhất định lần nữa đi vào, lúc kia nhất định xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Hai là cùng hưởng tầm mắt thời gian lâu dài, đầu không thể tránh khỏi xuất hiện giống kim đâm đồng dạng cảm giác. Trước kia khoa trương hơn, cùng hưởng tầm mắt vài phút đầu liền có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Hứa Phong nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, vài phút qua đi đầu cảm giác khó chịu chậm rãi rút đi. Buổi tối hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hứa Phong thì là đang suy nghĩ như thế nào là mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất. Có thể khẳng định là Lý Thắng Cường sẽ không báo cảnh, mà là sẽ tìm cách con cho Đạo Lao Tam dập đầu nhận lầm, đem con trai mình vớt ra. Lý gia hiện tại trên cơ bản không có một điểm bù liếng, đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ lại một lần nữa thả ra bán ra nhà tin tức. Bất quá Đạo Lao Tam một mực nhận định là Lý gia phụ tử trộm bảo bối của hắn mà, nói không chừng sẽ không để người. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Phong mí mắt đột nhiên bắt đầu đánh nhau, sau đó cái hốt nghiêng một cái nặng nề ngủ thiếp đi. Rất rõ ràng, đây là tinh thần lực quá độ tiêu hao hậu quả. Chủ nhật, càng là tới gần ăn Tết Tiên Nhi càng lạnh, hôm nay ngày nghỉ trên cơ bản không có người sáng sớm. Nếu là trước tiên lời nói Tam đại gia có thể sẽ cái giờ này cưỡi xe đạp đi thập sát biển câu cá, nhưng bây giờ còn nằm trong nhà dưỡng thương đâu, coi như ngứa tay cũng không có cách nào đi ra ngoài. Đại khái hơn 8 giờ thời điểm, Diêm Giải Thành cưỡi xe đạp từ trong xưởng chạy về. Trong xưởng cho các công nhân trực ban phòng nghỉ hoàn cảnh cũng liền như thế, lại thêm trong nhà cũng không có nhiều dậy đệm giường để hắn cầm tới, cho nên ban đêm muốn ngủ tốt căn bản không có khả năng. Ngủ một đêm qua đi cảm giác ổ chăn đều không có ấm áp, dứt khoát vừa sáng sớm đứng lên, cưỡi xe đạp về nhà lại ngủ bù. Trở lại phòng Vu Lệ còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o, Diêm Giải Thành ngược lại là muốn đem động tay cứng ngắc luồn vào đi nón nón, thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu là đem nàng dâu cho đông lạnh tỉnh không phải mắng hắn không thể, nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Theo mặt trời chậm rãi đứng lên, tứ hợp viện thật giống như chậm rãi thức tỉnh, sinh hoạt tiếng ồn ào liên tiếp. Lý Thắng Cường đêm qua sau khi trở về, cũng không dám đem ngày hôm qua chuyện phát sinh nói cho Lý Mẫu nghe. Đêm qua một đêm ngủ không ngon, trời vừa sáng ngay tại trong viện ngủ đi dạo. Đêm qua hắn suy tư một đêm, muốn cứu hắn nhi tử chỉ có thể đem tất cả gia sản toàn bộ cầm tới, hơn nữa còn đến 3 quỳ 6 dập đầu cầu Đạo Lao Tam. Lý Thắng Cường đã nghĩ kỹ, đem phòng ở bán đi vớt nhi tử về sau, lập tức liền rời xa Tứ Cựu Thành. Phụ thân trước khi lâm chung cũng cố ý đã thông báo, nếu như tại Tứ Cựu Thành lăn lộn ngoài đời không nổi, liền cầm lấy tín vật của hắn đi tìm nơi nương tựa Hàng Châu thân thích. Lý Thắng Cường đầu tiên là đi tìm viện nhi bên trong có thực lực nhất một đại gia, đưa ra dùng 500 khối tiền đem phòng ở chuyển nhượng cho hắn. Dịch Trung Hải ngoại trừ có cái bạn già ngay cả cái hậu đại đều không có, muốn nhiều như vậy phòng ở có cái gì dùng, kết quả cuối cùng tự nhiên là từ chối nhã nhặn. Ngoại trừ Dịch Trung Hải, Lý Thắng Cường thật sự là tìm không thấy những người khác tuyển, cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý lại đánh vào Hứa Phong trên thân, cái này thật sự là bước đến tuyệt lộ không còn cách nào. Nhưng tại tiền viện chuyển nhượng này, Hứa Phong cửa phòng chính là không mở ra, Lý Thắng Cường ngoại trừ tốn hao lấy hoàn toàn không có những biện pháp khác. Tiền viện, 9 giờ sáng khoảng chừng, cái giờ này trong nội viện trên cơ bản không có người ngủ nướng. Tần Hoài Như đã từ trên giường bò lên, mặc quần áo tử tế mở cửa đi công cộng công đầu rồng tiếp nước rửa đấu. Nguyên muội tử, mặc xinh đẹp như vậy ngươi đây là muốn về nhà ngoại. Vũ Nguyệt cùng Tần Hoài Như đều là ở tại tiền viện nàng dâu, tiếp nước rửa món ăn khi đụng mặt thỉnh thoảng sẽ trò chuyện hai câu, một tới hai đi quan hệ của hai người ngược lại quen thuộc. Trước kia Tần Hoài Như tại cái viện này mà đều không có nói chuyện, ai nghĩ đến cùng ngốc trụ mới cưới cô vợ trẻ quan hệ chỗ rất hòa hợp. Đương nhiên, đối ngốc trụ thái độ Tần Hoài Như vẫn là giống như trước kia, đúng A Hoài Như tỷ, thừa dịp hôm nay ngày nghỉ ta cùng trụ tử về nhà ngoại một chuyến, vậy chúng ta đi trước à? Vũ Nguyệt kéo lại ngốc trụ cánh tay nhiệt tình cùng Tần Hoài Như chào hỏi, không chút nào biết mình nam nhân trước kia một mực nhớ thương trước mặt cái này xinh đẹp quả phụ. Ngốc trụ ánh mắt cũng không có ở Tần Hoài Như trên thân dừng lại lâu, kể từ cùng Vũ Nguyệt sau khi kết hôn, trong lòng liền chỉ có cái này một nữ nhân. Về phần Tần Hoài Như đã thành quá khứ thức, trong lòng không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Bên này ngốc trụ đẩy xe đạp cùng cô vợ hắn vừa ra ngoài, chân sau Vu Hải Đường đẩy xe đạp đi vào viện. Bình thường ở trong xưởng đụng không thấy Hứa Phong, chỉ có thể thừa dịp ngày nghỉ chủ động đưa tới cửa tìm cơ hội. Tần Hoài Như ngay tại tiếp nước, ngẩng đầu xem xét mắt đẩy xe đạp tiến đến Vu Hải Đường, hai người không quen tự nhiên không có đáp lời. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nha đầu này đến bên này chính là muốn tìm Hứa Phong. Vu Hải Đường tự nhiên chú ý tới Tần Hoài Như, liếc nhìn về sau lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên sọ, hiển nhiên cũng không có chủ động đáp lời ý tứ. Cũng là bởi vì nữ nhân này cho Vu Hải Đường cảm giác nguy cơ, cho nên mới để nàng như thế chủ động. Liếc nhìn Hứa Phong nhà cửa còn tại giam giữ, xe đạp Phượng Hoàng dừng ở cổng, đoán chừng người trong lòng đang ở nhà bên trong ngủ nướng. Vu Hải Đường cũng không có chủ động quấy rầy, mà là đẩy xe đạp đi Lý Viện tỷ tỷ nhà. Viện Nhi đột nhiên lại yên tĩnh lại, giống như đều đang đợi lấy Hứa Phong rời giường đồng dạng. 11 giờ trưa, nghỉ ngơi một đêm Hứa Phong tinh thần lực xem như bổ sung trở về. Đầu óc tỉnh táo lại giơ tay lên đồng hồ xem xét, đã đến cơm trưa điểm, khó trách cảm giác bụng trống không. Mặc quần áo tử tế đơn giản rửa mặt, đẩy cửa ra kẹp điểm than đá vào nhà điền vào lò sưởi trong tường bên trong. Hứa Phong đang chuẩn bị tiến phòng bếp chuẩn bị giữa trưa ăn cơm, lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lý Thắng Cường không nói hai lời trực tiếp đi tiến đến. Thấy rõ người tới về sau Hứa Phong mặt lập tức lạnh xuống, còn chưa kịp mở miệng để hắn lăn ra ngoài, Lý Thắng Cường thẳng tắp quỳ xuống. Trước kia là ta làm không đúng, ta van cầu ngươi mau cứu vệ binh, ta dập đầu cho ngươi. Nói xong Lý Thắng Cường phanh phanh hướng trên mặt đất đập mấy cái đầu, hắn như vậy không để ý tôn nghiêm chỉ vì Hứa Phong có thể sẽ giúp hắn một thành. Vận khí tốt Hứa Phong mềm lòng dẫn hắn đi gặp Lý Tứ, dù là kém cỏi nhất cũng có khả năng xuất tiền mua xuống phòng ốc của hắn. Đáng tiếc Lý Thắng Cường tính toán đánh nhầm, dù là đem đầu đập phá Hứa Phong cũng không hiểu ý mềm. Bất quá Hứa Phong xác thực nghĩ đến một cái trọng yếu sự tình, Lý gia lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trước khi chết muốn đem phòng ở đem tới tay. Chương 283, đem Tần Hoài Như làm cô vợ trẻ làm ý nghĩ chương 283, đem Tần Hoài Như làm cô vợ trẻ làm ý nghĩ Lý Thúc ngươi là ta trưởng bối mà, ngươi quỳ xuống cho ta đây không phải gây ta thọ, có lời gì chúng ta đứng lên hảo hảo nói. Chó cắn người thường không sủa, Hứa Phong xem như minh bạch đạo lý này. Đừng nhìn Lý Thắng Cường hiện tại khóc ròng ròng cho hắn quỳ xuống, nên hô hắn thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay. Tâm hắn hắc Hứa Phong tâm so với hắn càng thêm đen, hôm nay liền để Lý Thắng Cường biết cái gì gọi là chân chính khẩu Phật tâm xả. Hứa Phong một bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy chân thành đem Lý Thắng Cường nâng đỡ. Chắc không được trong nội viện người đều nói Hứa Phong là cái hảo hài từ đâu, hôm nay thuốc xem như minh bạch, chuyện trước kia là thuốc làm không đúng. Nghe Hứa Phong một lần nữa xưng hô mình thuốc, Lý Thắng Cường chính là biết mình khổ đục hí có hiệu quả, người trẻ tuổi tâm nhãn còn chưa đủ. Mặc kệ thế nào nói ở một cái viện nhi ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, chuyện trước kia qua đi hãy để cho nó qua đi. Vệ binh ta không phải cứu ra sao, thuốc ngươi lần này tới tìm ta là vì. Hứa Phong trong lòng rõ ràng, bất quá tại Lý Thắng Cường trước mặt khẳng định là phải làm bộ một cái gì cũng đều không hiểu chảy gỗ. Ai, thuốc lần này tới vẫn là vì cái kia bất hiếu nghịch tử. Lý Thắng Cường đem hai ngày này chuyện phát sinh mị hóa một chút giảng cho Hứa Phong, cũng đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Lý Vệ Binh trên thân. Kể một ít cái gì Lý Vệ Binh trẻ tuổi nóng tính, nhất thời hồ đồ muốn đi tìm cái kia đạo lao tam trả thù bị khống chế lại, khác một mực không có sách, mà lại lời trong lời ngoài ý tứ đều là muốn cho Hứa Phong miễn phí đi tìm Lý Tứ mà cầu hỗ trợ. Nên nói không nói Lý Thắng Cường ra mặt cũng rất dày, không biết còn tưởng rằng Lý Vệ Binh là Hứa Phong nhi từ đâu. Thúc ngươi cũng biết Lý gia là thân phận gì, ta một cái dân bình thường cũng là cơ duyên xảo hợp mới kết bạn bên trên Lý gia. Người đều nói người kia tình dùng một phần liền thiếu một phần, lần trước mang thuốc qua đi đã không sai biệt lắm đem người tình tiêu hao còn thừa không có mấy. Lần này cần là lại mặt dạn mày dày tới cửa cầu người, cái kia nhiều ít liền có chút không hiểu chuyện, thúc ngươi nói đúng không? Mặt ngoài Hứa Phong nói mình ra mặt dày, chân chính nói là ai ra mặt dày mọi người trong lòng rõ ràng. Lý Thắng Cường sắc mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ, lần trước còn nói đem Lý Vệ Binh vứt ra cố ý tới cửa mà cảm tạ Hứa Phong, kết quả đây. Lần này lại tay không tới cửa cầu người, đây không phải ra mặt dày là cái gì? Ai, nói cũng đúng. Đều tại ta cái kiêm lịch tử làm sao như thế không hiểu chuyện a. Bị tự tuyệt cũng tại Lý Thắng Cường trong dự liệu, bất quá hắn còn đánh lấy một cái khác bản tính. Ngươi nói cũng đúng. Lý Thắng Cường lời nói còn chưa nói xong liền bị Hứa Phong mở miệng đánh gãy, nếu không như vậy đi thúc, đều ở một cái viện khả năng giúp đỡ một thanh giúp một cái, nếu không ta đem ngươi nhà kia cho thu. Hứa Phong đều sợ cái này hai cha con bị đạo lao tam giết chết về sau, nhà kia lập tức bị nhai đạo bạn lấy đi. Đã Vương tỷ đã bỏ lỡ cơ hội này, vậy liền đem phòng ở treo ở tên của hắn phía trên. Nghe được câu này Lý Thắng Cường xem như thở dài một hơi. Không muốn mình còn chưa mở miệng đâu Hứa Phong liền chủ động nói ra. Thúc ngươi cũng biết ta mới đem phòng ở sửa chữa lại tốt, trên tay cũng không có nhiều tiền. Chỉ có thể cầm cái 200 khối tiền, ngươi muốn cảm thấy thích hợp, chúng ta hiện tại liền đi nhai đạo bạn đi theo quy trình. Dù sao hiện tại là Lý Thắng Cường tới cửa cầu người, nhiều một phần Hứa Phong đều chẳng muốn cho. Cái này, Lý Thắng Cường nghĩ tới bị ép giá, nhưng cũng không nghĩ tới Hứa Phong lập tức ép chết như vậy, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là hắn có thể tiếp nhận giá thấp nhất. Thúc ngươi cũng biết, ta phòng này dù là ta cưới cái cô vợ trẻ vẫn như cũ đủ. Cho nên ta hiện tại là đang giúp ngươi, mà không phải ngươi giúp ta, đừng cảm thấy ta 200 khối tiền mua nhà ngươi phòng ở chiếm nhiều đại tiện nghi. Ngươi nếu là cảm thấy cái giá tiền này thấp, đi ra ngoài rẽ phải, hoàn toàn có thể đi tìm người khác cao hơn giá. Hứa Phong mấy câu nói đó không thể nghi ngờ là áp đảo Lý Thắng Cường cuối cùng một cây dâm dạng, cắn răng, cuối cùng chỉ có thể nhận hạ cái này thua thiệt. Lý Thắng Cường không biết là, Hứa Phong liền dùng 200 khối tiền đổi nhà hắn một tòa kim sơn. Đáp ứng liền dễ làm, đến giờ cơm Hứa Phong ngay cả cơm trưa đều không lo được ăn, cưới xe đạp liền mang theo Lý Thắng Cường đi nhai đạp bạn. Bên kia đã sớm đã hảo chiêu hô, Hứa Phong toàn bộ hành trình không nhiều lời là gì, tại khế nhà bên trên ấn cái thủ ấn về sau, Lý gia phòng ở chính thức đổi tên là Hứa Phong. Thúc, vậy liền 200 khối tiền ngươi có thể ngàn vạn muốn thu tốt, ta nhanh nhất lúc nào đem nhà mới đưa ra đến. Hứa Phong đem tiền đưa cho Lý Thắng Cường, ngoài miệng cũng không có nói cái gì để Lý gia không nóng nảy dọn đi tạm thời trước ở, mà là trực tiếp đổi người. Nhanh lời nói 2 ngày chậm lời nói 3 ngày, cái này ngươi yên tâm. Cầm tới tiền về sau Lý Thắng Cường tâm tư liền không ở nơi này, mà là sốt ruột đi đạo lao tam chỗ ấy đem con của mình vớt ra. Hứa Phong mang lên gật đầu biểu thị không có ý kiến, cưỡi xe đạp đem Lý Thắng Cường mang về mà trong nội viện. Hứa Phong chân trước vừa mới vào nhà, chân sau Lý Thắng Cường cưỡi xe đạp lại đi ra ngoài, hiển nhiên là đi vớt con của mình. Bạch Vân nghĩ biện pháp tiến vào Lý gia phòng ở. Cái kia Tú Nhi đoán chừng bị Lý gia giam lỏng trong phòng, Lý gia chạy trốn trước đó khẳng định sẽ đem nàng xử lý. Hiện tại phòng ở chủ nhân họ Hứa, Hứa Phong cũng không muốn để một tòa hảo hảo tòa nhà biến thành một tòa nhà có ma. Phái Bạch Vân tiến vào Lý vệ binh phòng ngủ, Tú Nhi bị ngăn chặn miệng không nói, cả người càng là buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân này trạng thái rất kém cỏi, đoán chừng là bị Lý vệ binh tiểu tử kia tra tấn ném đi nửa cái mạng. Hứa Phong cũng không phải cứu nàng, không phải tâm không phải cho nên ai quan tâm nàng chết sống, chết chỗ nào đều được đừng chết mình trong phòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tú Nhi liền bị Hứa Phong thu vào hệ thống không gian, đây cũng là hệ thống công năng tiến hóa một điểm nhỏ kinh hỉ. Nếu như khoảng cách gần lời nói, chỉ cần là Bạch Vân đụng phải đồ vật, đồng dạng có thể thu vào hệ thống không gian. Bởi vì Bạch Vân có thể cùng hắn lẫn nhau trao đổi vị trí, cũng coi là hắn một nửa bản thể. Các loại đem Lý gia giải quyết hết về sau, lại đem nữ nhân này ném đi là được. Thị giác cho đến Lý Thắng Cường. Lý Thắng Cường tự nhiên không biết đạo Lao Tam bảo bối đã mất đi, con trai mình bị bắt lại, đoán chừng cái kia đạo Lao Tam cũng chỉ sẽ cho rằng con của mình là đi trả thù hắn, cái gì khác cũng không biết. Căn cứ vào cái suy đoán này, Lý Thắng Cường cảm thấy vẫn là có rất lớn hy vọng đem con trai mình bắt ra. Làm xong chuẩn bị tư tưởng, Lý Thắng Cường dùng sức gõ vang cửa sân. Cái này đều cho đạo Lao Tam cảm động, không nghĩ tới Lý Thắng Cường chủ động đưa tới cửa. Đạo gia, ta đứa con kia không cẩn thận va chạm ngài, ta tới cấp cho ngài chịu nhận lỗi. Trong nhà phòng ở cũng bán, còn có chiếc kia xe đạp giá trị ít tiền, cầu ra dơ cao đánh khẽ. Lý Thắng Cường bị tiểu đệ mang vào phòng khách, đi vào liền trực tiếp quỳ xuống dập đầu nhận lầm, cùng sử dụng hai tay nâng lên tất cả bộ liếng. Hừ, nếu như xin lỗi hữu dụng cái kia muốn cảnh sát làm gì? Như vậy đi, ta hỏi ngươi chuyện gì, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta không làm khó dễ phụ tử các ngươi hai. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem rất đồ vật tìm trở về, đạo Lao Tam cũng không có tinh lực tại cái này hai cha con trên thân lãng phí thời gian. Mà lại hắn cũng hầu như cảm giác đồ vật của mình thật đúng là không phải cái này hai cha con trộm, bằng không thì cái này Lý Thắng Cường sẽ không chủ động đưa tới cửa. Đạo gia ngươi cứ hỏi, biết đến nhất định sẽ không giấu giếm. Lý Thắng Cường đều không nghĩ tới đạo Lao Tam vậy mà không có làm khó hắn, mà lại cũng tịch thu tiền của hắn. Liên một vấn đề, có hay không dối không nên dối tay, cầm không nên cầm đồ vật. Nói xong đạo Lao Tam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thắng Cường, cuối cùng được đến một cái thất vọng vô cùng đáp án. Cút đi. Đạo Lao Tam thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có làm khó Lý Vệ Binh. Lý Vệ Binh mặc dù bị đánh cả người là máu, nhưng đều không phải là cái gì vết thương chí mạng, nhiều nhất thụ chút da nhục chi khổ. Lý Thắng Cường tranh thủ thời gian dẫn con của hắn đi bệnh viện xử lý một chút thương thế, trước khi đi ngoài miệng gọi là một cái thiên ân và tặng. Ra, ta cứ như vậy thả hắn đi rồi. Đứng ở bên cạnh cậu đàn mặt mũi tràn đầy không hiểu, hai ngày trước ra phát cơn giận như thế, làm sao có thể dễ tha cái này một đôi hai cha con? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy phòng ở đều bán, dùng cái mông nghĩ liền biết là muốn chạy trốn? Đi thôi, mấy ngày nay đem đôi này phụ tử cho ta chằm chằm đến gắt gao, chỉ cần vừa ra thành lập tức liền cho ta đuổi theo. Mặc kệ đồ vật có hay không tại trên tay bọn họ, toàn bộ cho ta giết chết. Còn phải là đạo Lão Tam hung ác đâu, sợ trong thành thấy máu dễ dàng chọc phiền phức, ra khỏi thành lại tính sổ sách. Nếu như bảo bối thật sự là Lý Gia Cầm, đến lúc đó tự nhiên là có thể không cần tốn nhiều sức cầm về. Lại thêm cái này hai cha con nhiều lần khiêu khích hắn, đạo Lão Tam làm sao có thể lưu mạng của bọn hắn? Nếu như không phải nói liền muốn cải biến phương hướng, tìm kiếm khác manh mối. Gia ngươi yên tâm, lần này cần là cùng mất đi. Mấy người chúng ta đưa đầu tới gặp. Thời gian trở lại Vu Hải Đường vừa mới tiến viện, một xuyên qua nguyệt lượng cửa đã nhìn thấy tại viện nhi cổng làm điểm tâm tam đại mụ. Bá mẫu, ta tới thăm ngươi, cha ta bằng hữu cầm mấy đầu cá chấm cỏ lớn, cố ý giao cho ta lấy tới một đầu cho bá bá bổ một chút thân thể. Dù sao cũng là tới chơi, tay không nhiều hơn bao nhiêu hơi khó coi. Người đứa nhỏ này muốn tới đây chơi tùy thời tới là được, còn lấy cái gì đồ vật, lần sau nhưng không cho cầm a. Tam đại mụ nghe được động tĩnh ngẩng đầu, thả tay xuống bên trên cái nồi nhiệt tình tiến lên đón. Ngoài miệng cũng rất khách khí, động tác trên tay cũng rất nhanh nhẹn, nếu là Vu Hải Đường tay không đoán chừng cũng không phải là thái độ này. Không có việc gì bám mẫu, đều cái giờ này làm sao mới bắt đầu ăn điểm tâm đâu. Trong nồi nấu cháo loãng lại thêm cạnh nồi rán mấy cái bánh bột nô con, cái này phối chi rõ ràng là bữa sáng. đây không phải Giải Thành hôm qua ở trong xưởng trực ban, trở về liền chui vào trong nhà ngủ bù, cho nên điểm tâm liền ăn muộn một chút. Đoán chừng cũng nên tỉnh, Hải Đường a, ngươi giúp ta nhìn xem đấy nổi mà đừng khét, ta đi gọi tỷ tỷ ngươi tỷ phu rời giường. Vu Hải Đường nhẹ gật đầu, tam đại mụ đều là vào nhà đem ngủ nướng đều gọi bắt đầu. Cái giờ này mà Vu Lệ không sai biệt lắm cũng nhanh tỉnh, cũng liền không có nằm ý đứng lên rửa mặt. Diêm Giải Thành mặc dù còn muốn ngủ, nhưng nói bụng sôi ục ục, bị lão mụ đánh thức về sau thực sự ngủ không được, dứt khoát cũng rủi rủi con mắt đứng lên. A, mọi người thế nào tới à nha? Kinh ngạc xong Vu Lệ liền kịp phản ứng, nàng cái này thân muội muội khẳng định không phải sang đây xem nàng, vẫn là muốn nhìn tiền viện Hứa Phong. Cha bằng hữu đưa mấy đầu cá lớn, mẹ để cho ta cầm một đầu tới cho bá bá bổ thân thể. Nghe được muội muội giải thích tỉ tỉ cho nàng một cái liếc mắt, nghĩ biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Muốn tới đây tìm Hứa Phong liền trực tiếp nói thôi, vì kiếm cớ còn dựng vào một con cá. Đều đứng ngốc đứng rửa mặt xong đều tới ăn điểm tâm, Hải Đường ta cho ngươi cũng xới một bát à. Không cần bá mẫu ta ở nhà đến qua, các ngươi ăn đi. Vu Hải Đường đội vàng khoát tay không cần, vừa rồi quấy đáy nổi mà thời điểm, cái kia cháo hiếm nàng đều không muốn nhà rãnh. Trong nhà lắm mồm như vậy muốn ăn cơm, liền điểm này phân lượng đủ ai uống. Nghĩ đến đây Vu Hải Đường liền đau lòng tỉ tỉ của mình, khó trách ngày đó mang Hứa Phong ra ngoài ăn thịt dê nướng thời điểm, tỉ tỉ vẫn muốn cùng. Vậy thì tốt, Giải Thành vậy ngươi đi cho Hải Đường ngược lại cục nước nóng. Tam đại mụ cũng chỉ là khách khí một câu, nấu thời điểm phân lượng đều là bấm đốt ngón tay tính, nhiều xối một bát những người khác liền muốn uống ít một chút. Ăn xong điểm tâm, Vu Hải Đường lập tức lôi kéo tỉ tỉ vào nhà nói thì thầm. Tỉ, ngươi mỗi ngày liền qua dạng này thời gian a? Vừa rồi cả một nhà hút cháo thời điểm Vu Hải Đường an vị ở bên cạnh, liền cho tỉ tỉ được một tiểu bàn mà, ngay cả bánh bột ngô con đều chỉ có một cái. Không có việc gì Hải Đường, đường đều là tự chọn vị đắng cũng phải bản thân nuốt xuống. Vu Lệ cũng nghe được ra muội muội yêu thương nàng, nếu như không có gặp được Hứa Phong trước đó, khả năng chính mình cũng sẽ cảm thấy bị khuất lập tức đỏ cả với mắt. Có thể gặp được Hứa Phong về sau nào có đau khổ à, không chỉ có tay áo phía dưới cất giấu một cái đồng hồ đeo tay, hơn nữa còn ẩn giấu hơn 10 khối tiền riêng. Dứt bỏ những thứ này không nói, ngẫu nhiên còn có thể đi Hứa Phong nơi đó bổ sung điểm dinh dưỡng, các loại phương diện. Cho nên Vu Lệ mới một mực ngăn cản muội muội của mình cùng Hứa Phong chỗ bên trên, bằng không về sau đi đâu tìm dạng này ngày tốt lành. Thì ta cùng mình so sánh, Vu Hải Đường cảm thấy mình tỷ tỷ thật sự là quá khổ, nguyên bản tỷ tỷ cũng có thể giống như nàng hạnh phúc. Như vậy đi tỷ, nếu không hai ta một hồi ra ngoài mua ít thức ăn, chúng ta giữa trưa đi Hứa Phong chỗ ấy ăn chứ thôi, sau đó buổi chiều cùng đi ra chơi. Tỷ tỷ trong nhà nhiều như vậy há mồm ăn cơm, mặc kệ mua thứ gì tốt đều ăn không được tỷ tỷ miệng bên trong. Còn không bằng mua ít thức ăn đi Hứa Phong cái kia, hơn nữa còn có thể tại người trong lòng trước mặt soát tồn tại cảm. Ngươi nha đầu này tỷ còn không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngày nghỉ tới chính là chạy Hứa Phong tới đi. Vu Lệ dùng ngón tay điểm một cái muội muội đầu, đối đề nghị này cũng rất động tâm. Mấy ngày nay đúng là nhà nước dùng quá nước, vừa vặn đi Hứa Phong chỗ ấy bổ sung một chút dinh dưỡng. Dù sao ngày đó nàng đã được đến đáp án chuẩn xác, Hứa Phong đối Hải Đường không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, mặc kệ Hải Đường thế nào đổi tới lấy lại đều vô dụng. Vậy cũng được, một hồi trên lệch thời gian không nhiều lắm ta đi cùng Giải Thành nói một tiếng. Dù sao là Hải Đường muốn đi tìm Hứa Phong thuận tiện đem nàng mang lên, dạng này người trong nhà đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Lý Gia phòng ở xem như rơi xuống Hứa Phong trên tay chờ Lý Gia dọn đi về sau, Hứa Phong có nhiều thời gian lấy đi chôn ở dưới đất bà bối. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, Hứa Phong quyết định buổi trưa hôm nay nhiều cả hai thức nhắm khao một chút chính mình. Bình thường bận rộn công việc lại không cái cô vợ trẻ trong nhà nấu cơm, phần lớn đều là tùy tiện đối phó một chút. Hứa Phong thậm chí đều có một cái ý nghĩ, đem mỗi ngày cơm tối giao cho Tần Hoài Như. Mình xuất xứ có nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có quản Tần Hoài Như cơm hơn nữa còn cho tiền công. Trừ cái đó ra còn có quét dọn gian phòng hoặc là giặt quần áo loại hình, chỉ cần có thể thương lượng đều có thể thêm tiền. Chỉ bất quá loại này trên cơ bản đem Tần Hoài Như làm cô vợ trẻ làm ý nghĩ, cũng không biết Giả Trương Thị có thể hay không đồng ý, mặc kệ có thể hay không, trước thử một lần lại nói. Kết thúc trong đầu huyễn tưởng, việc cấp bách là giữa trưa cả cái gì ăn ngon khao chính mình. Đang suy nghĩ, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Chương 284, Giả Trương Thị, làm ấm giường việc này ngươi cũng không cự tuyệt. Chương 284, Giả Trương Thị, làm ấm giường việc này ngươi cũng không cự tuyệt. Từ khi Hứa Phong chuyển vào cái viện này mà bên trong, làm việc luôn luôn vẫn là rất điệu thấp. Trên cơ bản đều không phải là hắn kiếm chuyện chơi, mà là người bị hại động tìm tới cửa. Chân trước vừa đem Tú Nhi mê đi ném vào hệ thống không gian, sẽ không phải chân sau Lý Gia liền tìm tới cửa muốn người à? Nghĩ đến cũng không khả năng. Thả tay xuống bên trên thịt ba chỉ, Hứa Phong đi đến phòng khách giữ cửa cho mở ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy đứng tại cổng hai tỷ muội. Chỗ đứng hơi gần phía trước khí tức thanh xuân rào rạt, dựa vào sau thì giống như một viên chín muội cây bảo mật, không phải Vu gia hai tỷ muội còn có thể là ai? Hứa Phong, ta có thể hay không mang tỷ tỷ đến nhà ngươi cọ bữa cơm? Ngươi yên tâm, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn tự chuẩn bị mà lại cơm nước xong xuôi còn giúp ngươi thu thập xong. Vừa thấy được người trong lòng Vu Hải Đường khoe miệng liền không nhịn được bệnh lên, hai tay cao cao đem nguyên liệu nấu ăn nhấc lên. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tới cửa ăn trực tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có thể cùng hai vị đại mỹ nữ cùng một chỗ ăn cơm chưa, đương nhiên là vinh hạnh của ta. Vu Hải Đường nói lên ăn trực yêu cầu Hứa Phong quả thực là cầu còn không được, ngược lại không phải bởi vì tiết kiệm một chút mua thức ăn tiền, mà là không cần mình lãng phí thời gian nghỉ ngơi nấu cơm cùng rửa chén, lại thêm nhiều người ăn cơm cũng náo nhiệt, huống chi cùng cái này một đôi hai tỷ bội cùng nhau ăn cơm bản thân liền là một kiện tú sắc khả san sự tình. Hứa Phong tránh ra thân thể, Vu Hải Đường đang chuẩn bị vào nhà thời điểm nhớ tới một sự kiện, muốn hay không đổi giày, bằng không thì đem ngươi nhà sàn nhà cho dẫm ô uế. Từ khi Hứa Phong đem phòng ở sửa chữa lại tốt vẫn là thứ nhất người đưa ra chuyện này, Dép Lê đã sớm lấy lòng đặt ở trong ngăn tủ, Hứa Phong không người cho 2 tỷ bội một người cầm một đôi. Vu Hải Đường đem trong tay đồ ăn đưa cho Hứa Phong, chính mình không người cởi xuống đông vải dày, đem mặc màu trắng tất vải chân nhỏ luồn vào đông vải trong Dép Lê. Trong nhà treo ấm áp lò sưởi trong tường, vừa vào nhà liền có thể thay đổi sạch sẽ ấm áp đông vải Dép Lê, mà lại ở nhà liền có thể tẩy tắm nước nóng. Đây quả thực là Vu Hải Đường trong tưởng tượng sau cưới cuộc sống hạnh phúc, càng thêm tin chắc Vu Hải Đường cầm xuống Hứa Phong quyết tâm. Đã sớm tới giờ cơm, 2 tỷ muội vào nhà cũng không có cùng Hứa Phong nhiều trò chuyện, mang theo nguyên liệu nấu ăn thẳng đến phòng bếp. "Hứa Phong, hôm nay lấy tới đồ ăn không ít lại thêm ngươi chuẩn bị, ngươi cho rằng vài món thức ăn phù hợp?" Vu Hải Đường mình xuất tiền liền mua không ít đồ ăn, lại thêm phòng bếp trên thất cũng chuẩn bị không ít. Làm nhiều lãng phí, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu. "3 món ăn 1 món canh liền có thể, hai người các ngươi trước bận điệu, ta lại đi gọi một người cho các ngươi làm giúp đỡ." Vừa vặn thừa dịp cái này 2 tỷ muội trong phòng, đem Tần Hoài Như kêu đến thương lượng một chút vừa rồi ý nghĩ. Mùa đông trời lạnh lại thêm Hứa Phong vốn là lười, có tiền không hưởng thụ đó không phải là đồ đần, nghĩ đến cái kia lòng tham giả Trương thị sẽ không phản đối. Đông đông đông. Tần Hoài Như hoặc nhiều hoặc ít còn tìm Hứa Phong mấy lần, đây là Hứa Phong lần thứ nhất tới gõ vang giả ra cửa. Hiện tại cái này thời tiết, từng nhà trên cơ bản đều đóng cửa lại, không đợi bao lâu, cửa mở ra lộ ra một trương vũ mị gương mặt xinh đẹp. "Tần tỷ có thời gian không, ta tìm ngươi thương lượng vấn đề." Hứa Phong không có nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bất quá cũng không có cụ thể nói thương lượng chuyện gì, bởi vì tại cửa ra vào nói chuyện trong phòng giả Trương thị tuyệt đối nghe được. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu biểu thị có thời gian. Sau đó quay đầu hướng phía trong phòng bà hô một tiếng, "Mẹ ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở về." Mặc kệ thương lượng cái gì vậy cũng không có khả năng ở trong phòng này thương lượng, Tần Hoài Như biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đi Hứa Phong trong nhà chậm rãi trò chuyện. Tần Hoài Như hô xong cũng không có đạt được giả Trương thị đáp lại, bất quá mảy may không có ảnh hưởng, nàng chỉ là thông báo một tiếng cũng không phải muốn trưng cầu giả Trương thị đồng ý từ trong nhà ra đóng ký cửa lại. Hứa Phong đem Tần Hoài Như đưa đến cửa nhà hắn, cũng không có mang vào trong phòng dự định. Tần tỷ chính là một cái rất đơn giản sự tình. Ta nói cho ngươi xong ngươi suy tính một chút, có thể làm là được, không thể đi cũng không có việc gì. Bởi vì Hứa Phong ý nghĩ hoặc nhiều hoặc ít có chút đem Tần Hoài Như làm nàng dâu làm hiểm nghi, cho nên chỉ dựa vào nàng một người quyết định cũng được, một hồi khẳng định còn phải đi về hỏi một chút cái kia lão quả phụ. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, trong đầu nhịn không được đang suy nghĩ Hứa Phong tìm nàng là có chuyện gì. Tỷ là như vậy, ngươi cũng biết một cái đại lao ra một người qua trên sinh hoạt cầu thả vô cùng. Cơm làm khó mà nuốt xuống không nói, quần áo cũng tẩy không lưu loát. Cho nên ta liền suy nghĩ đã hai ta ở gần như vậy, dứt khoát Tần tỷ ngươi mỗi lần nấu cơm thời điểm tiện thể làm nhiều một phần. Mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn vẫn là nấu cơm than đá đều là ta bên này cung cấp, tỷ ngươi cũng có thể cùng ta một khối ăn. Tính tiền công lời nói vô luận nấu cơm vẫn là giặt quần áo đều theo lần nhớ số, một lần hai lông cuối tháng kết toán ngươi nhìn kiểu gì. Nghe là một lần cơm tẩy một lần quần áo chỉ có 2 mao tiền không có gì lợi nhuận, nhưng sự thực là bên trong chất béo thực sự để cho người ta khó mà cự tuyệt. Ăn cơm không tốn tiền, chẳng phải là liền có thể bớt đi rất lắm lời lương, mà lại Hứa Phong cơm nước đơn giản treo lên đánh trong viện tất cả mọi người, cho dù là không muốn tiền công cũng có rất nhiều người nguyện ý lại thêm nấu cơm than đá cũng là dùng tiền mua được, Hứa Phong bên này cung cấp lại có thể tiết kiệm một bút. Trọng yếu nhất Hứa Phong phòng bếp quả thực là tất cả mọi người trong mộng tình phòng, vòi nước ra nước trực tiếp là ấm, mùa đông rửa rau căn bản không cần lo lắng đông lạnh tay vấn đề, hơn nữa còn là ở trong phòng. Người giúp ta nhiều như vậy, chỉ là làm cơm tẩy cái quần áo ta sao có thể thu tiền công của ngươi? Trở lên cũng không phải là Tần Hoài Như cân nhắc, làm Hứa Phong nói ra về sau Tần Hoài Như không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, bởi vì nàng thiếu Hứa Phong ân tình thực sự quá nhiều. Nói xong cái giá tiền này liền cái giá tiền này, tỷ ngươi mỗi ngày còn muốn đi làm đã rất vất vả, bạch bạch giúp ta một tay cái kia như cái gì nói. Tỷ ngươi nếu là cảm thấy nếu có thể trở về cùng ngươi bà thương lượng một chút, mặc kệ kết quả gì ngươi một hồi cho ta cái trả lời chắc chắn. Tiền công khẳng định vẫn là muốn cho, bằng không thì đó mới là thật đem Tần Hoài Như xem như cô vợ trẻ làm, không duyên cớ hưởng thụ xinh đẹp quả phụ hầu hạ. Tần Hoài Như cũng không có ở chuyện này bên trên xoắn xuýt, có thể có tiền công lời nói nhà mình bà hẳn là sẽ không phản đối. Về phần Hứa Phong nói để nàng bạch bạch hỗ trợ Tần Hoài Như cũng không cho rằng như vậy, bởi vì dù là Hứa Phong không có đưa ra ý nghĩ này, nàng mỗi lúc trời tối cũng muốn làm cơm, đơn giản là làm nhiều một điểm. Còn lại thì tất cả đều là chỗ tốt, đi theo Hứa Phong không thể ăn no bụng còn có thể ăn được, còn có 2 mao tiền công có thể cầm. Về phần giặt quần áo càng không tính là cái gì, một cái đại lao ra cũng không phải thích trưng diện tiểu cô nương một ngày đổi một bộ, trời lạnh như vậy một tuần lễ đổi một bộ đều là bình thường. Ngày nghỉ tùy tiện chen chút thời gian, liền đầy đủ giúp Hứa Phong giặt quần áo. Mà lại giúp Hứa Phong giặt quần áo vẫn là một kiện hưởng thụ, trong phòng vệ sinh nước nóng là có sẵn không chi phí lực nấu nước nóng giặt quần áo, tiện thể còn có thể cọ Hứa Phong phòng vệ sinh tắm nước nóng đâu. Nghĩ kỹ những thứ này về sau, Tần Hoài Như lập tức trở về phòng cùng mình bà thương lượng một chút. Nàng chưa kịp mở miệng, vào nhà nghe được giả Trương thị câu nói đầu tiên là, cái kia đáng đâm ngàn đao tìm người thương lượng cái gì vậy? Trước mấy ngày giả Trương thị còn đang suy nghĩ phương nghị cách tại Hứa Phong chỗ ấy chiếm tiện nghi, thế nhưng là một mực khổ vì không có cơ hội. Đang lo không có cách nào khác, Hứa Phong ngược lại chủ động tới cửa cầu người, cho nên giả Trương thị vừa rồi cũng không có mở miệng ngăn cản Tần Hoài Như. Mẹ ta đang chuẩn bị thương lượng với ngươi đâu, Hứa Phong nói hắn nấu cơm không thể ăn lại thêm bình thường bận rộn công việc cũng không có thời gian giặt quần áo. Mời ta cho hắn hỗ trợ một lần cho 2 mao tiền công, hơn nữa còn có thể tại cái kia ăn cơm. Quả nhiên cùng Tần Hoài Như nghĩ, giả Trương thị nghe được điều kiện này con mắt đều sáng lên. Thật là một cái bại gia tử, mỗi ngày làm đồ ăn ngoại trừ nghe hương không có gì dùng, đoán chừng là đem dầu làm nước dùng. Giả Trương thị nhiều tình à, trong nháy mắt có thể kịp phản ứng ở trong đó đến có bao nhiêu tiện nghi có thể chiếm. Không chỉ có thể ăn trực không nói còn có thể có tiền công, ngày hôm đó Tích Nguyệt mệt mỏi hạ góp nhặt lên cái kia đến có bao nhiêu. Đoạn thời gian trước sửa chữa lại phòng ở tăng thêm nằm viện kém chút không có đem nàng tiền quan tài cho sử dụng hết, cho nên Giả Trương thị căn bản không có cự tuyệt đạo lý. Mẹ ngươi nếu là đồng ý, ta hiện tại liền đi về cái nói. Chờ một chút, ngươi gấp gáp như vậy là muốn làm cái gì? Cho một cái nam nhân nấu cơm giặt rũ váy đều tích cực như vậy, chẳng phải là làm thời gian lâu dài làm ấm giường công việc này ngươi cũng không cự tuyệt. Nếu là Hứa Phong tới cửa cầu người, cái kia Giả Trương thị tất nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa. Mẹ ngươi làm sao nói khó nghe như vậy, cùng lắm thì ta không đi miễn cho về sau để ngươi nghĩ như vậy ta. Tần Hoài Như hiện tại hiểu rõ hơn chính mình cái này bà, nàng nếu là thật không đi chiếm cái này tiện nghi lời nói, Giả Trương thị nàng càng sốt ruột. Hoài Như nói cái gì mê sảng đâu, mẹ không có ý tứ gì khác cũng không phải không cho ngươi đi. Quả nhiên, nghe được Tần Hoài Như bỏ gánh không làm, Giả Trương thị thái độ lập tức chuyển biến. Mẹ có ý tứ là ngươi đi cho tiểu tử kia nấu cơm có ta một phần không, mẹ cũng biết ngươi đi làm vất vả, cũng không thể cho tiểu tử kia làm xong cơm về nhà còn phải lại làm một trận, cái kia nhiều vất vả. Giả Trương thị nói ngược lại là em hay, còn không phải nghĩ dính Tần Hoài Như ánh sáng, cũng nghĩ cọ Hứa Phong đồ ăn. Nàng là thật đau lòng con dâu, một ngày ba bữa cơm bản thân liền cho xử lý. Mẹ ngươi nghĩ cái gì đâu, ngươi cũng không phải không trả tiền công, nếu là xen vào nữa hai ta ăn cơm cái kia không may chết, cái này ai sẽ đồng ý à? Giả Trương thị đều phục chính mình cái này bà, đơn giản chiếm tiện nghi không có đủ. Cái kia mặc kệ ta liền cái này một cái điều kiện, cái kia đáng đâm ngàn đao nếu là không đáp ứng, không cho ngươi cho hắn đi làm cơm giặt quần áo. Bởi vì Tần Hoài Như kiếm tiền công chắc chắn sẽ không cho Giả Trương thị chia một ít, cho nên cái này lão quả phụ sách yêu cầu này là vì mình bất tiện nghi. Được thôi, vậy ta đi hỏi một chút. Tần Hoài Như nghĩ nghĩ không tại cái điểm này cùng bà tranh, cùng lắm thì không muốn cái kia hai mao tiền tiền công, dù là đơn thuần cho Hứa Phong giặt quần áo nấu cơm nàng cũng là cực kỳ vui vẻ. Đông đông đông. Nghe được tiếng gõ cửa Hứa Phong mở cửa, Tần Hoài Như hướng trong phòng nhìn lướt qua nhìn thấy trong phòng bếp bận rộn hai tỷ muội, trực tiếp sửng sốt một lát. Trong phòng bếp hai tỷ muội bản thân mang theo đồ ăn tới tìm ta ăn trực, vừa vặn tránh khỏi ta bản thân nấu cơm rửa chén. Tần tỷ cùng một chỗ thôi, chuyện vừa rồi cơm nước xong xuôi lại nói. Nhìn thấy Tần Hoài Như sửng sốt, Hứa Phong thuận miệng giải thích một câu. Hiện tại đã sớm qua giờ cơm, Tần Hoài Như tự nhiên đã ăn cơm trưa, nếu như bình thời nàng khẳng định cự tuyệt, nhưng này hai tỷ muội cũng ở nơi đây, Tần Hoài Như không muốn cự tuyệt cũng nghĩ góp cái này náo nhiệt. Hứa Phong đều không nghĩ tới Tần Hoài Như tiếp nhận như vậy dứt khoát, lập tức không người cho nàng cũng cầm một đôi dép lê. Sau khi vào nhà Tần Hoài Như cũng không có nhàn rỗi, chủ động đi vào phòng bếp giúp Na tỷ muội hai một khối nấu cơm. Hứa Phong mới vừa rồi còn đang giúp đỡ trợ thủ đâu, hiện tại trợ thủ đều không cần hắn, chỉ dùng nằm tại trên ghế bành thành thơi uống trà. Uống một ngụm liền hướng trong phòng bếp nhìn một chút, thưởng thức ba đạo bận rộn lại nở nàng bóng lưng sát thực để mắt. Dạng này thời gian quả nhiên là cho cái thần tiên cũng không đổi. Có Tần Hoài Như gia nhập, nấu cơm tốc độ tự nhiên lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, mất một lúc liền đem ba món ăn một món canh nó tốt. Cơm ở bên cạnh chừng, đồ ăn ăn không sai biệt lắm đoán chừng cũng liền quen. Ba đạo đồ ăn hai ăn mặn một chay, món ăn mặn theo thứ tự là nấu một con gà cùng một đạo rau xào thịt, thức ăn chay liền là phi thường việc nhà cải trắng xào giấm. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, gà trực tiếp chính là Hứa Phong mới từ hệ thống không gian hối đoái. Ở bên trên cải thiện một chút cơm nước, ăn không hết lời nói ban đêm hâm lại xuống bát mì. Hiện tại tiện nghi các nàng ba, cũng có thể đi theo bổ sung điểm dinh dưỡng. Hứa Phong là chủ nhà, cái này gà tự nhiên do hắn đến phân. Một con gà liền hai cái đùi gà, cho ai không cho ai thật là có điểm giảng cứu. Nếu như luận quan hệ cá nhân, Vũ Lị cùng hắn quan hệ tự nhiên là thân mật nhất, lẽ ra phân đến một cái đùi gà. Nếu như luận ai nổ ban thưởng phong phú nhất, cái kia hoàn toàn xứng đáng là Tần Hoài Như. Bất quá muốn thật dạng này phân đối với Hải Đường không công bằng, bởi vì đồ ăn là nàng mua. Dứt khoát một cái cũng không cho. Hứa Phong chỉ cấp bọn hắn một người bới thêm một chén nữa canh gà, thịt gà ai muốn ăn mình kẹp. Tuyệt đối đừng khách khí với ta, bốn người chúng ta tận lực đem cả bản đồ ăn cho ăn xong. Hứa Phong câu nói này nói xong trên bàn cơm trực tiếp trầm mặt xuống, hiển nhiên là bởi vì Tần Hoài Như đột nhiên trên bảo, không ít ảnh hưởng Vu Hải Đường tâm tình. Vu Lệ thì là không muốn cùng Hứa Phong biểu hiện quá mức quen thuộc, chỉ lo ăn thịt đỡ thèm. Hai nàng không nói lời nào, Tần Hoài Như càng sẽ không nói chuyện, dù sao nàng tới mục đích đúng là không muốn để cho Vu Hải Đường rút ngắn cùng Hứa Phong quan hệ, thuận tiện ăn trực bổ sung điểm dinh dưỡng. Thế là bốn người cứ như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi liên lặng ăn cơm, ai cũng không có chủ động mở miệng. Ăn cơm ăn một nửa, Vu Lệ đột nhiên đưa ra muốn uống lần trước rượu nước mơ, cái đồ chơi này số độ không cao uống vào miệng bên trong giống nước trái cây đồng dạng ngọt nào. Đơn giản như vậy tiểu yêu cầu Hứa Phong tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, quay người bên trên lầu cắt cầm hai bình rượu nước mơ xuống tới. Lại đi tủ bắt cầm bốn cái chén, cho hai tỷ muội cùng Tần Hoài Như riêng phần mình tràn đầy rót một chén, cho bản thân thì là cứ vậy mà làm một chén rượu Tây Phượng, xem như chúc mừng hai ngày này mà thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Cạn ly. Trời lạnh như vậy uống hơi mang một ít số độ rượu trái cây vốn là dễ chịu, Vu Lệ hoặc nhiều hoặc ít có chút mê rượu, ba người đem hai bình rượu nước mơ phân không còn một mảnh. Vừa mới bắt đầu còn tốt, chén choáng đi lên cái kia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Lại thêm lò sưởi trong tường nguyên nhân trong phòng vốn là nóng, Vu Lệ cái thứ nhất đem áo khoác cho giải khai. Bên trong xuyên vẫn là món kia thiếp thân áo len, chỉ bất quá đối Hứa Phong nói đã không có cảm giác thần bí, có thể vô ý thức vẫn là dễ dàng bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Sau đó Tần Hoài Như tựa như là không phục có ganh đua so sánh tâm, cũng đem áo khoác giải khai treo ở trên đế. Cùng người khác so Vu Lệ phân lượng đã đạt tới ưu tú, nhưng ở Tần Hoài Như khoa trương thiên phú trước mặt còn chưa đủ nhịn. bất quá đều có thể hoàn toàn nghiền ép Vu Hải Đường, làm Vu Hải Đường có lòng muốn so một phen nhưng thực sự không có thực lực kia. Chương 285, xem phim chương 285, xem phim nguyên bản đến tìm Hứa Phong thời điểm, Vu Hải Đường tâm tình liền cùng hôm nay thời tiết đồng dạng ánh nắng tươi sáng, thậm chí còn nghĩ đến mình kiên trì có thể đánh động Hứa Phong. Thế nhưng là lòng tự trọng bị tỷ tỷ và cái kia quả phụ đã kích thương tích đầy mình, ngay cả ăn vào miệng bên trong đồ ăn đều cảm thấy nhạt như nước. Vu Hải Đường hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua nam nhân liền thích tỷ tỷ dạng này, đối với Tần Hoài như loại thiên phú này dị bẩm càng là dễ dàng thật sâu lâm vào không cách nào tự kiềm chế. Hết lần này tới lần khác nàng phương diện khác cơ hồ đều kéo đầy, liền phương diện này hoàn toàn so ra kém tỷ tỷ. Càng nghĩ Vu Hải Đường càng cảm thấy phiền muộn, thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì cái này Hứa Phong mới đối với nàng không có cảm giác. Liếc nhìn tỷ tỷ mình, không chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn còn có trên cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng phấn, hiển nhiên đã tiến vào hơi say rượu trạng thái. Cho nên tỷ tỷ là bởi vì nóng mới thoát áo khoác, Vu Hải Đường tỏ ra là đã hiểu, vậy cái này quả phụ đâu? Đôi mắt kia vừa nhìn liền biết là cái hồ mị tử, muốn theo mình đoạt nam nhân, tuyệt không thể để nàng đạt được. Ở vào hơi say rượu trạng thái, Vu Lệ mảy may không có chú ý tới Hải Đường cảm xúc không đúng, ngược lại bởi vì đầu mơ mơ màng màng quên đi mọi mọi cùng Tần Hoài như tồn tại. Chân nhỏ từ trong dép lê rút ra, theo bản năng khoác lên Hứa Phong trên đùi. Khó trách mọi người thường nói uống say dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn mà đâu, cho Hứa Phong đều giật mình. Không cần nhìn liền biết đưa qua tới bắp chân là Vu Lệ, hiển nhiên là đem đầu góc uống ngộng. Hứa Phong học theo đem chân từ trong dép lê rút ra, ngón chân dùng sức hung hăng kẹp một chút Vu Lệ bắp chân thịt. Tê. Bắp chân thịt truyền đến cảm giác đau, lập tức liền đem hơi say rượu Vu Lệ cho đau nhức tỉnh. Trên bàn tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Thế nào tỷ? Vu Hải Đường một mặt quan tâm hỏi thăm tỷ tỷ phát sinh chuyện gì, bị kéo về hiện thực Vu Lệ vội vàng tìm cái cớ, không có việc gì không có việc gì, vừa rồi chân không cẩn thận đá phải chân bàn. Giải thích xong sau, Vu Lệ nhịn không được lặng lẽ cho Hứa Phong một cái liếc mắt. Ý tứ thật giống như đang nói đến tỉnh một chút là được rồi, dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Hứa Phong liền cùng không thấy được, tự mình giải quyết trong chén thịt gà. Rất nhanh thức ăn trên bàn bị ăn không có thừa nhiều ít, trên cơ bản có 1/3 tiến vào Hứa Phong trong bụng. Tần Hoài như cái thứ nhất đứng lên thu thập, Vu Lệ cũng không có nhàn rỗi bưng trống không đĩa đi vào phòng bếp, chỉ để lại Vu Hải Đường cùng Hứa Phong còn ngồi, hiển nhiên là có lời muốn nói. Hứa Phong, ngươi lần trước đáp ứng ta hôm nào đi xem phim, buổi chiều có thời gian không? Hôm nay ăn cơm thậm chí đều không cùng Hứa Phong nói mấy câu, ngược lại còn thụ không ít khí, cho nên Vu Hải Đường mặt dạn mày dày tiếp tục mời Hứa Phong đi xem phim. Buổi chiều, Lý Gia tùy thời muốn chạy trốn, rất khó cam đoan cái kia hai cha con trước khi đi sẽ cả chút cái gì yêu thiêu thần, cho nên tận lực có thể không rời đi cái viện này liền không rời đi cái viện này. Hôm nay thời tiết xác thực rất tốt, cái kia buổi chiều nhìn cái điện ảnh liền trở lại, dù sao ngày mai phải đi làm. Nghĩ nghĩ Hứa Phong không có cự tuyệt, ra ngoài nhìn cái điện ảnh không được bao lâu thời gian. Lý Gia trở về sau còn muốn thu thập hành lý, thật muốn chạy trốn lời nói sớm nhất đoán chừng là buổi sáng ngày mai. Vừa rồi Hứa Phong do dự một hồi, Vu Hải Đường còn tưởng rằng lại muốn bị cự tuyệt đâu, nghe được đáp ứng vừa rồi tâm tình buồn bực lập tức tốt hơn nhiều. Vậy liền ước định cẩn thận nghỉ trưa một hồi, buổi chiều 3 điểm khoảng chừng xuất phát. Đã hẹn về sau, Vu Hải Đường cũng đứng lên giúp đỡ cùng một chỗ thu thập, ba cái tay chân lanh lẹ cô vợ nhỏ động tác vẫn là rất nhanh, một lát sau liền đem phòng bếp thu thập lợi lợi tác tác. Hứa Phong, còn lại điểm ấy đồ ăn để chỗ nào đây? Cũng không biết các nàng ba là giả khách khí vẫn là chuyện ra sao, cuối cùng còn dư một điểm thịt kho tàu cùng xào cải trắng. Đầu năm nay nhưng không có đem đồ ăn thừa rửa qua cái này nói chuyện, thả bắt đầu ban đêm hâm lại như thường ăn. Hứa Phong đang chuẩn bị nói thả tủ bắt là được, đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Thuận tay đem cửa mở ra, đứng ở ngoài cửa lại là Diêm Giải Thành. Giải Thành ca, giữa trưa ngươi thế nào không cùng lúc tới đây chứ? Ngươi nhìn ta trí nhớ này quên đem Giải ca cũng kêu đến cùng uống một chút. Diêm Giải Thành cái giờ này tới khẳng định là tìm hắn cô vợ trẻ. Hứa Phong làm bộ khách khí một câu. Không có việc gì không có việc gì, ban đêm còn muốn đi trong xưởng trực ban cũng không thể uống rượu. Ta đến gọi ta cô vợ trẻ, trở về có chút ít sự tình. Diêm Giải Thành ngoài miệng nói không thể uống rượu, kỳ thực liền hắn muốn nhất tới. Cũng không có một người gọi hắn, hắn ra mặt dù dày cũng không tiện bản thân cọ tới. Lúc nói chuyện, Diêm Giải Thành ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vu Hải Đường trên tay đồ ăn thừa đâu. Đặc biệt là cái kia hai khối lại lớn lại chân như bôi dầu thịt kho tàu, thèm hắn chảy nước miếng. Hứa Phong tự nhiên cũng chú ý tới Diêm Giải Thành ánh mắt điểm rơi ở đâu, hướng phía Vu Hải Đường đi hai bước đem đồ ăn thừa cầm tới trên tay mình. Giải Thành ca, đây là chúng ta mấy cái không ăn xong, ngươi nếu là không ghét bỏ. Hứa Phong lời còn chưa nói hết đâu, Diêm Giải Thành tay liền rối tới, cái này có cái gì ghét bỏ, ngươi trong phòng này nhiệt độ cao dễ dàng đem đồ ăn thả xấu, đồ cũng lãng phí, dứt khoát ca giúp ngươi giải quyết. Ra mặt dày điểm liền dày điểm đi, chí ít có thể có thịt ăn. Hai tỷ muội thực sự chịu không được cái này nam nhân như thế không có tiền đồ. Cùng Hứa Phong lên tiếng chào, liền lôi kéo Diêm Giải Thành trở về. Tần Hoài như đứng ở bên cạnh cũng không có trước tiên đi, là đang chờ thương lượng một chút vừa rồi chuyện kia. Đúng rồi Tân tỷ, vừa rồi thương lượng sự tình ngươi bà thế nào nói? Vừa rồi trên bàn cơm Tần Hoài như cũng đi theo uống không ít rượu nước mơ, mặt đỏ chứng đơn giản muốn bao nhiêu mị có bao nhiêu mị, cái kia hơi mông lung ánh mắt nói là trời sinh hồ mị tử không quá đáng chút nào. Muốn đặt dĩ vãng cái này một loại chỉ có trụ vương mới có thể sử dụng, mà cái kia giả Đông Húc căn bản không có cái này phúc khí. Ta bà nói cho ngươi làm cơm cũng phải có nàng một phần, bằng không tiền công ta từ bỏ ngươi thấy được không? Cho Hứa Phong nấu cơm đối với Tần Hoài như tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên nàng không muốn đem chuyện này làm hư. Đây coi là cái gì nha, nếu là không có nàng cái kia một phần ngươi chẳng phải là cho ta làm xong cơm còn muốn nấu cơm cho nàng, hẳn là. Vậy cứ như thế nói xong, nấu cơm giặt giũ phục số lần tỷ chính ngươi nhớ kỹ là được, cuối tháng kết tiền công. Để cái kia lão quả phụ chiếm chút tiện nghi đối Hứa Phong tới nói không quan trọng, bởi vì có là biện pháp gấp bội đòi lại. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy nguyên bản dùng giặt quần áo nấu cơm còn ân tình đâu, lần này thiếu càng nhiều, cũng không biết về sau cầm cái gì còn. Thương lượng xong về sau Tần Hoài Như cũng không có lưu lại, mặc áo đông ngố néo mông về mình phòng. Còn không có cùng ta cái này bà thương lượng đâu, liền cho cái kia đáng đâm ngàn đao làm đến cơm. Sát vách mùi thơm phòng ở căn bản ngăn không được, cho nên Tần Hoài Như chỉ hoãn lâu như vậy không có trở về, rõ ràng là tại cho cái kia đáng đâm ngàn đao nấu cơm. Là Vu Gia Na tỷ bội hai tại Hứa Phong nhà làm khách. Cái kia hai đồ đĩ một mặt quyến rũ dạng, không biết muốn mặt mỗi ngày hướng nam nhân trong phòng chui. Ta xách điều kiện cái kia đáng đâm ngàn đao thế nào nói. Tần Hoài Như lời còn chưa nói hết liền bị Dạ Trương thị cắt đứt, nói lời này cũng không biết có phải hay không tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Hứa Phong đồng ý, mẹ, từ hôm nay trở đi ngươi đi cho Hứa Phong nấu cơm giặt giũ phục, miễn cho đến lúc đó cũng nói ta không muốn mặt. Cái gì gọi là không muốn mặt mỗi ngày hướng Hứa Phong trong phòng chui, về sau đi Hứa Phong nhà nấu cơm cho hắn giặt quần áo kiếm tiền công, há không chính là mỗi ngày hướng hắn trong phòng chui. Cho nên Giả Trương thị mặt ngoài là mắng Vu Gia hai tỷ muội, trên thực tế không phải liền là đang mắng nàng. Rõ ràng Giả Trương thị mình cũng nghĩ chiếm cái này tiện nghi, hiện tại lại tới nói cái này làm người buồn nôn. Con dâu mẹ nơi đó có ý tứ kia, ngươi là đi kiếm tiền cùng Na tỷ muội hai cái khẳng định không giống. Ngươi nói cái kia Vu Lị có phải hay không có nam nhân, mỗi ngày hướng tiểu hỏa tử trong phòng chạy đúng không? Nghe con dâu nói Hứa Phong đồng ý, Giả Trương thị còn chưa kịp cao hứng con dâu lại bỏ gánh. Tranh thủ thời gian thể thốt phủ nhận mình không có chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, về phần có hay không trong nội tâm nàng rõ ràng. Diêm Giải Thành bưng đồ ăn thừa trở về không lo được cô vợ trẻ hoàn trách, thẳng đến tủ bắt cầm một khối giữa chưa thừa bánh bột nô con, ngay cả canh mang nước nguyên lành vào trong bụng. Đặc biệt là thừa cái kia hai khối thịt kho tàu, đều không có bỏ được ăn một miếng xuống dưới, một lần chỉ bỏ được cắn một khối nhỏ. Trong nhà còn có hai cái thèm ăn đệ đệ muội muội căn bản không để ý tới, bản thân toàn bộ tiêu diệt hết. Ngươi không phải tìm ta có việc đây. Vu Lị đã lười nhắc nhả danh chính mình cái này nam nhân, nếu không phải hắn vừa rồi đến tìm, còn có thể Hứa Phong chỗ ấy chơi một hồi, chí ít còn có thể cọ một chén sữa mạch nha cái gì. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút Hải Đường nếu là trở về, ta ngủ tiếp cái ngủ trưa. Tam đại gia một nhà phòng ở diện tích cứ như vậy lớn, tự nhiên không có dư thừa gian phòng. Nếu là Diêm Giải Thành tại cái kia gian phòng nghỉ ngơi, Vu Hải Đường ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có, cũng không thể một mực tại phòng khách ngồi đi. Về phần vừa rồi đồ ăn thừa, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi cứ nói đi, tiểu muội thật vất vả tới một chuyến, buổi chiều khẳng định phải cùng đi ra đi một vòng. Nghe nói như thế Diêm Giải Thành đã hiểu, đã gian phòng không thể quay về vậy liền trực tiếp đi trong xưởng. Dù sao ban đêm muốn đi trong xưởng trực ban, đi sớm muộn đi đều như thế. Buổi chiều 3 điểm, đến ước định thời điểm, Vu Hải Đường đem tỷ tỷ mang lên cùng đi tiền viện tìm Hứa Phong. Vu Hải Đường trong lòng đương nhiên là chỉ muốn cùng Hứa Phong hai người ra ngoài xem phim, nhưng hôm nay thấy được tỷ tỷ qua đều là chút ngày gì, cho nên liền nghĩ đem Vu Lị cũng cho mang lên. Dù sao một lát cũng đã động không được Hứa Phong tâm, coi như hôm nay buổi tỷ tỷ cùng đi ra chơi. Hứa Phong giữa trưa nghỉ trưa trong chốc lát, nghe được tiếng gõ cửa từ trên giường đứng lên, mở cửa trước đó rửa mặt. Ba người hai chiếc xe đạp, hoàn toàn là đủ. Vu Hải Đường trước kia nữ sĩ xe đạp, chở tỷ tỷ nàng vẫn là rất cật lực, cho nên Vu Lị tốt nhất ngồi Hứa Phong xe đạp chỗ ngồi phía sau. Có thể Vu Hải Đường nghĩ là tỷ tỷ cưỡi nàng xe đạp, nàng ngồi Hứa Phong xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hứa Phong dẫn đầu đẩy xe đạp xuất viện, hai tỷ muội theo ở phía sau. Vừa vặn lúc này Lý Thắng Cường đẩy xe đạp tiến viện, đằng sau theo một cái trên mặt quấn đều là băng vải nam nhân. Không hề nghi ngờ, cái này nam chính là Lý Vệ Minh. Lý Thắng Cường nhìn thấy Hứa Phong cũng không cùng hắn đáp lời, con trai mình đều cứu ra không cần lại nhìn sắc mặt hắn. Chúng chi vừa rồi đã cùng nhi tử thương lượng xong, buổi chiều đem nên thu thập hành lý thu thập xong, sáng sớm hôm sau bên trên liền xuất phát. Về phần mang không đi xế chiều hôm nay liền cho xử lý, dù sao một phân tiền cũng đừng nghĩ tiện nghi cho Hứa Phong. Đối với Lý Thắng Cường không nhìn Hứa Phong không có chút nào tâm lý ba động, cái này toàn gia bạch nhãn lang phẩm tính cũng không phải lần thứ nhất lãnh hội. Xem ra, cái này Lý gia rất có thể lập tức liền muốn dọn đi. Bạch Vân nhìn chằm chằm Lý gia. Hứa Phong dùng ý thức mệnh lệnh Bạch Vân, phòng ngừa Lý gia trước khi đi cả yêu tiêu thân. Dịch ra về sau, Vu Hải Đường hiếu kỳ hỏi thăm vừa rồi mặt mũi tràn đầy quấn băng vài người nam kia chính là ai. Ngoại trừ Lý Vệ Binh còn có thể là ai, muốn báo thủ người khác lại bị đánh. Hứa Phong cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, đem 2 tỷ bội đưa đến rạp chiếu phim tùy ý chọn một bộ phim đi vào quan sát. Ngày nghỉ xem phim người thật đúng là không ít, bởi vì điện ảnh là đen trắng, nếu như cường quang chiếu vào lời nói rất khó nhìn rõ màn sân khấu bên trên hình tượng. Cho nên cửa sổ đều kéo lấy màn cửa, đi vào liền cùng trời tối đồng dạng. Tìm xong vị trí của mình, Hứa Phong ngồi ở giữa đem 2 tỷ bội ngăn cách. Xem phim đối Hứa Phong không có hứng thú gì, tầm mắt ngẫu nhiên cùng Bạch Vân cùng hưởng nhìn một chút Lý Gia đang làm gì. Cắt đến Bạch Vân thị giác về sau, Lý Gia đã bắt đầu thu thập hành lý, đứng ở bên cạnh Lý Mẫu bôi nước mắt hỗ trợ. Chỉ cần có thể mang đi trên cơ bản đều mang đi, mang không đi tìm hai cái tấm cũng kéo đi tin cậy gửi gắm cửa hàng đổi tiền. Một buổi chiều, Lý Gia phòng ở chỉ còn cái sát giống. Đoán chừng cái này hai cha con sớm phát hiện Tú Nhi không thấy, hẳn là sẽ hoài nghi Tú Nhi mình tránh thoát dây thừng dễ dàng chạy mất. Cha ta hiện tại liền đi tìm tiện nhân kia, không muốn mệnh của nàng tầm ta thực sự không cam lòng. Lý Vệ Binh có thể nói là đối Tú Nhi hận thấu xương, bây giờ chật vật thoát đi tứ cựu thành chín thành cũng là bởi vì nữ nhân kia. Ngu xuẩn, nhà ta bị buộc đến bây giờ cái này hoàn cảnh còn không có giải trí nhớ, nhất định phải làm ra cái đường rẽ đem mạng nhỏ bàn giao ra ngoài mới như ngươi ý sao? Nếu không phải Lý Vệ Binh toàn thân trên dưới quấn đều là băng vải, Lý Thắng Cường không phải cho hắn nhi tử một bàn tay không thể. Mỗi lần nghịch tử này ra ngoài trộn lẫn lội đều sẽ làm ra cái đường rẽ, đến bây giờ còn không nhớ lâu. Lão bà tử, một hồi trời tối ngươi liền đi tìm những cái kia người nhiều chuyện nói chuyện thiếm, đem nhà ta ngày mai muốn rời đi tin tức để lộ ra đi. Nếu là những cái kia nhiều chuyện hỏi ngươi vì cái gì, ngươi liền nói bị tiền viện Hứa Phong ép, liền ngay cả phòng ở cũng bị hắn dùng bảng môn tà đạo cho đập đi. Nguyên bản Lý gia phụ tử muốn lộng chết Tú Nhi cho Hứa Phong một kinh hỉ, ai có thể nghĩ tiện nhân kia vận khí tốt như vậy, bản thân đem dây thừng tránh thoát chạy. Đã cái này biện pháp buồn nôn không được Hứa Phong, vậy liền trước khi đi triệt để bại hoại thanh danh của hắn. Dù sao ngày mai Hừng Đông nhà hắn liền dọn đi rồi, Hứa Phong lên trời xuống đất cũng tìm không thấy người giằng co, chỉ cần ở tại nơi này cái trong nội viện liền phải một mực con cái này đều danh. Thị giác cho đến Hứa Phong. Nghe được Lý Thắng Cường an bài, Hứa Phong nhịn không được nhếch lên khóe miệng, cái này Lý gia bị đạo lao tam giết chết quả nhiên là đáng đời, trước khi đi còn muốn ác tâm một phen hắn. Nghe được Lý Thắng Cường kế hoạch, Hứa Phong đã nghĩ kỹ đối sách, đến lúc đó nhìn là ai cười đến cuối cùng. Điện ảnh không sai biệt lắm cũng đến hồi cuối, đồng dạng tâm tư không tại điện ảnh bên trên còn có Vu Hải Đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Hứa Phong. Hứa Phong tay liền đặt ở đỡ trên mặt ghế, Vu Hải Đường lấy hết dũng khí đem tay nhỏ chậm rãi rời qua đi. Mắt thấy liền muốn sát bên, Hứa Phong đột nhiên nắm tay thu hồi lại gãi gãi đầu. Trong ngay mắt, Vu Hải Đường vừa góp nhặt lên đảm lượng toàn bộ nhục trí. Về phần một bên khác, Vu Lệ mang thai so giữa chưa uống rượu nước mơ thời điểm còn muốn bỏng, còn tốt trong rạp chiếu phim tia sáng ngầm thấy không rõ sắc mặt. Chương 286, Vò Mì Tần Hoài Như, Vu Lệ mang thai. Chương 286, Vò Mì Tần Hoài Như, Vu Lệ mang thai. Khoảng 5 giờ điện ảnh kết thúc, ba người đến xem phim không ai lực chú ý đặt ở điện ảnh phía trên. Cửa sổ kéo một phát mở, nhu hòa ánh nắng từ cửa sổ đánh vào rạp chiếu phim. Vu Lệ an vị tại ngoài cùng bên trái nhất, đứng dậy lập tức tìm cái cớ đi nhà vệ sinh một chuyến. Hứa Phong mang theo Vu Hải Đường trước ra rạp chiếu phim chờ không bao lâu, Vu Lệ sắc mặt như thường đối diện đi tới. "Tỷ, Hứa Phong vậy ta liền về nhà a. Khoảng 5 giờ chiều cách trời tối còn có một đoạn thời gian, không cần thiết ban đêm tại tỷ tỷ nhà ngủ lại. Hôm nay chủ động xuất kích trên cơ bản không có gì tiến triển." Vu Hải Đường lòng tự tin hoặc nhiều hoặc ít có chút gặp khó. Nàng không biết là, hôm nay trận này hẹn họ, nàng mới là mắt sáng nhất cái kia bóng đèn. Trên đường chậm một chút á Hải Đường, có cơ hội lại tới chơi. Dù sao Vu Lệ hôm nay chơi thật vui vẻ, giữa trưa ăn không ít thức ăn mặn, buổi chiều còn cùng vừa ý nam nhân nhìn một trận điện ảnh. Lẫn nhau khách khí hai câu riêng phần mình về nhà, Hứa Phong cùng Vu Lệ đứng tại chỗ nhìn xem Vu Hải Đường cưỡi xe đạp biến mất tại ánh mắt. Không vì cái gì khác, Vu Lệ chỉ cần ngay trước Vu Hải Đường mặt ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau nhất định lộ tẩy. "Đi tỷ, ta trở về còn có chút việc." Bởi vì chân có chút mềm, Vu Lệ điểm lấy mũi chân chậm rãi bên cạnh ngồi tại Hứa Phong xe đạp chỗ ngồi phía sau, một đôi cánh tay vô cùng tự nhiên vòng bên trên Hứa Phong eo. Cưỡi về đến đường đi bên trên kém không nhiều một nửa thời điểm, rẽ một cái vậy mà đụng phải Trụ Tử Ca, Vu Lệ mau đem ôm Hứa Phong eo thu hồi lại. "Trụ Tử Ca." Vu Lệ buông tay về sau Hứa Phong hô một tiếng, cưỡi ở phía trước Vu Nguyệt nghe được có đàn ông gọi mình nam nhân chậm rãi giảm tốc, cùng Hứa Phong sánh vai cùng. "Trụ Tử Ca, ngài đây là mang theo tẩu tử ra ngoài hẹn hò đâu?" "Trụ Tử Ca là thật hưởng phúc, cưới một người cùng mình cái đầu không sai biệt lắm cô vợ trẻ ngay cả xe đạp đều không cần cưới, bản thân cùng cô vợ nhỏ giống như ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Ta dân chúng bình thường hẹn cái gì sẽ nha, giữa trưa mang ngươi tẩu tử về nhà ngoại một chuyến, cái này bất tài trở về. Hai người đây là..." Ngốc trụ để cho mình cô vợ trẻ chở cái kia là có nguyên nhân, có thể Vu Lệ là cái kia diêm giải thành cô vợ trẻ, làm sao cái giờ này ngồi tại huynh đệ mình xe đạp chỗ ngồi phía sau. "Sẽ không phải là..." "Vu tỷ muội muội Vu Hải Đường mời ta đi xem phim, thuận tiện liền đem Vu tỷ cũng cho mang lên. Mới từ rạp chiếu phim ra, Vu Hải Đường bản thân cưới xe đạp về nhà, ta liền thuận tiện đem Vu tỷ cho mang về trong nội viện." Hứa Phong giải thích rất rõ ràng, cái này cũng không thể náo ra hiểu lầm, bởi vì Vu Lệ thế nhưng là Vu Nguyệt biểu tỷ. "Chủ tử ngươi đúng không, một cái đại lao ra không cưới xe đạp, còn để cho ta biểu muội mang ngươi." Vừa rồi trên đường gió thổi qua, Vu Lệ sắc mặt đỏ ửng sớm đã biến mất, hợp thời tìm một cơ hội đổi chủ đề. "Tỷ không phải như ngươi nghĩ, chủ tử giữa chưa uống hơi nhiều, ta sợ hắn cưới xe đạp lại cho ngã." "Tỷ, Hải Đường đây là..." Vu Nguyệt giải thích xong sau lại hô một tiếng tỷ, sau đó dùng miệng hướng phía Hứa Phong phương hướng nhíu nhíu. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, hỏi có phải hay không Hải Đường coi trọng cái này nam nhân, cho nên mới hẹn ra xem phim. Vu Lệ thấy rõ về sau nhẹ gật đầu, Vu Nguyệt liền đã hiểu. Bốn người bên cạnh nói chuyện phía bên cạnh hướng tứ hợp viện đuổi, một lát sau đã đến viện nhi cổng. Khách khí hai câu riêng phần mình về nhà, Hứa Phong đem xe đạp khóa kỹ, vào nhà trước tiên đem lọ sưởi trong tường cho dẫn. Ở tại sát vách Tần Hoài Như nghe được động tĩnh, còn không có chuẩn bị tới đây chứ giả Trương Thị đã bắt đầu thúc giục. Trong khoảng thời gian này trong cơm nhìn không thấy một điểm chất béo lại mỗi ngày nghe được Hứa Phong nhà mùi thơm, nhưng làm cái này lão quả phụ cho thèm. Tần Hoài Như lên tiếng, thoải mái đi tới Hứa Phong trong phòng. Lúc chiều giả Trương Thị đã đem tin tức truyền ra ngoài, nói nàng con dâu cho Hứa Phong nấu cơm giặt giũ phục mỗi lần có thể kiếm 2 mao tiền, hơn nữa còn quản các nàng hai cơm. Cái này nhưng làm trong viện tiểu tức phụ nhóm hâm mộ, người nào không biết toàn bộ viện nhi liền Hứa Phong nhà cơm nước tốt nhất. Giả Trương Thị cố ý truyền đi, chính là vì phòng ngừa trong viện người trông thấy Tần Hoài Như mỗi ngày ra vào Hứa Phong phòng truyền đi không dễ nghe, sớm đánh cái dự phòng châm. Nói có dùng đến có chút dùng, nhưng nên nhiều chuyện vẫn như cũng nhiều chuyện. Nói không chừng đã có thẩm tử cô vợ nhỏ ở trong lòng bố trí giả Trương Thị, nhìn như chiếm món lời nhỏ, kỳ thực tự mình cho mình nhi tử mang đỉnh nón xanh. Bất quá cũng không có người nói rõ, dù sao trong cái sân này đã không có người dám ngay mặt đắc tội Hứa Phong. "Ngươi ban đêm muốn ăn cái gì?" Hứa Phong phòng Tần Hoài Như đã ra vào rất nhiều lần, lúc tiến vào thuần thục thay đổi chuyên môn mình bông vải dép lê. Món chính lời nói ăn tay lau kỹ mặt, đồ ăn cùng thịt liền đặt ở trong tủ quầy tỷ ngươi nhìn xem đến là được, ta đi lý viện có chút việc. Cái này lời thoại hoặc nhiều hoặc ít có điểm giống nha hoàn hỏi địa chủ lão gia muốn ăn cái gì cảm giác, Hứa Phong trong lòng nhịn không được dâng lên một tia quái dị thoải mái cảm giác. Quả nhiên là giả Đông Húc không có phúc khí hưởng phúc, tất cả đều rơi vào Hứa Phong trên đầu, cái này muốn ở trên trời nhìn thấy sợ không phải đến bị tức chết. Ăn cơm là chuyện nhỏ, Hứa Phong cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, để lại một câu nói thẳng đến lý viện. Cứ việc Lý gia buổi tối hôm nay còn muốn tại phòng ngủ một đêm, cho dù là ngả ra đất nghỉ cũng phải đem ngủ giường đều bán đi, căn bản không muốn để cho Hứa Phong chiếm một điểm tiện nghi. Nếu không phải sợ trễ quá nóc phòng sụp đổ xuống đem bọn hắn một nhà sập chết, thật không thể đem xà nhà cho rút làm vật liệu gỗ bán. Đi đến Lý gia cổng thời điểm, Lý Mẫu lúc này vừa vặn từ trong nhà ra, hiển nhiên là chuẩn bị lúc này giải tin tức. Ai có thể nghĩ ngẩng đầu một cái nhìn thấy Hứa Phong chính hướng mình đi tới, Lý Mẫu trên mặt lập tức lộ ra một vòng lúng túng biểu lộ. Lý Thẩm à, đã trễ thế như vậy ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Hứa Phong giả bộ như cái gì cũng không biết nhiệt tình tiến lên chào hỏi, ngay cả hắn đều không nghĩ tới trùng hợp như vậy, trực tiếp đánh gây Lý gia thi pháp. Không có, không có chuyện gì, ngươi là đến tìm ngươi Lý thúc có chuyện gì? Lý Mẫu cố giả bộ chấn định, nhưng ở Hứa Phong mặt nói dối không khẩn trương đó là không có khả năng. Nhà mình kế hoạch nếu như bị tên sát tinh này biết, sợ không phải ngày mai đừng nghĩ an an ổn ổn rời đi tứ cửu thành. Nghe trong nội viện người nói các ngươi ngày mai muốn dọn đi, cho nên ta tới đưa tiện Lý thúc. Hứa Phong một chút cũng không có đảm mù, chỉ bất quá không phải hắn tự mình đưa Lý gia đi. Không có việc gì, không có việc gì không cần, trong phòng rối bời đừng đem quần áo ngươi làm bẩn, ngày mai trước khi đi nói với ngươi một tiếng. Đã đều như vậy nói Hứa Phong cũng không có kiên trì, bất quá cũng không có lập tức về thiền viện. Ngay trước Hứa Phong mặt mà Lý Mẫu khẳng định không dám tiếp tục tiến hành kế hoạch, chỉ có thể xám xịt vào nhà. Lý gia phụ tử trong phòng đã sớm nghe được Hứa Phong thanh âm, giờ phút này liền ghé vào trên cửa sổ nhìn lén. Các loại Lý Thẩm sau khi vào nhà Hứa Phong đột nhiên lớn tiếng hô một cú họng, đúng rồi Lý thúc, ngày mai các ngươi trước khi đi có thể nhớ kỹ đưa chìa khóa cho ta lưu lại a. Chương 286, vò mì Tần Hoài Như, Vũ Lị mang thai, hai chương 286, vò mì Tần Hoài Như, Vũ Lị mang thai. Hứa Phong kêu thanh âm rất lớn, toàn bộ lý viện người trên cơ bản đều có thể nghe thấy. Trốn ở trong phòng Lý Thắng Cường nghe nói như thế không thể không ra nói tiếp, đồng thời hấp dẫn không ăn ít dưa của chúng. Hứa Phong, ngươi đây là đem ngươi Lý thúc phòng ở cho. Nói chuyện chính là một đại gia, Dịch Trung Hải biết phòng ở là không cho phép tự mình mua bán, cho nên cũng không có đem lại nói đấu, bằng không thì không duyên cớ đắc tội với người. Đúng vậy a một đại gia, buổi sáng Lý thúc tìm ta bảo ngày mai muốn dẫn lấy cả một nhà đi tìm nơi nương tựa thân thích không có nhiều bằng mẹo, thu ít tiền đem phòng ở cho ta mới dùng. Một đại gia ngươi cũng biết Lý thúc nhà trong khoảng thời gian này không dễ dàng, cho nên có thể giúp một cái là một thành, cùng lắm thì qua một thời gian ngắn ta lại đem phòng ở thuê, chậm rãi đem tiền kiếm về tới. Lý thúc ngươi nói đúng không? Hứa Phong đồng dạng không nói mình là mua Lý gia phòng ở, hơn nữa còn cho mình tạo một cái đạo đức điển hình nhân vật. Lúc này bên cạnh ăn dưa quần chúng cũng không ít, trải qua Hứa Phong như thế vừa lắc lư, Lý gia lại nghĩ làm người buồn nôn lời nói nhưng là không còn dùng. Lý Thắng Cường giờ mới hiểu được Hứa Phong có bao nhiêu lão cá, sửng sốt tìm không thấy tiểu tử này một điểm sơ hở. Chỉ có thể gật đầu nói phải, tự tay tống táng mình làm người buồn nôn kế hoạch. Đều là hàng xóm ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp giúp đỡ cho nhau cũng là nên, Hứa thúc ngươi ngày mai trên đường cần phải chậm một chút a. Hứa Phong phen này thao tác, thắng được không ít người tiếng vỗ tay. Nhìn Lý Thắng Cường ánh mắt đã giống như là nhìn người chết, cho nên cố ý quan tâm một câu trên đường chậm một chút. Xem hết náo nhiệt tan dưa quần chúng cũng giải tán, Lý Thắng Cường khách khách khí khí đem Hứa Phong đưa đến nguyệt lượng cửa, quay đầu trong nháy mắt sắc mặt lập tức trầm xuống. Về đến nhà trên mặt biểu lộ đơn giản cùng ăn phân đồng dạng có coi, nhìn xem trống rông không thuộc về mình nhà, trong lòng luôn cảm giác kìm nén một cỗ khí nhà không ra. Ai, lão đầu tử ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, lúc này không ra đường rẽ cũng rất tốt. Chỉ cần ta cả một nhà bình an rời đi tứ cửu thành, về sau an an ổn ổn sinh hoạt sò cái gì để mạnh. Lý gia lần này xem như triệt để gặp được Hứa Phong thủ đoạn, đơn giản giống liệu địch tiên tri, đem hắn một nhà nhấn gắt gao. Lý Thắng Cường thậm chí đều đang hoài nghi Hứa Phong tính tới nhà hắn mỗi một bước, ngay cả Tú Nhi chính là hắn thả đi. Nói cũng đúng, nhà ta hiện tại đã chịu không được bất luận cái gì xung kích, ngày mai trời vừa sáng nhanh chóng lên đường đi, hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi. Chẳng biết tại sao, Lý Thắng Cường trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Tiền viện, Hứa Phong trong phòng. Theo lò sưởi trong tường lửa than dần dần đốt, trong phòng nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Phòng bếp bởi vì lò than nguyên nhân nhiệt độ cao hơn, Tần Hoài Như đã bỏ đi không quá dày áo đông, vây quanh cái tạp dề tại phòng bếp vò mì. Trong tủ quầy đồ ăn cùng thịt sắt thực không ít, nhưng Tần Hoài Như cũng không có cảm thấy không phải là của mình đồ vật cũng không cần phải tiết kiệm, ngược lại là thế nào sinh hoạt thế nào tới. Liên sau một cái rau cải trắng, thịt cũng chỉ là cắt vài miếng mượn điểm mùi vị, món chính thì là làm Hứa Phong muốn ăn tay lau kỹ mặt. Từng nhà lương thực đều thiếu phần lớn đều là ăn thô lương, thuần ăn mặt trắng lời nói không có mấy nhà bỏ được. Vừa rồi Tần Hoài Như còn đang suy nghĩ lấy thô lương trộn lẫn mặt trắng cùng một chỗ lau kỹ tay lau kỹ mặt, có thể liếc nhìn trong thùng gạo mặt chỉ có chứa lương thực tinh cái túi, sửng sốt không nhìn thấy một điểm thô lương. Giờ phút này Tần Hoài Như mới biết được, Hứa Phong vốn liếng có bao nhiêu phong phú. Dùng thuần lương thực tinh lau kỹ tay lau kỹ mặt, Tần Hoài Như đời này cũng không đánh qua giàu có như vậy cầm. Nghe được mở cửa động tĩnh Tần Hoài Như vẫn tại phòng bếp đội vàng, tay người này nàng vẫn là cùng mẫu thân học. Xem ra còn phải chờ một hồi, Hứa Phong ngồi ở phòng khách bạn thân bọt lên cụm sữa mạch nha chờ lấy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái trong phòng bếp bận rộn Tần Hoài Như. Vây lên tạp dề Tần Hoài Như người bảy bờ UFF càng thêm nồng đậm, quang cái kia hơi không người vỏ mì bóng lưng đều có thể loạn phương hoa. Nói thật, Hứa Phong cái này thị giác hoặc nhiều hoặc ít có điểm giống Tây Môn Khánh, mà tại phòng bếp bận rộn Tần Hoài Như dĩ nhiên chính là cái kia vỏ mì làm bánh hấp Kim Liên, chỉ bất quá bán bánh hấp Đại Lang đã lên Tây Thiên. Đem tỉnh phát tốt mặt vò không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu lau kỹ mặt, lau kỹ thành một lớp mỏng manh sau đó dùng cắt thành tinh tế mì sợi. Lò than mang lấy trong nồi nước đã đốt lên, cắt gọn mì sợi run tán ném vào nước sôi bên trong nấu đến lần nữa sôi trào. Nấu không sai biệt lắm về sau Tần Hoài Như đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn đối mặt bên trên Hứa Phong ánh mắt. Trong nháy mắt Tần Hoài Như sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nàng hiện tại đơn giản cùng trượng phu nấu cơm cô vợ trẻ giống nhau như lúc. Vừa rồi nấu cơm thời điểm cũng cảm giác có một đạo ánh mắt đặt ở trên người mình, xấu hổ Tần Hoài Như cũng không dám quay đầu. Tần Hoài Như đi ra phòng bếp một bên mặc áo đông bên cạnh cùng Hứa Phong nói một tiếng, ta về nhà cầm chén. Trong tủ quầy thả bát khẳng định đủ, nhưng Tần Hoài Như lo lắng Hứa Phong ghét bỏ mình bà, cho nên tốt nhất đem nhà mình bắt lấy tới xối cơm. Hứa Phong nhẹ gật đầu, hắn xác thực không muốn để cho cái kia lao quả phụ dùng chén của hắn, chỉ là không nghĩ tới cái này xinh đẹp quả phụ như thế quan tâm. Một lát sau Tần Hoài Như cầm hai cái bát tới, trước từ trong tủ quầy cầm cái chén lớn cho Hứa Phong đựng tràn đầy một chén lớn, trong nồi còn lại tay lau kỹ mặt lấy tới hai cái bát chia đều. Liền ngay cả thịt ba chỉ xào rau cải trắng, Tần Hoài Như cũng chỉ là hướng trong chén đổi đến một chút xíu, dính một điểm mùi vị là được. Thuần trắng mặt lau kỹ tay lau kỹ mặt, dù là chỉ thả điểm muối cũng hương đến có thể khiến người ta chảy nước miếng. Tỷ về sau nấu cơm không cần cho ta tỉnh, dù sao cũng là ba người ăn, ngươi cũng biết ta lượng cơm ăn lớn lần sau làm nhiều một điểm. Hứa Phong bưng lên đĩa hướng hai cái mặt ít bát lại đổi đến một điểm đồ ăn, chỉ cấp một cái bát gấp thức ăn vô dụng, khẳng định để cái kia lão quả phụ cấp đi. Hứa Phong ngược lại là muốn lưu Tần Hoài Như cùng hắn cùng nhau ăn cơm, còn không tới lúc kia, về sau chậm rãi ở chung lại nói. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, nàng biết cái này nam nhân là vì nàng tốt. Bưng hai cái bát trở về, giả Trương Thị liếc nhìn trong chén thịnh tay lau kỹ mặt con mắt lập tức đều sáng lên, cướp đến tay hơn mấy lần liền cho khoan khoái xong, ngay cả canh một chút cũng không có thừa. Vừa ăn miệng bên trong còn vừa hùng hùng hổ hổ, thật là một cái bại gia tử, nhà ai hiện tại chỉ ăn mặt trắng không ăn thô lương à, con dâu tranh thủ thời gian lại đi qua cho ta xới một bát. Trong nồi còn có chút canh ngươi có muốn hay không? Đối với bà lòng tham Tần Hoài Như không cảm thấy kinh ngạc, cũng không cần thiết cùng với nàng tranh chấp, miễn cho còn nói nàng tuổi trò ra bên ngoài mặt. Lần sau nấu cơm làm nhiều điểm biết không, dù sao là tiểu tử kia lương thực ăn bao nhiêu ta cũng không đau lòng. Tần Hoài Như căn bản không có phản ứng, phối hợp ăn trong chén tay lau kỹ mặt. Vì cái gì lời giống vậy người khác nhau nói ra, trên lệch cứ như vậy lớn đâu. Có thể tưởng tượng là, đoán chừng giả Đông Húc không chết, cùng trước mặt cái này bà đoán chừng là đồng dạng đức hạnh. Mà dạng này gia đình sinh ra hải tử, có thể giáo dục thành đống lương chi tại sao? Tần Hoài Như lại một lần nữa vô cùng may mắn, đêm tân hôn tiến sai phòng. Tam đại gia nhà. Cơ tối vẫn như cũng là cháo loãng phối hoa màu bánh. Bất quá hôm nay ban đêm đối với Lị tới nói không có khó như vậy trở xuống bớt, bởi vì giữa trưa tại Hứa Phong chỗ ấy ăn vào không ít chất béo, vừa vặn đến điểm thanh đạm phá phá dầu. Ăn vào một nửa, Vu Lị đột nhiên có nôn khan cảm giác. Chương 287, Lý gia bên trên Tây Thiên, Vu Lị muốn nạo thai. Chương 287, Lý gia bên trên Tây Thiên, Vu Lị muốn nạo thai. Huệ Tam đại gia một nhà đang bưng bát đi lòng vòng hút trượt uống cháo loãng, nghe được Vu Lị nôn khan đồng thanh, người một nhà lập tức cầm chén buông xuống. Tam đại gia tam đại mụ vô ý thức lẫn nhau liếc nhìn, nhao nhao có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong vui mừng. Vô duyên vô cớ uống cái cháo loãng còn không đến mức buồn nôn nôn khan, đây chẳng phải là đã nói lên con dâu đã mang bầu mang thai. Nhi tử đem con dâu cưới vào cửa cũng có một đoạn thời gian, bụng chậm chạp không thấy động tĩnh trong nhà nhị lao không nóng nảy mới là lạ. Trong viện những cái kia người nhiều chuyện nói lâu hiểu nga là cái sẽ không hạ trứng gà mãi thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo Vu Lị cùng một chỗ bố trí. Bởi vì nam nhân bình thường đem nàng dâu cưới vào cửa, nhanh lời nói một năm liền có thể sinh con, chậm lời nói trong vòng nửa năm chí ít bụng phải có động tĩnh đi. Tam đại mụ thường xuyên đều đang lo lắng có phải hay không con trai mình hay là con dâu thân thể có ma bệnh, chỉ bất quá không có cái kia tiền nhàn rỗi đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Trong âm thầm nhiều lần hỏi nhi tử, đạt được đáp án mãi mãi cũng là con dâu không muốn, lý do tự nhiên là Diêm Giải Thành không có ổn định công việc sợ nuôi không sống hài tử. Tam đại mụ nói không nóng nảy đó là không có khả năng, có thể nhà mình lao đầu tử cũng không có năng lực giúp nhi tử an bài công việc. Hiện tại tốt, mặc dù trong nhà ra cái cục diện rối rắm sự tình, nhưng nhân họa đắc phúc nhi tử tìm được công việc. Đoán chừng con dâu cũng là bởi vì Giải Thành có công việc, cho nên mới đồng ý muốn hài tử. Tam đại gia cho Tam đại mụ một ánh mắt, Tam đại mụ lập tức dây hiểu, sau đó thả tay xuống bên trên bắt thăm dò tính hỏi thăm, "Tiểu Lý A ngươi có phải hay không thân thể có cái gì không thoải mái, nếu không ngày mai dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút." Tại loại người này sinh đại sự đi đâu sợ Tam đại gia một nhà lại keo kiệt cũng tuyệt đối sẽ không móc, đi bệnh viện kiểm tra một chút mới ổn thỏa nhất. "Không có việc gì mẹ, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, vừa rồi nôn khan chỉ là bởi vì dưa muối hắc cổ hả mà." Mình chỉ là nôn khan một tiếng. Luôn luôn keo kiệt công công bà vậy mà nói muốn dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra. Vu Lị lại không ngu ngốc, tự nhiên có thể kịp phản ứng công công bà đây là hiểu lầm nàng mang thai. Đoạn thời gian trước Diêm Giải Thành trong bóng tối nhắc lên muốn hải tử sự tình, Vu Lị đều hiểu là công cha mẹ chồng bà thụ ý bình thường như vậy keo kiệt bây giờ lại hào phóng như vậy, xem ra tại công công bà trong mắt, bụng của nàng cần phải so với nàng người này còn trọng yếu hơn. Nếu quả như thật là bởi vì mang thai sinh ra nôn khan hoảng liền nên là Vu Lị, từ khi cùng Hứa Phong tốt hơn về sau, nàng đều đã không nhớ rõ có thật nhiều dài một đoạn thời gian không có để Diêm Giải Thành chạm qua. Nếu như lúc này mang thai, đứa bé kia phụ thân chỉ có thể là Hứa Phong. Dạng này à? Nghe được con dâu câu nói này, Tam đại mụ trên mặt thất vọng biểu lộ đơn giản không che giấu được, thật sự là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cao hứng hụt một trận. Ngồi ở một bên Tam đại gia một lần nữa đem cháo loãng bưng lên đến, cũng không có ở thời điểm này nói thêm cái gì. Đã giải thành đã có công việc, vậy thì chờ giải thành tan tầm trở về mới hảo hảo trò chuyện chút, là thời điểm nên muốn hài tử. Hệ Tam đại gia đang suy nghĩ, Vũ Lị đột nhiên lại nôn khan một tiếng. Bất quá lần này cùng vừa rồi một lần kia nôn khan hoàn toàn không giống, Vũ Lị buông xuống bắt về sau lập tức che ngực liền xông ra ngoài, trạng thái liền cùng loại kia uống say muốn nói người giống nhau như lúc. Nếu như mới vừa rồi là bởi vì dưa muối bị sặc cổ họng mà, vậy bây giờ đâu? Lão bà tử ngươi mau đi ra nhìn xem ra nhà ta vận thế thật một tới. Niên đại này không có hậu đại đó chính là mất mặt, cho nên dù là trong nhà lại nghèo, cũng phải đem sinh con xem như hạng nhất đại sự, tốt nhất là sinh con trai. Tam đại gia cũng có thể cảm giác được thân thể của mình trạng thái khôi phục không tệ, lại thêm lập tức qua Tết trong nhà lại nên đón một cái việc vui, cái này không phải liền là trong nhà muốn đi chợ. Ai? Tam đại mụ kích động lên tiếng, cháo cũng không lo được uống, buông xuống bắt nhanh đi ra ngoài chiếu khán con dâu. Cửa nhà có một cái thoát nước ao, Vũ Lị không người một tay vịn ngực một tay chống đỡ chân nôn khan. Có thể chỉ có nôn khan cảm giác, lại nhà không ra bất kỳ vật gì. Ăn cháo loãng phối mặn củ cải tuyệt đối chưa nói tới đem người buồn nôn nôn khan, cho nên chỉ có một cái khả năng. Không người Vũ Lị vô ý thức liếc nhìn bụng của mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Cùng Hứa Phong chung đụng thời điểm Vũ Lị liền đã tận khả năng phòng ngừa tình huống này phát sinh, mỗi lần đều không có đụng ranh giới cuối cùng. Nhưng vì cái gì chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Giờ khắc này Vũ Lị triệt để luống cuống, thậm chí đều đang nghĩ lấy giấu giếm được trong nhà phụ mẫu, tìm một cơ hội đi bệnh viện đem hài tử đánh dụ. Sau một khắc Vũ Lị lại có khác biệt ý nghĩ, đứa bé này đến cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, hoàn toàn có thể dùng đứa bé này cùng Hứa Phong quan hệ tiến một bước khóa lại. Không cùng thế nào nói đây đều là cốt nhục của nàng, có Hứa Phong giúp đỡ, hài tử sau khi lớn lên không dám nói tuyệt đối có thể trở thành nhân tài trụ cột, nhưng kém cỏi nhất cũng không lo ăn uống. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm Vũ Lị nhìn rõ ràng, cái kia xinh đẹp quả phụ nhìn Hứa Phong ánh mắt cùng mình đồng dạng. Có lẽ hai người bọn hắn bây giờ còn chưa có đi đến thân mật một bước kia, nhưng Vũ Lị có thể khẳng định sẽ có ngày đó. Vũ Lị tự tin mình nhan trị cùng dáng người không kém, nhưng ở Tần Hoài Như trước mặt vẫn là chênh lệch một tia. Mà lại quan trọng hơn một điểm là người ta nhưng không có nam nhân, hoàn toàn có thể không hề cố kỵ đem tất cả đều cho Hứa Phong. Hai loại phức tạp ý nghĩ lẫn nhau xen lẫn, dẫn đến Vũ Lị thậm chí không nghe thấy Tam đại mụ đứng ở bên cạnh bảo nàng. Không có sao chứ tiểu Lị, con cảm giác buồn nôn sao? Tam đại mụ khẽ bước Vũ Lị phía sau lưng muốn giúp con dâu thở thông suốt mà, cảm giác được phía sau nghĩ khác Vũ Lị tâm thần mới trở về hiện thực. Không có việc gì mẹ, trở về phòng tiếp tục ăn cơm đi. Có thể khẳng định, ngồi trở lại bàn ăn một khắc này Tam đại mụ khẳng định sẽ một mực truy vấn. Mẹ ta không muốn ăn, cảm giác trong dạ dày không thoải mái, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Tại vào cửa đến phòng khách mấy bước đường, Vũ Lị đã nghĩ kỹ đối sách. Dưới mắt biện pháp tốt nhất là kéo qua buổi tối hôm nay lại nói chờ ngày mai tìm thời gian cùng hài tử ba ba câu thông một chút ý nghĩ, là lưu là đánh nàng một người quyết định không được. Nhỏ. Tam đại mụ đang chuẩn bị muốn nói cái gì liền bị Tam đại gia ngăn cản, cái kia tiểu Lị ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, nếu là cảm giác chỗ nào không thoải mái tranh thủ thời gian cùng ngươi mẹ nói. Tam đại gia là cái nhân tinh, có thể cảm giác được con dâu cũng không phải là thật cao hứng mình mang thai. Cho nên lúc này càng là sốt ruột càng là dễ dàng mang đến tương phản kết quả. Hắn cũng nghe Nhi Tử nói, mình con dâu này không phải ghét bỏ ở phòng ở nhỏ, chính là ghét bỏ Nhi Tử không có một cái công tác chính thức. Lại thêm trong nhà điều kiện xác thực chênh lệch, khả năng Vũ Lị cũng không muốn sinh con, để cho mình cùng hài tử đều chịu khổ. Nhưng đã mang thai liền từ không được nàng, không muốn sinh cũng phải sinh. Chương 287, Lý gia bên trên Tây Thiên, Vũ Lị muốn nạo thai. 2, chương 287, Lý gia bên trên Tây Thiên, Vũ Lị muốn nạo thai. 2, tiền viện Hứa Phong nhà. Ngay tại ăn tay lau kỹ mặt Hứa Phong còn không biết đã lần nữa đổ vỏ, Tần Hoài Như tay nghề quả thật không tệ, vô luận từ phương diện nào nhìn, nàng đều xem như một cái hợp cách lại ưu tú nàng dâu. Hứa Phong cố ý tại trong tủ bày thả không nhỏ một miếng thịt, Tần Hoài Như cũng chỉ là cắt vài miếng mượn điểm mỡ lợi bị, liền ngay cả kích làm thịt đều đặt ở trong mâm mặt một khối cũng không có cái đi. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, Hứa Phong mới nhớ tới Lý Vệ Binh nàng dâu còn nhét vào hệ thống trong không gian. Lập tức ý thức chìm vào hệ thống không gian, Tú Nhi nhắm mắt lại nằm thẳng tại linh tuyển bên cạnh. So với vừa ném vào thời điểm chỉ còn nửa cái mạng Tú Nhi, có lẽ là vô ý hấp thu linh tuyển tiêu tán linh khí duyên cớ, thân thể các hạng cơ năng đã khôi phục như thường. Ngược lại là tiện nghi Lý Vệ Binh cô vợ trẻ, bất quá điểm này tổn thất đối Hứa Phong tới nói không tính là gì, chờ ngày mai là có thể tìm một cơ hội đem nữ nhân này cho ném đi. Tần Hoài Như cầm hai cái bát đẩy cửa trực tiếp đi tiền đến, về sau mỗi ngày đều muốn đi qua cho Hứa Phong nấu cơm giặt rũ phục, cũng không cần phải mỗi lần đều muốn gõ cửa. Tần tỷ, ngươi ăn no rồi không? Lấy Tần Hoài Như phân lượng đoán chừng phải ăn hai bát mới có thể triệt tiêu thân thể tiêu hao, lại thêm ở trong xưởng bên trên một ngày ban, ăn ít lời nói ban đêm đoán chừng sẽ đói bụng. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, tiến lên đem Hứa Phong trước mặt bát đũa thu lại cầm tiến phòng bếp. Hứa Phong cũng biết cái này xinh đẹp quả phụ là không có ý tứ, nghị nghị đứng dậy vọt lên một chén sữa mạch nha đặt ở bàn ăn bên trên. "Tỷ ta lên lầu đi ngủ à, cho ngươi rót chén nước làm xong nhớ kỹ uống, cửa cài đóng là được." Lại nhiều nhìn vài lần xinh đẹp quả phụ mỹ hảo bóng lưng ban đêm không dễ dàng ngủ, vì buổi tối giấc ngủ chất lượng Hứa Phong lựa chọn lên lầu. Tần Hoài Như bên này tay chân lanh lẹ cầm chén đũa thu thập xong, vòi nước vừa mở chảy ra chính là nước nóng, so tại công cộng ao nước bên trong rửa chén tại Hứa Phong nơi này làm việc nhà đơn giản chính là hưởng thụ. Sau khi hết bận đi ra phòng bếp, Tần Hoài Như liếc mắt liền thấy đặt ở trên bàn ăn sữa mạch nha. Cầm lấy cái chén nâng ở trong lòng bàn tay đứng tại lò sưởi trong tường bên cạnh miệng nhỏ uống, song trọng tác dụng dưới trong trong ngoài ngoài toàn thân ấm áp thông thấu. Bên cạnh uống sữa Mạch Nha Tần Hoài Như ánh mắt bên cạnh nhìn thấy Lầu Cát, ai cũng không biết giờ phút này trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lý Gia liền thật sớm đứng lên. Hành lý đã sớm thu thập xong, buổi sáng gặm hai cái bánh cao lương, uống chút nước sôi coi như điểm tâm. Nhìn một chút vé xe lửa, có thể tuyệt đối đừng làm mất rồi. Sợ rơi xuống đồ vật, Lý Thắng Cường dặn dò một câu, kiểm tra hoàn tất về sau, cả một nhà mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra viện. Cửa đã khóa nghiêm nghiêm thật thật, chìa khóa thuận tay bị Lý vệ binh ném đến cái xó xỉnh địa phương. Xe đạp hôm qua đã bán, cho nên Lý Gia chỉ có thể đi bộ đuổi tới nhà ga, cũng may cũng không bao xa, chỉ có mấy dặm đường. Mà Lý Gia xuất viện giờ khắc này, liền đã bị ngồi xổm vài ngày cậu đàn cho để mắt tới. Bao lớn bao nhỏ, đạo gia bảo bối khẳng định liền tại bên trong. Không sai biệt lắm đi 2-30 phút, trời đã tảng sáng, Lý Gia vị trí đã cách trung tâm thành phố có một khoảng cách. Sớm mai phục tại góc tường cậu đàn, Lý Thắng Cường vừa lộ đầu liền dùng sức vung đao xông đi lên. Hữu tâm tính vô tâm, cậu đàn một đao kia trực tiếp đem Lý Thắng Cường chém ngã xuống đất. Trong nháy mắt theo ở phía sau Lý vệ binh bị dọa đến sợ vỡ mật, vứt xuống bao liền muốn chạy trốn. Đạo lao tam thủ hạ làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn, tất cả có thể đường chạy trốn toàn bộ bị phá hỏng. Các vị gia, Lý vệ binh còn muốn lại dãy rủa một chút, không ai có thể cùng hắn nói nhảm, 5-6 cái tiểu đệ cơ khảm đao trực tiếp xông lên đến, 2-3 lần liền đem Lý gia toàn bộ giải quyết hết. Đem người cùng bao đều kéo đi, lưu cái huynh đệ đem trên đất vết máu cho sông sạch sẽ. Đám tay chân sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuyên môn kéo cái xe ba gác kéo người. Thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, đem Lý Gia giải quyết hết sau hướng trong hồ ném một cái xong việc. Đúng lúc là Lý Gia bản thân rời đi tứ cửu thành, dù là từ đây mai danh nhận tích cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi thủ hạ đem tất cả bao đưa đến đạo lao tam trước mặt về sau, lục tung sửng sốt tìm không thấy một kiện rất giá sản. Nhất thời không tiếp thụ được đả kích, đạo lao tam tê liệt trên mặt đất, cái này là thật muốn làm lại từ đầu. Đạo này lao tam đúng là kẻ hung hãn. Lý Gia đi ra viện tử một khắc này, Bạch Vân lập tức khởi hành đi theo, Hứa Phong càng là tận mắt thấy Lý Gia bị đạo lao tam thủ hạ đưa lên Tây Thiên. So với hắn ở kiếp trước tại tứ cựu thành tiểu đà tiểu nháo, loại này mới là thật lăn lộn giang hồ, là thật dám động đao. Cuối cùng một tia lo lắng giải trừ, chốt ở Lý Gia dưới nền đất bảo bối ở trong tầm tay. Đang nghĩ ngợi sự tình, Hứa Phong đột nhiên nghe được trong nội viện có động tĩnh. Cái giờ này còn chưa tới lúc làm việc, sẽ không có người ở trong viện đi lại. Đứng dậy nhẹ nhàng đẩy ra lầu các cửa sổ, không lo được lãnh phong thẳng hướng trên mặt tuổi, hướng xuống một nhìn lại là Vu Lệ tiểu tức phụ nhi kia tại cửa nhà mình lén lén lút lút cũng không biết đang làm gì. Đoán chừng là những thứ này cô vợ nhỏ tìm mình có cái gì chuyện gấp gáp, Hứa Phong vội vàng bước nhanh xuống lầu. Có thể mở cửa về sau vẫn là chậm một bước, chỉ thấy trong cửa lấp một trường tờ giấy nhỏ. Đoán chừng là nhanh đến giờ làm việc, Vu Lệ sợ xảy ra ngoài ý muốn lấp tờ giấy lập tức liền rời đi. Giữa trưa rạp chiếu phim cửa gặp. Đêm qua Vu Lệ một đêm đều ngủ không ngon, chỉ cần tay vừa để xuống tại trên bụng, đầu liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Càng nghĩ Vu Lệ nghĩ đến cái này biện pháp, thừa dịp trong nội viện đều đang ngủ thời điểm tới cho Hứa Phong lấp một tờ giấy, nàng không nghĩ tới Hứa Phong cái giờ này đã tỉnh lại. Kế hoạch là giữa trưa gặp mặt đem sự tình nói rõ ràng, bởi vì buổi tối hôm nay Diêm Giải Thành khẳng định sẽ bị công công bà gọi trở về. Cho đến lúc đó liền không có cơ hội. Thấy rõ tờ giấy nội dung, Hứa Phong càng là trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng có chuyện gì đáng giá giữa chưa muốn gặp một mặt, hơn nữa còn khiến cho như vậy thần thần bí bí. Nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Phong liền không có lại nghĩ, giữa chưa liền có thể biết ra cái gì vậy. Một lần nữa trở lại Lầu Cát, nằm ở trên giường híp một hồi liền đến giờ làm việc. Buổi sáng công việc bình thường mò cá, đến giờ cơm Chu Quốc Đống gọi Hứa Phong cùng đi nhà ăn ăn cơm. Quốc Đống chính ngươi đi, ta có chút sự tình phải đi ra ngoài một bận. Hứa Phong cũng không có giải thích, ra mua sắm khoa văn phòng thẳng đến ngừng xe đạp đều, cưới xe đạp liền hướng phía rạp chiếu phim chạy tới. Cùng lúc đó, Vu Lệ ở nhà đến qua cơm trưa, đoán chừng đến xuống ban thời gian tìm cái lý do đi ra ngoài. Lão đầu tử, tiểu Lệ lúc này ra ngoài sẽ không phải là đi bệnh viện nạo thai a? Thật vất vả có cháu trai tin tức, tam đại mụ hoặc nhiều hoặc ít có chút thần hồn nát thần tính. Ngươi nghĩ cái gì đâu, chuyện lớn như vậy tiểu Lệ khẳng định sẽ cho ta thương lượng một chút, làm sao có thể bản thân đi nạo thai. An tâm chờ xem, đoán chừng là bản thân đi bệnh viện kiểm tra. Mặc kệ thế nào nói, Vu Lệ tại Tam Đại gia một nhà còn tính là biết đại thể, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng nhi tử cãi nhau nháo về nhà ngoại, thật cũng không làm cái gì chuyện gì quá phận. Cũng đúng, nạo thai cũng là một tiền, ta con dâu trên thân cũng không có số tiền kia. Chương 288, Hứa Phong biết được mình đổ vào chương 288, Hứa Phong biết được mình đổ vào rạp chiếu phim cổng. Tam Đại gia một nhà cơm chưa ăn sớm, Vu Lệ đuổi tới rạp chiếu phim thời điểm, Hứa Phong mới vừa bận tan tầm. Rõ ràng không đợi bao lâu thời gian, Vu Lệ tâm thái chậm rãi trở nên lo lắng. Nàng đang suy nghĩ nếu như đem hải tử sự tình nói cho Hứa Phong, Hứa Phong sẽ lấy dạng gì thái độ đối nàng? Có thể sẽ xuất tiền để nàng đi bệnh viện đem cái này hài tử đánh dụng, mặt khác lại cho nàng một bút đền bù. Cũng có khả năng cởi quần không nhận người, không muốn lại cùng với nàng dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Nếu như là hai loại Vu Lệ hoặc nhiều hoặc ít đều khó tiếp thụ, đây cũng là tạo thành Vu Lệ lo lắng nguyên nhân căn bản. Lại đợi một hồi, thật xa đã nhìn thấy Hứa Phong cưỡi xe đạp hướng phía bên mình tới, Vu Lệ vội vàng phất phất tay. Trên đường cái không phải nói chuyện địa phương, Vu Lệ bên cạnh ngồi tại Hứa Phong xe đạp chỗ ngồi phía sau, tìm một cái xó xỉnh ít người địa phương. Trong lúc đó, Vu Lệ tay thật chặt bắt lấy Hứa Phong quần áo, giống như là bắt lấy vận mệnh dâm dạng. Thế nào tỷ, gấp gáp như vậy tìm ta có phải hay không ra cái gì vậy? Hứa Phong dừng lại xe đạp về sau, ngựa khí ôn hòa hỏi thăm Vu Lệ đến cùng phát sinh chuyện gì. Nghĩ đến hẳn không phải là Diêm Giải Thành phát hiện trên đầu nhiều một đỉnh mũ, bằng không thì Vu Lệ làm sao có thể có cơ hội chạy ra ngoài tìm hắn. Ta, Mắt thấy lời muốn nói lập tức tới ngay bên miệng, cuối cùng ngăn ở trong cổ họng bây giờ nói không ra. Vu Lệ vô ý thức dùng nhẹ tay phủ một chút bụng dưới, Hứa Phong chú ý tới động tác này về sau con mắt đột nhiên trừng lớn. Đứng ở trước mặt Vu Lệ đủ loại dị thường hành vi đều tại nói cho Hứa Phong, cái này tiểu tức phụ trong bụng có con, hơn nữa còn là hắn. Hứa Phong từng thanh Vu Lệ tay cầm ở lòng bàn tay, ngón tay thuận thế khoác lên mạch đập bên trên. Thật đúng là, đặc biệt rõ ràng thì mạch, mà lại mang thai thời gian tuyệt đối không cao hơn 2 tháng. Nếu như trong khoảng thời gian này Vu Lệ thật không có để Diêm Giải Thành đụng lời nói, vậy cái này hài tử chính là hắn. Nếu không ta tìm thời gian đi bệnh viện đem cái này hài tử cho đánh dụng. Nhìn Hứa Phong phản ứng rõ ràng chính là đã cái gì đều biết, Vu Lệ nếm thử tính lấy lui làm tiến. Tại sao muốn đánh dụng à? Tỷ ngươi là cảm thấy ta nuôi không nổi, vẫn là không muốn sinh hạ hai ta hài tử? Chuyện cho tới bây giờ Hứa Phong hết thể đều hiểu, khó trách Vu Lệ gấp gáp như vậy hẹn hắn giữa chưa gặp một lần, bởi vì ngay cả chính nàng đều xác định đứa nhỏ này 100% là của hắn, cho nên mới đến tìm hắn quyết định phải chăng lưu lại. Cảm ơn ngươi, Hứa Phong. Nghe được câu này hỏi lại Vu Lệ nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, nàng so với ai khác đều khát vọng có thể lưu lại đứa bé này. Kích động sau khi, Vu Lệ trực tiếp nhào vào Hứa Phong trong ngực, vừa rồi tâm tình bị đè nén trong nháy mắt chuyển đổi thành kích động nước mắt. "Tỷ, ngươi có phải hay không lo lắng ta không muốn đứa bé này cho nên mới hỏi như vậy ta? Đừng nói một cái, coi như sinh một tổ ta cũng có thể nuôi nổi." Nói thật Hứa Phong cũng không nghĩ tới cũng có dạng này ngoài ý muốn, bởi vì trung đụng thời điểm Vu Lệ liền đã tận lực tránh, nhưng vẫn là không cẩn thận trúng chiêu. Đã mang bầu cái kia ta liền sinh, nuôi đứa bé đối Hứa Phong tới nói hoàn toàn không có áp lực. Đáng tiếc duy nhất chính là đứa nhỏ này sinh ra tới đến hô Diêm Giải Thành gọi cha. Phốc phốc, ngươi cho rằng là cái heo sinh mắt con đâu, còn sinh một tổ. Nghe được cái này hình dung Vu Lệ đều bị chọc phát cười, trong lòng chuyện lo lắng nhất giải quyết tốt đẹp, có thể lúc này lại có một cái mới phiền phức. Đó chính là làm như thế nào cùng Diêm Giải Thành giải thích, dù sao có thật dài một đoạn thời gian không có để hắn đụng. Thế nào nàng dâu? Trước kia Hứa Phong chưa từng có cùng qua xưng hô thế này, nhưng bây giờ Vu Lệ đã mang bầu con của hắn, dùng xưng hô thế này không có gì thích hợp bằng. Nhìn thấy cô vợ trẻ trên mặt vẻ mặt lo lắng, Hứa Phong nhịn không được hỏi một câu. Ai là ngươi nàng dâu? Ta chính là đang lo lắng làm như thế nào cùng hắn giải thích. Từ khi hai ta tốt hơn về sau, chúng ta đều không nhớ rõ bao lâu không có để hắn đụng. Cái này nếu là xử lý không tốt, là rất có thể ra đại sự. Cái này ngươi yên tâm, tối về ngươi liền nói với hắn, có một ngày tại hai người các ngươi ở ta nơi này uống say về sau. Sau đó không cần phải nói, Vu Lệ liền đã minh bạch. Dù sao mình nam nhân mỗi lần uống say cùng cái lợn chết, ngày thứ hai cái gì cũng không nhớ ra được. Tối về liền dùng lấy cớ này, Diêm Giải Thành không tin cũng phải tin. Tỷ, cái này ngươi cầm. Hứa Phong từ trong túi rút 200 khối tiền, trực tiếp nhét vào Vu Lệ trong tay. Nếu không phải là bởi vì một lần cho 500 khối tiền quá khoa trương, nhiều ít Hứa Phong đều cầm ra được. Cái này nhiều lắm đi. Vu Lệ túi đầu một nhìn, trên tay hai chồng tiền một cái tay kem chút không có bắt tới, đời này còn không có cầm qua nhiều tiền như vậy đâu. Không nhiều, cho ta cô vợ trẻ dùng tiền điểm ấy tính cái gì? Giải quyết hết Vu Lệ lo lắng về sau, hai người cũng không có ở cùng một chỗ mỏi mòn chờ đợi, miễn cho gặp phải người quen. Hứa Phong trở lại xưởng bên trong trên đường, tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp. Trước kia cũng chỉ là lẫn nhau hảo cảm, ôm chơi một chút thái độ theo như nhu cầu. Nhưng bây giờ có hải tử vậy liền hoàn toàn khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn gánh vác điểm trách nhiệm. Xem ra sau này muốn càng thêm chú ý, loại chuyện này có thể tránh khỏi vẫn là tận lực phòng ngừa. Về phần Vu Lệ bên này, bởi vì cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, trong tay 200 khối tiền đã biểu lộ Hứa Phong thái độ. Về đến nhà về sau, Vu Lệ thoải mái cùng công công bà thẳng thắn, vừa rồi nàng ra ngoài chính là đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xác thực đã mang thai 2-3 tháng mang thai. Cái này, đây thật là thiên đại hỷ sự, lão thiên có mắt a. Tam đại mụ làm sao không minh bạch Vu Lệ biểu đạt chính là có ý tứ gì? Đã con dâu chính miệng nói ra, vậy đã nói rõ cũng không phản đối đứa bé này giáng lâm. Cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải, nếu là nam hải vậy thì càng tốt hơn. Tam đại mụ thời khắc này ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Lệ bụng, thật không thể ngày mai liền để con dâu đem mập mạp cháu trai cho sinh ra. Lão bà tử ngươi cũng đừng kích động, một hồi ngươi đi chợ bán thức ăn nhìn có bán hay không thịt, cắt một điểm trở về cho ta con dâu bổ một chút thân thể. Thuận tiện đi cán thép nhà máy một chuyến để giải thành xin phép nghỉ, ban đêm không ở lại trong xưởng trực ban tranh thủ thời gian trở về. Luôn luôn keo kiệt tam đại gia lần này rốt cục hào phóng một lần. Vậy mà chủ động nói ra để Tam đại mụ đi chợ bán thức ăn mua thịt, có thể nghĩ Tam đại gia suy nghĩ nhiều cháu trai ấm. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi. Không chỉ có là Tam đại mụ kích động, trong nhà giải bỏ giải đệ cũng kích động. Cũng không phải bởi vì tẩu tử cho bọn hắn sinh cái chất nhi, mà là nghe được ban đêm có thể ăn thịt. Cao hứng Tam đại mụ trước tiên liền đi cán thép nhà máy, đem cái này việc vui cáo chi Diêm Giải Thành. Diêm Giải nghe nói mình cô vợ trẻ mang thai trước tiên cũng không phải là kích động, mà là đầy náo nghi hoặc. Mẹ ngươi lặp lại lần nữa, bác sĩ nói tiểu Lệ đã mang thai bao lâu? Liên hệ thành so với ai khác đều rõ ràng. Mình cô vợ trẻ đã có một thời gian thật dài cùng hắn tách ra ổ chăn ngủ. Nếu như chỉ là mang thai 2-3 tháng, đây chẳng phải là cũng không phải là hắn. Lý ra kịch bản kết thúc, lại thêm gần nhất thực sự có chút bận điệu, hôm nay tạm thời canh một các minh đệ, cho gà rán một chút thời gian đuốt một đuốt kịch bản chương 289, Diêm Giải Thành yên tâm đem mũ mang tốt chương 289, Diêm Giải Thành yên tâm đem mũ mang tốt thời gian cụ thể Diêm Giải Thành khả năng không nhớ rõ, nhưng Vu Lệ ghét bỏ hắn không có công việc đã không phải là một ngày hai ngày. Trước kia vẫn còn tốt, chỉ là ngoài miệng ghét bỏ, ban đêm chí ít cùng hắn chui một cái ổ chăn. Ngẫu nhiên không có đem vị đại tiểu thư này gây sinh khí, cũng có thể bình thường ở chung, chỉ bất quá Vu Lệ thái độ cường ngạnh nói cái gì đều không muốn hại tử. Diêm Giải Thành hoặc nhiều hoặc ít cũng lý giải, dù sao chính mình nghèo đinh đương vàng, trong túi một phân tiền móc không ra, cái này liên quan đầu sinh hải tử hoàn toàn chính là ở không đi gây sự. Có thể từ khi 3 tháng trước đó hoặc là về thời gian càng lâu, Vũ Lị giống như biến thành người khác. Đụng cũng không cho đụng, thậm chí liên thủ cũng không thể sờ một chút, diễn biến đến cuối cùng trực tiếp tách ra ổ chăn ngủ. Lúc ấy Diêm Giải Thành còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô vợ trẻ là ghét bỏ mình không có công việc, sợ va chạm gây gỗ tung ra đứa bé. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tốt xấu tại quốc doanh đơn vị cán thép nhà máy lăn lộn một phần cộng tác viên, mặc kệ thế nào nói trên sinh hoạt có bảo hộ. Cứ việc dạng này, vào tuần lễ trước ngày về nhà nghỉ ngơi, Diêm Giải Thành đưa ra muốn theo Vũ Lị ngủ một cái ổ chăn lại thảm tao cự tuyệt. Tại dạng này bối cảnh dưới, Tam Đại Mụ đột nhiên nói cho Diêm Giải Thành Vũ Lị đã mang thai 2-3 tháng, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến trên đỉnh đầu xanh mơn mởn. Tiểu Lị bản thân đi bệnh viện kiểm tra, nói là đã mang thai 2-3 tháng, làm sao có vấn đề gì không? Cảm xúc kích động Tam Đại Mụ tạm thời không có phát hiện nhi tử biểu lộ không đúng, cả người hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Không có việc gì, không có việc gì, chính là đột nhiên nghe được như thế năm thứ nhất đại học kiện tin tức tốt có chút không có kịp phản ứng. Sự tình không có điều tra tra ra manh mối trước đó, cũng không thể lung tung đoán mò. Mình cô vợ trẻ mặc dù ở trước mặt hắn rất cường thế, nhưng chưa từng có làm qua khác người sự tình, nghĩ đến hẳn là chỗ nào ra hiểu lầm. Diêm Giải Thành cứ như vậy tự mình an ủi mình, cũng đáp ứng Tam Đại Mụ một hồi đi tìm lãnh đạo xin phép nghỉ, ban đêm tan việc lập tức về nhà. Xin phép nghỉ lãnh đạo đồng ý về sau, mang phức tạp lại tâm tình thấp thỏm, Diêm Giải Thành rốt cục nhịn đến xuống ban thời gian. Ra nhà ăn liền thẳng đến ngừng xe đạp lều, đạp bên trên xe đạp chạy vội chạy về nhà. "Ca, ngươi trở về á?" Diêm Giải đệ cái thứ nhất phát hiện anh ruột chạy về, Diêm Giải Thành lên tiếng về sau, dừng lại xe đạp liền trực tiếp xông vào trong phòng. "Cô vợ trẻ, ngươi thật mang thai á?" Diêm Giải Thành giả bộ như kích động trạng thái đến đối mặt Vũ Lị, ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm mình nàng dâu phản ứng. Vũ Lị dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ càng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. "Nhìn cho ta cái này nhi tử ngốc kích động, về sau cũng là làm cha người, cũng không thể giống như kiểu trước đây lỗ mãng." Tam Đại Mụ mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng ở bên cạnh, đời này cũng không có khác hy vọng, chẳng phải hy vọng người một nhà có thể ăn no mặc ấm, con cháu đầy đặn. "Đúng rồi Giải Thành, mẹ xế chiều đi chợ bán thức ăn một chuyến không có một nhà bán thịt. Nếu không ngươi đi tiền viện Hứa Phong cái kia nhìn xem, nhìn có thể hay không tại cái kia mua cái 2-3 cân thịt. Đây là Diêm phụ quý cho nàng ra chủ ý, tiểu tử kia xuất thủ hào phóng, đồng dạng tiền tại cái kia mà mua được thịt càng nhiều. Hắn hẳn là còn chưa có trở lại đi, ta một hồi lại đi qua hỏi một chút." "Mẹ, ta mang Vũ Lị vào nhà nói vài lời thì thầm." Muốn để Diêm Giải Thành có tâm cơ đó là không có khả năng, mặc kệ thời cơ có thích hợp hay không, nhất định phải trước tiên hiểu rõ. Có lời gì còn không thể ngay trước ba mẹ mà nói. Vũ Lị biết Diêm Giải Thành trong lòng đang suy nghĩ cái gì, lời còn chưa nói hết đâu, Diêm Giải Thành đột nhiên cùng bỡ tổ đồng dạng. "Ngươi không dám vào phòng ngươi chính là chỗ dạng, đến bây giờ còn đem lão tử làm khỉ đồng dạng đùa nghịch sao? Lão tử đến cùng là cái nào điểm có lỗi với ngươi, để ngươi đối với ta như vậy?" Diêm Giải Thành đột nhiên chửi ầm lên cả một nhà ai cũng không ngờ tới, Tam Đại Mụ không rõ rõ ràng là một kiện thiên đại hỷ sự, con trai mình tại sao có thể như vậy? Ngồi ở một bên Tam Đại gia tựa như là minh bạch cái gì, nhưng sự tình không có tra ra manh mối trước đó, hắn cũng không thể tùy tiện hạ quyết định. Giờ này khắc này cả nhà tiêu điểm đều ở chỗ Lị trên thân, Vũ Lị liền cùng động, chậm rãi ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở Diêm Giải Thành trên thân. Cuối cùng một trương gương mặt xinh đẹp chậm rãi trở nên vô cùng băng lãnh, đột nhiên đem trong tay chén nước nện trên mặt đất, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Diêm Giải Thành không có cản, Tam Đại Mụ cũng không dám cản trở mặc cho lấy Vũ Lị tông cửa xông ra. "Ai u ngươi cái đáng đâm ngàn đao muốn làm cái gì, tiểu Lị đến cùng là nơi nào lựa ngươi, còn không nhanh đi truy." Con dâu tông cửa xông ra rõ ràng là muốn về nhà mẹ đẻ, trời lạnh như vậy lại thêm trời đang chuẩn bị âm u, trên đường nếu là gặp được cái nguy hiểm tính mạng có thể làm sao xử lý. Trong bụng còn mang các nàng Diêm ra loại đâu, cái này nếu là xảy ra ngoài ý muốn ai cũng đảm đương không nổi. Diêm Giải Thành giờ phút này cũng làm ngộng, hắn nguyên lai tưởng rằng mình vừa rồi bộc phát là chính xác. Nhưng khi nhìn thấy cô vợ trẻ cái kia một mặt ngộng biểu lộ về sau, Diêm Giải Thành ngựa liền hối hận, có lẽ ở trong đó thật sự có hiểu lầm gì đó. Không kịp cùng cha mẹ giải thích, Diêm Giải Thành quay người tranh thủ thời gian đi ra ngoài truy. Vừa vặn lúc này trong nội viện lao thiếu gia môn mà lục tục cưỡi xe đạp chạy về, vừa vặn nhìn thấy hai người này trình diễn vừa ra vở kịch. "Nàng dâu đường trượt ngươi có thể ngàn bạn chậm một chút, ta sai rồi, ta sai rồi." Vũ Lị đi ở phía trước, Diêm Giải Thành ở phía sau bên cạnh truy vừa nói xin lỗi, đứng bên cạnh không ăn ít dưa quần chúng xem náo nhiệt. Vũ Lị thật giống như không nghe thấy, dẫn đùng đùng đi ra tứ hợp viện, Diêm Giải Thành đuổi theo sát. Diêm Giải Thành chỉ cần chạy hai bước là có thể đuổi kịp, có thể chung quanh người xem náo nhiệt quá nhiều, vẫn là chờ cô vợ trẻ ra viện sẽ chậm chậm ống, miễn cho để cho người ta chế giễu. "Chủ tử, biểu tỷ đây là chuyện ra sao?" Nhìn thấy náo mâu thuẫn là biểu tỷ cùng biểu tỷ phu, Vũ Nguyệt vốn là muốn đi lên cản một chút, lại bị gấp trở về ngốc trụ cho giữ chặt cánh tay. Hai người bọn hắn cứ như vậy, ba ngày một nhỏ náo, bảy ngày một đại náo, chốc lát nữa liền tốt, về sau ngươi liền từ từ con đi. Bởi vì cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà, huống chi là vợ chồng nhà người ta ở giữa sự tình. Không biết chuyện nguyên nhân liền tùy tiện nhúng tay chờ người ta hòa hảo rồi bản thân ngược lại dễ dàng rơi oán trách. Lại thêm đôi này tiểu phu thê cãi nhau trong nội viện người đều tập mãi thành thói quen, không cần phải để ý đến nên làm gì làm gì. "Dạng này a, ta nhìn biểu tỷ rất sinh khí." Đã trụ tử nói như vậy, Vu Nguyệt an tâm, cũng không có ở việc này bên trên xoắn xuýt, quay người trở về phòng chuẩn bị cơm tối. Hứa Phong cũng đứng ở bên cạnh, tự nhiên biết hai vợ chồng này hai bởi vì cái gì cãi nhau, xem ra vẫn như cũng là Vu Lị ở vào thượng phòng, vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là thời điểm nghĩ biện pháp đem Lý gia bảo bối cho lấy ra. Ngoài viện, ra viện về sau, Diêm Giải Thành vội vàng bước nhanh đuổi kịp Vũ Lệ, hai tay giang ra mở trực tiếp đem nàng dâu đường chặn lại. Tránh ra. Vũ Lệ không chỉ có trên mặt biểu lộ lạnh lùng, lời nói ra lạnh hơn, giống như không có một chút chỗ thương lượng đồng dạng. Cô vợ trẻ ta thật sai, ngươi cũng biết, hai ta thời gian thật dài đều là tách ra ổ chăn ngủ. Hiện tại đột nhiên nói cho ta ngươi đã mang thai 2-3 tháng, mặc kệ đổi cái đó nam nhân đều sẽ thêm nghĩ à. Diêm Giải Thành nói gọi là một cái có lý có cứ, ngựa khí càng là vô cùng chân thành. Có thể Vũ Lệ lần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn, bằng không thì sợ là không thể triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ. Ừ, Diêm Giải Thành vậy ta hỏi ngươi, giữa phu thê trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngươi Diêm Giải Thành có lý thì sao, vừa rồi ngay trước cả nhà đối mặt nàng chửi ầm lên, đó chính là không đúng. Là tín nhiệm. Thực sự không thể trách Diêm Giải Thành không tin Vũ Lệ, hắn làm sao cũng không hiểu rõ mình nàng dâu trong bụng hải tử từ chỗ nào đụng tới. Ngươi còn biết, đã ngươi cũng không tin ta đây còn có cái gì nói nhảm tất yếu, ngươi vừa rồi làm sao không ở trong viện đại hống đại thiếu, để toàn viện người đều biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không muốn nói nữa, ta chính mình về nhà ngoại ở một thời gian ngắn, chính ngươi trở về đi. Hai tử sinh ra tới ta một người nuôi, dù sao ngươi lại không đem hắn xem như người thân sinh. Vũ Lệ một chiêu này không thể bảo là không hung ác, nếu là Diêm Giải Thành thực có can đảm một người trở về, tam đại gia tam đại mụ không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn không thể. Nàng dâu ta sai rồi, lần này ta thật biết mình sai ở chỗ nào, ngươi liền tha thứ ta một lần cuối cùng. Diêm Giải Thành lập tức phát động kỹ năng bị động quấn quýt chặt lấy, mặt dạn mày dày tiến lên nghĩ dắt Vũ Lệ tay, bất quá lại bị né tránh. Xin lỗi có làm được cái gì, ngươi vừa rồi ngay trước ba mẹ mặt nói câu nói như thế kia, ta trở về cha mẹ nhìn ta như thế nào. Ta mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải về nhà ngoại. Mà lại Diêm Giải Thành ta cho ngươi biết, về nhà ngoại trước đó ta để ngươi minh bạch ta là thế nào mang thai hải tử. Ngày đó hai ta đi Hứa Phong trong nhà uống rượu, ngươi uống bất tỉnh nhân sự ta dịu ngươi trở về. Đêm hôm đó ngươi thừa dịp trên choáng nhất định phải quấn lấy ta, ngươi uống say khí lực rất tập thể đẩy không ra ngươi. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng ta nghi ngờ đứa bé này à? Giải thích rõ ràng về sau, Vũ Lệ giận đùng đùng tiếp tục hướng nhà mẹ đẻ phương hướng đi. Diêm Giải Thành minh bạch là hiểu lầm về sau, hận không thể lập tức cho mình một cái bàn tay. Khó trách cô vợ trẻ tức giận như vậy nhất định phải về nhà ngoại, tình cảm lần này là để cô vợ trẻ nhận lấy thiên đại bị khuất. 3. Nàng dâu nam nhân của ngươi không phải người, vậy mà như thế hiểu lầm ngươi. Diêm Giải Thành dùng sức quăng mình một bàn tay, Vũ Lệ nghe được thanh thúy cái tát âm thanh, quả nhiên dừng bước. Ngươi cái kẻ ngu, đánh mình làm gì? Vũ Lệ so với ai khác đều tình, biết Diêm Giải Thành đây là hoàn toàn tin tưởng mình, cho nên thuận cái này bậc thang tranh thủ thời gian hạ. Vừa vặn thừa dịp cái này nam nhân cảm giác cái nấy, hung hăng nắm hắn một đợt. Ta nên đánh thôi, vợ ta tân tân khổ khổ cho ta nghi ngờ một đứa bé, ta vẫn còn nghĩ như vậy nàng, đơn giản không phải người. Nói xong Diêm Giải Thành giả vờ giả vịt nắm tay nâng lên, nửa ngày không có đánh xuống liền đợi đến Vũ Lệ cản hắn đâu. Ai u, ngươi bây giờ đem mặt đánh đỏ lên, một hồi trở về để cha mẹ nhìn thấy không biết còn tưởng rằng là ta đánh đây này, tranh thủ thời gian buông ra. Vũ Lệ tiến lên đem Diêm Giải Thành giơ tay kéo xuống tới, Diêm Giải Thành tiện đem tay nhỏ bé của hắn giữ tại trong lòng bàn tay, lần này Vũ Lệ không có cự tuyệt. Vẫn là cô vợ trẻ tốt với ta, một hồi trở về ta cùng cha mẹ hảo hảo giải thích một chút. Có lỗi với nàng dâu, để ngươi chịu ủy khuất. Hôm nay cái này không nhất định phải là muốn nhau nhau, nếu là không hiểu rõ nói trong lòng vĩnh viễn có khúc mắc, bất quá còn tốt kết cục là tốt. Tính tình, vừa rồi cũng không biết là ai trong nhà đối ta đại hống đại thiếu. Nếu là cho ngươi thanh đao, có phải hay không muốn chặt trên đầu ta? Vũ Lệ thuận thế tránh thoát Diêm Giải Thành tay, sau đó dùng ngón tay chỉ một chút đầu của hắn. Sai sai cô vợ trẻ ta không đề cập tới chuyện này được không? Mấy ngày nữa trong xưởng nghỉ phát tiền lương, toàn bộ nộp lên cho cô vợ trẻ. Trải qua Diêm Giải Thành như thế một phen quấn quýt chặt lấy, lại thêm Vũ Lệ mượn sườn núi xuống lửa, chuyện này cứ như vậy dơ lên cao cao đến nhẹ nhàng rơi xuống đất. Về đến nhà về sau, Diêm Giải Thành một mặt vui vẻ cùng cha mẹ giải thích rõ ràng. Đương nhiên chỉ nói là hiểu lầm, cũng không có nói bởi vì cái gì hiểu lầm. Về sau còn dám hung tiểu Lệ ngay cả ta cũng không buông tha ngươi, còn không nhanh đi tìm Hứa Phong mua 2 cân thịt trở về. Tam đại mụ mới vừa rồi còn đang lo lắng con dâu trong bụng hải tử đâu, còn tốt con trai mình đem tiểu Lệ cho dỗ trở về. Biết mẹ, ta hiện tại liền đi qua. Diêm Giải Thành từ mẹ hắn trong tay mượn qua 2 khối tiền, trong nhà không có con tin, đi Hứa Phong nơi đó có thể đổi nhiều ít là bao nhiêu. Bước nhanh xuyên qua nguyệt lượng cửa, nhìn thấy Hứa Phong ra môn không khóa, Diêm Giải Thành cũng không có trực tiếp đi vào liền đứng tại cổng gõ một cái cửa. Hứa Phong ngay tại lầu các bên trên nghiên cứu dùng cái gì công cụ có thể đào đất tầng hầm, nghe được tiếng đập cửa chậm rãi bung ra. Hôm qua còn cố ý cùng Tần Hoài như nhắc nhở qua, cửa mở ra trực tiếp tiến đến là được không cần gõ cửa. Ai có thể nghĩ đi tới cửa xem xét, lại là Diêm Giải Thành đến tìm hắn. Hứa Phong tin tưởng Vũ Lệ tuyệt đối có thể đem vừa rồi sự kiện kia xử lý giọt nước không lọt, cho nên nhìn thấy là Diêm Giải Thành tìm hắn, Hứa Phong trên mặt cũng không có biểu hiện ra mảy may hỗn loạn. Giải Thành ca, ngươi đây là tới tìm ta có chuyện gì? Hôm qua Tần Hoài Như vừa đem sàn nhà kéo sạch sẽ, cho nên Hứa Phong cũng không có mời Diêm Giải Thành vào nhà, có chuyện gì ngay tại cổng nói rõ ràng, miễn cho lại đem sàn nhà dẫm bẩn. Đây không phải tẩu tử ngươi hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, nói đã mang thai 2-3 tháng. Mẹ ta còn dự định xế chiều đi chợ bán thức ăn mua chút thịt trở về cho tiểu lệ bồi bổ thân thể. Có thể đi một vòng lớn cũng không có gặp cái nào một nhà bán thịt. Cho nên liền nghĩ qua đến hỏi một chút huynh đệ ngươi, trong nhà còn có hay không thịt heo, nếu là có cho ca môn để 2 cân. Vừa nói Diêm Giải Thành vừa đánh lượng Hứa Phong thần sắc, cũng không có phát giác được có cái gì không đúng, trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi triệt để tan thành mây khói. "Ôi, đây chính là đại hỷ sự a, Giải Thành ca chúc mừng a." Hứa Phong giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng kinh ngạc một chút, sau đó thuận miệng lấy lòng hai câu, "Giải Thành ca ngươi chờ một hồi, ta hiện tại liền trở về phòng cho ngươi lấy thịt." Hứa Phong bước nhanh đi vào phòng bếp, trở về thời điểm trên tay nhiều một miếng thịt, ước chừng lấy có 2-3 cân bộ dáng. "Nhiều lắm nhiều lắm, không sợ huynh đệ ngươi chê cười ta cầm hai khối tiền tới, trong nhà cũng không có con tin huynh ngươi nhìn xem cắt một khối là được." Diêm Giải Thành đã đoán được Hứa Phong muốn miễn phí cho, nhưng lúc này khẳng định phải giả vờ giả vị khách khí một chút. "Hai chúng ta dụng cụ a quan hệ, liền cái này 2-3 cân thịt còn nói gì có tiền hay không? Giải Thành ca ngươi cứ lấy trở về cho tẩu tử bồi bổ thân thể, ăn không có lại tới tìm ta, bất quá lần sau ta cần phải thu tiền a." Đừng nói 2-3 cân coi như 2-300 cân Hứa Phong cũng đưa nổi, mấu chốt là không thể được, cho nên cuối cùng bù một câu. "Hẳn là hẳn là, huynh đệ vậy thì cảm ơn ngươi à, về sau nếu là có chuyện gì ngươi cứ việc lên tiếng." Lẫn nhau suy đoán vài câu, cuối cùng Diêm Giải Thành vẫn là đem thịt lấy vào tay bên trên. May mắn mẹ hôm nay không có ở chợ bán thức ăn mua được thịt, bằng không thì liền không chiếm được như thế năm thứ nhất đại học cái tiện nghi. Chương 290, khiếp sợ Tần Hoài Như chương 290, khiếp sợ Tần Hoài Như tam đại mụ từ nhi tử trên tay tiếp nhận thịt heo, nghe xong không dùng tiền, trên mặt vẻ mặt cao hứng càng sâu. "Mẹ, hôm nay cũng không thể cùng lần trước, liền dắt một điểm bọt thịt mượn cái mùi vị." Sợ luôn luôn tiết kiệm lão mụ không phân rõ chính phụ, Diêm Giải Thành còn cố ý nhắc nhở một câu. "Cái này còn cần ngươi nói, mẹ hiện tại thì lấy đi toàn bộ cho hầm bên trên. Mình bị đói không ăn thịt có thể, nhưng cũng không thể để cho tương lai mình cháu trai cho bị đói, ăn nhiều thịt mới có thể dài đến trắng trắng mập mập." Nói xong tam đại mụ đem thịt rửa sạch sẽ, cắt gần một nửa tăng thêm cải trắng xào, còn lại toàn bộ hầm thành 5 hoa thịt. Chẳng được bao lâu, Lý Viện nhẹ nhàng một cỗ nồng đậm mùi thịt. Cái này có thể cho nhà hai thằng nhãi con thèm, một mực vây quanh cạnh nồi đã chuyển chuyển, nước bọt kia hận không thể nhỏ vào trong nồi. Mặc dù món chính vẫn như cũng là hoa màu bánh cao lương, nhưng chỉ cần dính vào thịt kho tàu nước canh, đồng dạng có thể đem người hương cái té ngã. Đem đồ ăn bưng đến bàn ăn bên trên, người một nhà đều tăng cường vô lị ăn trước. Nếu như không có nhận biết Hứa Phong trước đó, trên bàn hai đạo món ăn mặn đối với nàng tới nói tuyệt đối xem như phong phú. Nhưng vô lị tại Hứa Phong chỗ ấy dính không ít thức ăn mặn, trên bàn hai đạo thịt đồ ăn hiện tại đối với nàng mà nói cũng liền như thế. Cho nên vô lị cũng không có kẹp nhiều ít, phần lớn đều là tiến vào họ Diêm trong bụng. Mặc kệ thế nào nói, Hứa Phong cho cái này một khối không lớn không nhỏ thịt là thật đem tam đại gia một nhà cho ăn đẹp. Trái lại Hứa Phong bên này, Tần Hoài Như tan tầm về nhà nghỉ ngơi một hồi, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống, liền bị bà thúc giục tới cho Hứa Phong nấu cơm. Hiển nhiên là hôm qua nếm đến ngon ngọt, hôm nay cố ý bản giao để Tần Hoài Như làm nhiều điểm cơm, còn có cái kia thịt tốt nhất là cắt thật dày mảng lớn. Tần Hoài Như căn bản không mang theo để ý tới người bà này, người lại lòng tham cũng phải có cái hạn độ, nếu như thiếu nhiều để nàng lấy gì trả cho Hứa Phong. Bởi vì giữa trưa Hứa Phong ở trong xưởng ăn chính là màn đầu, cho nên đến nhà mình liền đem đại mễ cơm cho trưng bên trên, các loại Tần Hoài Như tan tầm trở về chỉ dùng xào rau là được. "Hứa Phong, ngươi cái này quả ớt cùng dưa leo mua ở đâu nhà, thật tươi mới." Tần Hoài Như vừa vào nhà liền nghe Hứa Phong nói, ban đêm muốn ăn quả ớt xào thịt cùng đập dưa leo. Mắt thấy muốn qua Tết, trời lạnh như vậy mà từng nhà thường thấy nhất rau quả cũng chính là cải trắng cùng củ cải, quả ớt tối đa cũng là loại kia phơi khô hay là phao tiêu, căn bản không gặp được tươi mới. Chớ nói chi là dưa leo, hạ thiên ngược lại là có thể ăn hai cái ứng quý địa hoàng dưa, mùa đông căn bản không gặp được. Tần Hoài Như còn tại nghi hoặc đâu, đi vào phòng bếp liếc mắt liền thấy đặt ở trên thất dưa leo, đỉnh gai nhuốm máu đào nhìn xem tựa như là mới từ dưa leo dây leo bên trên vừa hái xuống, tươi mới không được. Đặt ở bên cạnh quả ớt cũng giống như vậy, xanh biết xanh biết. Tần Hoài Như vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mùa đông có thể nhìn thấy hai loại tươi mới rau quả, cho nên mới hiếu kỳ hỏi Hứa Phong. "Vừa rồi tan tầm gặp người bằng hữu đưa, thì ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng khắp nơi loạn chuyển a, loại này đều là chuyên cung cấp lãnh đạo. Ta cùng người bạn kia anh em thân thiết, cho nên mới để cho ta một điểm. Nghe nói loại này rau quả đều là tại lều lớn bên trong trồng, cho nên tươi mới vô cùng." Phen này lý do thoái thác đương nhiên là Hứa Phong nói mò, lúc này đoán chừng trong xưởng lãnh đạo cũng ăn không được loại này tươi mới rau quả. Chỉ bất quá xinh đẹp quả phụ tương đối là đơn thuần, cho nên tốt lắc lư. "Ngươi bằng hữu kia đối ngươi thật là tốt." Nói xong câu đó, Tần Hoài Như cũng không có lại bắt chuyện, giơ tay chém xuống bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Ở bên ngoài mặc kệ mặc nhiều giày trên thân đều cảm giác không thấy ấm áp, tiến Hứa Phong trong phòng toàn thân trên dưới liền bắt đầu nhiệt hồ. Cắt phối tốt đồ ăn về sau, Tần Hoài Như đem áo đông cởi ra, thuận tay còn hướng miệng bên trong lấp một khối tươi mới dưa leo, vừa ở vào cảm giác tâm tình đều vui vẻ không ít. Trong phòng bếp gia vị cũng rất đầy đủ, Tần Hoài Như đầu tiên là đem đập dưa leo trộn lẫn tốt, sau đó đem nồi đốt nóng chuẩn bị đốt quả ớt xào thịt. Hứa Phong còn cố ý bàn giao để nàng sắt hai cái trứng gà, khẳng định là hai nàng một người một cái. Về phần giả Trương thị có thể có cả Lâm liền đã không tệ. Làm xong cơm vẫn là cùng lần trước, Tần Hoài Như dùng từ trong nhà cầm hai cái bát thịnh tốt cơm, kẹp gọi món ăn bưng trở về. Đem quả ớt xào thịt cùng đập dưa leo trải ra cơm phía trên, nhìn một chút liền có thể thèm người chảy nước miếng. Đem cơm bưng sau khi trở về, giả Trương thị nghe thấy tới mùi thịt mà, hận không thể tại trên giường tới một cái lý ngư là đỉnh. Từ con dâu trên tay đoạt lấy bát đũa, giống như cùng chưa ăn cơm đồng dạng trực tiếp liền hướng miệng bên trong lay. Khu khu khu. Quả ớt tiến miệng bên trong kem chút không có đem giả Trương thị đầu lưỡi cho cay nhà, hắt thẳng đánh ho khan. Cái kia đang đâm ngàn đao thả nhiều như vậy quả ớt làm gì, này làm sao còn có như thế tươi mới dưa leo. Giả Trương thị vừa rồi lực chú ý toàn bộ tại trên thịt, bị sặc về sau mới nhìn rõ trong chén còn có dưa leo. Kẹp một khối bỏ vào trong miệng, mặc dù rất cay, nhưng rõ ràng có thể ăn được ra rất mới mẻ. Tần Hoài như kẹp một khối quả ớt xào thịt bỏ vào trong miệng, cái này cay độ đối với nàng mà nói cũng là có thể tiếp nhận, mà lại cảm giác rất ăn với cơm. Không biết. Tần Hoài như lắc đầu, vừa rồi Hứa Phong bàn giao không nên đến chỗ nói mỏ nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái này đáng đâm ngàn đao thật là có mấy phần bản sự, lúc này cũng không phải cái gì người đều có thể ăn vào như thế tươi mới dưa leo. Giả Trương Thị dù nói thế nào người già thành tinh thấy qua việc đời nhiều, cho nên minh bạch mùa đông có thể ăn được như thế tươi mới dưa leo đó là cái gì khái niệm. Miệng bên trong vừa mắng mắng liệt liệt, một bên đem quả ớt xào thịt hướng miệng bên trong lay. Mặc dù cay, nhưng là nó có mùi thịt ta. Cơm nước xong xuôi, Tần Hoài như bưng hai cái chén không lần nữa tiến Hứa Phong trong phòng. Buổi tối hôm nay hai cái đồ ăn đều là đồ nhắm, Hứa Phong vừa rồi bản thân cứ vậy mà làm một chén mao đài uống một chút, sau khi uống xong mới bắt đầu ăn gạo cơm. Trên bàn quả ớt xào thịt cùng đập dưa leo còn lại không ít, Tần Hoài như bận bịu cả ngày ăn một bát cơm căn bản cũng không đủ, nhưng cũng bất hảo ý tứ tiếp tục ăn chén thứ hai. Tần tỷ cơm cùng đồ ăn còn lại không ít đâu, trong phòng đốt lò sưởi trong tường nhiệt độ cao đồ ăn cũng thả không ở, tỷ ngươi sẽ giúp ta ăn chút chứ sao? Tần Hoài như cái này một đôi lớn đâm mặc dù thiên phú dị bẩm, vậy nếu là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ lời nói thiên phú rất dễ dàng biến mất. Hứa Phong thực sự không muốn nhìn loại tình huống này phát sinh, cho nên mới nghĩ đến biện pháp ném uy Tần Hoài Như, triệt để phát huy dáng người phương diện thiên phú ưu thế. Đã Hứa Phong đều nói như vậy Tần Hoài Như cũng không có cự tuyệt, cùng Hứa Phong cùng một chỗ ngồi tại bàn ăn bên trên giống một đôi tiểu phu thê đồng dạng ăn cơm chiều. Thì, ngươi vẫn rất có thể ăn cay. Hứa Phong xem như khẩu vị tương đối nặng, ngay cả hắn ăn cái này hai món ăn đều có chút tê a cảm giác. Còn tốt. Nói không cay đó là không có khả năng, Tần Hoài Như chẳng qua là ngượng ngùng ngay cả tê mang a, dù sao không phải là nhà mình hoặc nhiều hoặc ít có một chút không thả ra. Có thể mặt đỏ thắm chứng không lừa được người, rõ ràng là bị quả ớt cay có chút cấp trên. Lại thêm trong phòng nhiệt độ vốn là cao, Tần Hoài Như đành phải đem áo đông thoát hít thở không khí. Mùa đông ăn cay như vậy đồ ăn sắc thực dễ chịu, cảm giác đem toàn thân trên dưới khí ẩm toàn bộ đẩy ra ngoài. Tỷ ngươi đợi ta một chút, ta đi phòng bếp lấy cho người cái thứ tốt. Trời lạnh như vậy muốn nói ăn cái gì thích nhất, cái kia nhất định phải là ăn xong một trận bạo cay nổi lẩu về sau đến một khối băng băng lạnh lạnh dưa hấu. Mặc dù không ăn nổi lẩu, nhưng buổi tối hôm nay quả ớt xào thịt cùng nổi lẩu cay độ đều không khác mấy, lúc này đến một khối băng dưa hấu đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Bởi vì uống cốc rượu đế, cho nên món chính lời nói Hứa Phong liền ăn một chén cơm, trong nồi còn dư một chút tự nhiên giao cho Tần Hoài Như giải quyết hết. Có lẽ là Tần Hoài Như công việc cùng những cái kia ra môn, cho nên lượng cơm ăn cũng nhanh gặp phải trong xưởng những cái kia đàn ông. Đem trong nồi cơm trực tiếp thịnh đến thịnh món ăn trong mâm, ngay cả canh mang nước toàn bộ quét sạch sẽ. Đang lúc ăn đâu, nghe được Hứa Phong nói cho nàng cầm cái thứ tốt, nói xong người liền tiến vào phòng bếp. Tần Hoài Như khẳng định đoán không được là cái gì, dù sao nghe thấy được Hứa Phong cầm lấy dao phay cắt đồ vật thanh âm. Một lát sau, Hứa Phong bưng một mâm giống như là dưa hấu đồ vật đi ra phòng bếp. Về phần tại sao muốn nói là giống đâu, bởi vì Tần Hoài Như cũng chỉ là gặp qua, căn bản chưa ăn qua. Mà lại dưa hấu không phải là hạ thiên thời điểm mới có sao, cho nên nàng nhận rõ là dưa hấu về sau thậm chí đều có chút không tin. Tỷ, đừng khách khí. Hứa Phong cũng là lâm thời khởi ý, vừa rồi quả ớt xào thịt đã đem hắn cay bở môi có chút phát sưng cảm giác, cho nên liền nghĩ đến khối dưa hấu giải cay. Nhưng Tần Hoài Như ánh mắt không thấy được địa phương, Hứa Phong lập tức từ hệ thống thương thành đổi cả một cái trái dưa hấu, hơn nữa còn là hơi có chút băng. Cái này dưa hấu đoán chừng phải 10 đến cân. Hai người bọn họ vừa cơm nước xong xuôi tuyệt đối ăn không hết, cho nên Hứa Phong liền cắt một nửa. Hứa Phong vừa nói trên tay bên cạnh gần một khối, dưa hấu lạnh buốt nước trái cây trong nháy mắt liền giảm một nửa cay. Lại thêm trong phòng nhiệt độ cao, đi vào trong dạ dày đơn giản cùng uống đóng băng đồ uống đồng dạng toàn thân thông thấu. Thả dưa hấu đĩa đặt ở Tần Hoài Như trước mặt, còn không có ăn đâu, nước dưa hấu nước thơm ngọt vị đã tranh nhau chen lấn hướng nàng trong lỗ mũi chui. Đỏ rực quả nhương phối hợp lục sắc ngốc nghếch đơn giản đẹp mắt giống tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là tại loại này giữa mùa đông thời điểm, đơn giản dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đều không đủ. Nhìn chằm chằm trước mặt nhìn xem liền thèm người dưa hấu, Tần Hoài Như nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tốt như vậy hoa quả hẳn là rất đắt đi, nàng thậm chí đều không có ý tứ ăn. Hứa Phong ngồi ở bên cạnh thật giống như nhìn ra xinh đẹp quả phụ tâm tư đồng dạng, thì dưa hấu cắt liền phải tranh thủ thời gian ăn xong, một hồi sẽ qua mà không mới mẻ liền ăn không ngon. Có Hứa Phong câu nói này, Tần Hoài Như mới nơm nớp lo sợ cầm một khối dưa hấu đặt ở trong lòng bàn tay. Nàng loại phản ứng này thật mảy may đều không khoa trương, đừng nói hiện tại là giữa mùa đông, dù là hạ thiên thời điểm cũng không phải người nào đều có thể ăn vào tốt như vậy dưa hấu. Có thể nói giờ khác này Hứa Phong mang theo Tần Hoài Như gặp nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua việc đời. Thận trọng đem dưa hấu bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, cái kia ngọt nước dưa hấu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Rất ngọt. Tần Hoài Như vô ý thức cảm thán lên tiếng, hắn nghĩ tới trước mặt cái này một bàn dưa hấu sẽ rất ngọt, nhưng không nghĩ tới như thế ngọt. Cái kia nước tựa như nước chè đồng dạng ngọt, mà lại băng băng lạnh lạnh trong nháy mắt liền có thể cảm giác được vô cùng cảm giác hạnh phúc. Ăn vào cuối cùng Tần Hoài Như sợ lãng phí, đem vỏ trái cây cùng thịt quả ở giữa màu trắng cái kia một khối cũng cho gặm đến sạch sẽ, ăn xong cuối cùng cũng chỉ còn lại có một khối thật mỏng ra. Thì không cần gặm như vậy sạch sẽ, trong mâm còn có. Hứa Phong cầm hai khối gặm xong sau, trực tiếp lên lầu không chút nào mang do dự. Thì ngươi đem còn lại ăn xong, ta hiện tại lên lầu a. Sợ Tần Hoài Như không có ý tứ tiếp tục ăn, Hứa Phong sau khi ăn xong trực tiếp lên lầu. Không sai biệt lắm mười mấy phút qua đi, Tần Hoài Như đem còn lại dưa hấu ăn sạch sẽ, sau đó đem phòng khách và phòng bếp quét dọn sạch sẽ mới trở về. Tan tầm trở về vốn là mượn, lại thêm mùa đông trời tối nhanh, ra cửa trời đã hoàn toàn đen lại. Giả Trương thị cơm nước xong xuôi đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi chờ một hồi lâu, con dâu mới đẩy cửa tiến đến, cho người ta chăn ấm, muộn như vậy mới trở về. Giả Trương thị đương nhiên biết Liễu Nhi nàng dâu không phải đi làm những thứ này, nhưng vẫn là nhịn không được nói như vậy. Vừa rồi cầm chén đũa rửa sạch lại đem điệu kéo một chút, cho nên trở về muộn một chút. Bà đã không phải là lần thứ nhất nói như vậy nàng, Tần Hoài Như cũng lười phản bác, tùy tiện tìm cái cớ qua loa qua đi. Hừ, lần sau cái kia cơm thịnh nhiều một chút, dùng cái kia thìa dùng sức ấn xuống. Khó trách miệng bên trong mang ý châm biếm đâu, tình cảm là không ăn đủ. Tần Hoài Như mới mặc kệ nàng vô lý yêu cầu, đơn giản rửa mặt một chút, mị mị nằm tiến trong chăn đi ngủ. Cái kia dưa hấu thật là tốt ăn, còn có nhà kia thật ấm áp, nhưng là một mực đợi tại nhà kia sinh hoạt thật là có bao nhiêu hạnh phúc. Hứa Phong tại lầu các bên trên nằm một hồi, không sai biệt lắm các loại trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh trở lại về sau, phái Bạch Vân tiến vào Lý gia phòng. Hắn biết Lý gia cửa đã tại khóa lại, đêm hôm khuya khoắt lặng yên không một tiếng động đi vào gần như không có khả năng. Nhưng đối với Bạch Vân thật sự mà nói là quá đơn giản, chờ Bạch Vân tiến vào đi trao đổi vị trí là được. Rất nhanh, cùng Bạch Vân cùng hưởng tầm mắt Hứa Phong nhìn xem giá hỏa này trượt đi vào, sau đó mệnh lệnh Bạch Vân bốn phía kiểm tra một chút. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, Hứa Phong mới cùng Bạch Vân trao đổi vị trí. Trước mắt một trận mê muội, tiếp theo trong nháy mắt Hứa Phong liền xuất hiện tại Lý gia trong phòng. Mặc dù gian phòng bên trong hắc đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với Hứa Phong tới nói, trên cơ bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Trong nhà trên cơ bản giống tuyết, cái này ngược lại dễ dàng hơn Hứa Phong lấy chôn dưới đất mặt bà bối. Lý gia cùng Hứa Phong nhà đồng dạng trải chính là địa gạch, mặc dù không có Hứa Phong như vậy xa xỉ trải chính là gạch vàng, nhưng ở trong cái sân này đã được cho số 1 số 2. Đương nhiên đất này gạch là Lý Thắng Cường cha hắn trang trí, lúc kia Lý gia cũng không thiếu tiền. Làm bảo bối mà liền giống trong lòng đất ở dưới thời điểm, làm cái phòng này hoàn toàn thuộc về Hứa Phong thời điểm, Hứa Phong mới biết được bảo bối này mà không phải dễ dàng như vậy lấy ra. Đêm hôm khuya khoắt muốn đem dưới nền đất đào xuyên không nhau nhau đến hàng xóm, vậy cơ hồ là không thể nào. Lúc này Hứa Phong mới biết được mình hoặc nhiều hoặc ít có chút ý nghĩ hao huyền. Cô vợ trẻ, nhi tử không có đá ngươi đi. Hứa Phong đang trầm tư nghĩ biện pháp thời điểm, sát vách cô vợ nhỏ nói chuyện trời đất thanh âm trực tiếp tiến vào lỗ tai hắn bên trong. Ngươi ngốc nha, lúc này mới mang thai 2-3 tháng làm sao có thể đá ta, tranh thủ thời gian ngủ đi, ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu. Đêm qua vốn là ngủ không ngon, lại thêm cả ngày hôm nay tâm tình chập chờn quá lớn, cho nên Vu Lệ dính vào gối đầu liền đã có bối rối. Trái lại Diêm Giải Thành kích động ngủ không được, một mực nói chút không đầu không đuôi, Vu Lệ thái độ có thể tốt mới là lạ. Cũng đúng, cô vợ trẻ nếu không buổi tối hôm nay chúng ta thân. Diêm Giải Thành ngươi có phải hay không thần ốc, ngươi cảm thấy mang thai dạng này đối hải tử được không? Chương 291, nếu không nhận nuôi một cái hoặc là mượn một chút. Chương 291, nếu không nhận nuôi một cái hoặc là mượn một chút. Nếu như nói Vu Lệ trước kia cự tuyệt Diêm Giải Thành lý do nhiều ít còn có chút gượng ép, nhưng bây giờ trên tay của nàng đơn giản cầm một thanh thượng phương bảo kiếm, nghĩ thế nào cự tuyệt liền thế nào cự tuyệt. Dù là Diêm Giải Thành bẩm báo công công bà bà nơi đó, công công bà bà cũng chỉ sẽ cho rằng Vu Lệ làm đúng. Cái kia được bao lâu a, 10 tháng cũng không thể. Diêm Giải Thành nghe xong Vu Lệ lời này toàn bộ đầu đều nhanh nổ, vốn là có một đoạn thời gian rất dài không có cùng cô vợ trẻ thân mật. Cái này nếu là cố gắng nhịn bên trên 10 tháng, trực tiếp đi trong miếu làm hòa thượng được. Nếu không ngươi đi hỏi cha mẹ nếu là đồng ý ta liền để ngươi hồ nháo. Một câu đổi Diêm Giải Thành ngay cả đoán trách cũng không dám, nếu thật là vì việc này hỏi cha mẹ, không phải mang chết hắn không thể. Nói xong câu đó sát vách liền không có động tĩnh, đợi tại sát vách Hứa Phong làm sao có một loại không hiểu thoải mái cảm giác đâu. Phong một lần nữa trở về yên tĩnh, biết rõ bảo bối ngay tại dưới lòng bàn chân, nhưng chính là không có cách nào lấy ra, ngậm lại trong lòng liền buồn bực hoảng. Suy tư một lát Hứa Phong nghĩ đến một ý kiến hay, có lẽ có thể đem bà Thức Lâm mời đi theo, mượn trang trí nhà tên tuổi đào xuyên tầng hầm. Nghĩ biện pháp này lại có rất nhiều không ổn, một là bà Thức Lâm cũng không đáng giá hoàn toàn tín nhiệm, chôn dưới đất bảo bối đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Nếu là không cẩn thận tiết lộ phong thanh, tiếp xuống bảo bối rất có thể liền không thuộc về Hứa Phong, cho nên việc này còn phải một mình hắn bản thân tới. Thứ hai dĩ nhiên chính là quá mức cao điệu, trong viện người trên cơ bản đều đã biết hắn thuê lại Lý gia phòng ở, lúc này lại lấy tiền ra đem phòng ở sửa chữa lại một lần, không biết còn tưởng rằng nhà hắn ngọn nguồn dày bao nhiêu đâu. Phủ định biện pháp này về sau, dưới mắt cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ngay tại Hứa Phong chuẩn bị cùng Bạch Vân trao đổi vị trí thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên chuột mài răng thanh âm. Đêm hôm khuya khoắt trong phòng có chuột thực sự quá mức bình thường, nhưng trong nháy mắt để Hứa Phong nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Chuột am hiểu nhất không phải liền là đào hang, Hứa Phong hoàn toàn có thể giống thu phục Bạch Vân đồng dạng thu phục một con chuột. Hệ thống không chỉ có thể cường hóa chuột gặm cắn công năng, hơn nữa còn có thể chuẩn xác mệnh lệnh chuột hướng xuống đào hang. Mặc dù tiến độ có thể sẽ chậm một chút, nhưng Hứa Phong cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Thiên tài. Ngay cả Hứa Phong đều không thể không bội phục mình đầu óc, có thể nghĩ đến như thế vô địch một cái biện pháp. Nói làm liền làm. Hứa Phong lập tức thông qua ý thức cầu thông Bạch Vân, để ra hỏa này bắt một con chuột trở về. Bắt con chuột đối Bạch Vân thật sự mà nói là quá đơn giản, nghe rõ chủ nhân mệnh lệnh về sau, trong vòng 5 phút, Bạch Vân liền điều một con chuột tiến vào Lý gia phòng ở đần, đều nói để ngươi bắt một con chuột tới, ngươi cũng cho cắn chết còn điều tới làm gì. Bạch Vân ngậm chuột thân mật cọ lấy Hứa Phong chân, miệng bung lỏng cái kia chuột liền nhét vào Hứa Phong bên chân. Tốc độ ngược lại là thật mau, nhưng nằm dưới đất chuột rõ ràng bạc khí, có cái dám dùng. Hứa Phong cũng không cho rằng hệ thống có thể nghịch thiên lên chết phục sinh. Lần trước ra hỏa này đoán chừng cũng là còn sót lại lấy một hơi mà ném vào hệ thống không gian, Hứa Phong không có chú ý mà thôi. Mà dưới chân hắn con chuột này chết không thể chết lại, cổ đều nhanh cắt thành hai đoạn. Gian phòng này hẳn là còn có chuột, đi cho bắt tới, nhớ kỹ muốn sống. Một người một chuột mặc dù không thể hoàn toàn không chướng ngại câu thông, nhưng làm Bạch Vân chủ nhân, Bạch Vân hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch chủ nhân biểu đạt ý tứ. Mèo không đợi bao lâu, Bạch Vân điêu một con liều mạng dãy ruột chuột phục mệnh. Con chuột này cái đầu thật là không nhỏ, cái kia lộ ở bên ngoài răng đều nhanh có 1 cm. Tốt mèo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Vân miệng bên trong ngậm chuột liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian. Trong nháy mắt, một cỗ khói trắng đem chuột bao phủ thành giống một cái kén đồng dạng đồ vật. Đoán chừng cải tạo còn cần một đoạn thời gian, buổi tối hôm nay chỉ có thể về trước đi đi ngủ. Hứa Phong mệnh lệnh Bạch Vân về lầu các, sau đó lại đem vị trí hoán đổi trở về. Thứ 6, cách nhà máy ngày nghỉ thời gian càng ngày càng gần, đi từ từ trên đường cũng có thể cảm giác được năm vị. Trong thành chậm rãi cũng bắt đầu náo nhiệt, đặc biệt là hai ngày này, bách hóa trong thương trường quả thực là người trên người, tất cả mọi người đơn giản không cần tiền bình thường bắt đầu tranh mua đồ Tết. Một năm khổ đến cùng, lúc sau Tết cũng không thể lại bớt đi, cũng nên muốn tới điểm ngọt cho sinh hoạt tăng thêm điểm hy vọng. Càng là cuối cùng hai ngày trong xưởng càng bận rộn, Hứa Phong cũng không còn có thể như trước vậy mò cá sinh hoạt. Thật sự là bận rộn cả ngày, về nhà ăn xong Tần Hoài như làm sau bữa ăn nằm lên giường liền ngủ. Trước khi ngủ thuận tiện liếc nhìn hệ thống không gian đem ngày hôm qua bắt chuột cải tạo kiểu gì, vẫn như cũng là một cái quan kén, xem ra còn phải chờ hai ngày. Thời gian rất mau tới đến thứ bảy, đây cũng là năm trước ngày cuối cùng ở trong xưởng đi làm. Đáng giá cao hứng là, đây cũng là năm trước một lần cuối cùng phát tiền lương. Bận rộn một ngày, trên cơ bản đem mua sắm khoa tất cả giao tiếp công việc chuẩn bị cho tốt, ban đêm sớm 10 phút đồng hồ tan tầm đi phòng tài vụ lãnh lương. Hứa ca ta bên này bận bịu không sai biệt lắm, ta nhanh đi đem tiền lương cho nhận. Từ khi tiểu tử này cùng Lan Quế Như cắt đứt liên lạc về sau, rốt cục không còn giống như là trước kia ăn một bữa cơm đều là vấn đề. Được, cái kia ta sớm một chút đi, một hồi nhiều người. Đến kế toán thất, cổng đã sắp xếp lên hàng dài, xem ra một lần cuối cùng lãnh lương sớm không ít người tới. Chu Tử ca, các ngươi nhà ăn tan tầm so với chúng ta mua sắm khoa còn sớm a. Hứa Phong tùy ý đánh giá một chút, xếp tại trước mặt cơ bản đều là phòng ăn công nhân, cũng tương tự nhìn đến xếp tại trước mặt chủ tử ca. Mỗi lần đều là chúng ta nhà ăn tan tầm trễ nhất, phút cuối cùng có thể rốt cục để chúng ta sớm một lần. Huynh đệ, ban đêm uống chút không? Nhà ăn hôm nay cung cấp xong cơm trưa về sau, liền lập tức bắt đầu năm trước một lần cuối cùng tổng vệ sinh, ngày hôm nay liền muốn thả nghỉ đông, ban đêm đương nhiên sẽ không có công nhân ở trong xưởng ăn. Cho nên phòng ăn công nhân dốc hết sức, tranh thủ trước khi tan sở đem tổng vệ sinh chuẩn bị cho tốt, cho nên mới có thể sớm tới lãnh lương. Người kia không được, hai ngày này giao tiếp công việc là thật là bận bịu cái rắm. Vừa vặn buổi tối hôm nay nếm thử tẩu tự tay nghề. Mặc kệ thế nào nói, đây là Hứa Phong đi làm đến nay lần thứ nhất thả nghỉ đông, ban đêm nói cái gì cũng muốn chúc mừng một chút, mà lại nhất định phải uống nhiều hai chén, ngày mai lại mỹ mỹ ngủ nướng. Huynh đệ, ta cũng tới góp cái này náo nhiệt các ngươi không ngại đi. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hứa Phong cùng Ngốc Trụ cùng một thời gian quay đầu, còn có thể là ai, khẳng định là cái sọ dày mặt Hứa Đại Mậu. Từ khi Hứa Đại Mậu biết mình sinh không được hải tử về sau, vừa mới bắt đầu sát thực phiền muộn vài ngày, nhưng chậm rãi bản thân liền đem bản thân cho quên. Không có hải tử liền không có hải tử đi. Đến lúc đó lại nghĩ cái biện pháp, nhận nuôi một cái hoặc là mượn một chút cái gì. Ngoại trừ cái này chỗ xấu bên ngoài, còn lại tự nhiên là tất cả đều là chỗ tốt. Có thể bốn phía lưu tình phiến diệp không dính vào người, về sau càng không cần có cái này lo lắng, liền có thể thỏa thích sóng. Cho nên Hứa Đại Mậu tâm thái mới tốt như vậy, nghe được Ngốc Chủ cùng Hứa Phong ban đêm muốn uống rượu, cũng nghĩ tham gia náo nhiệt. Tay không cũng không để ý, bằng không thì lại nên nói ra ra người ta hẹn hỏi. Từ khi Ngốc Chủ cưới vợ về sau, lại thêm Hứa Đại Mậu bối rối bệnh căn, giữa hai người xác thực rất dài thời gian không có phát sinh va chạm. Đáng tiếc Ngốc Chủ cái miệng này à, chỉ cần không ai trông coi, cái kia miệng lập tức cùng tôi độc đồng dạng. Ra ra ngươi ta không có như vậy không hiểu chuyện. Hôm nay phát tiền lương tất cả mọi người vui vẻ, cho nên không có người thật sinh khí. Chương 291, nếu không nhận nuôi một cái hoặc là mượn một chút, 2, chương 291, nếu không nhận nuôi một cái hoặc là mượn một chút, 2, xếp hàng lĩnh hoàn thành tư về sau, hôm nay lần đầu tiên Ngốc Chủ cùng Hứa Đại Mậu cùng một chỗ cưỡi xe đạp về nhà. Ngốc Chủ hôm qua liền đem đồ ăn lấy lòng, lại thêm từ nhà ăn chỗ ấy lại thuận một điểm, ban đêm làm cái nhìn được bản tiệc đơn giản cùng từng cái dạng. Lại có để Hứa Phong cùng Hứa Đại Mậu tới uống rượu cho tới bây giờ liền không tay không qua, cho nên không cần lại nhiều chuẩn bị. Ca ba đẩy xe đạp tiến viện riêng phần mình về nhà trước, hẹn xong sau một tiếng tại trụ tử ca nhà chạm mặt. Ngốc Trụ vừa trở về liền lập tức đem khăn quàng cổ cho buộc lên, hôm qua liền đã cùng cô vợ trẻ thương lượng xong, buổi tối hôm nay đem Hứa Phong kêu đến uống rượu. Trụ tử, hôm nay cơ hội tốt như vậy, nếu không ta đem biểu tỷ cùng biểu tỷ phu cũng kêu đến. Lúc đầu Vu Nguyệt liền cùng Vu Lệ dính điểm quan hệ thân thích, lại thêm hiện tại cũng đến cùng một cái viện, cái này không phải liền là thân càng thêm thân, tự nhiên muốn hảo hảo chỗ. Người kia không được, người trước giúp ta đem thức ăn này cho tẩy một chút, sau đó đi lý viện hô một tiếng. Coi như nàng dâu không nói Ngốc Chủ cũng có ý định này, Vu Lệ giới thiệu với hắn một cái như thế hiền lành cô vợ trẻ, cũng không phải hào hào cảm tạ một chút người ta. Vu Nguyệt nhẹ gật đầu, biết buổi tối hôm nay tới uống rượu người nhiều, coi như Ngốc Chủ không nói nàng cũng sẽ giúp nắm tay. Mặc dù nàng ở trong xưởng đi làm mệt mỏi một ngày, nhưng mình nam nhân đồng dạng ở trong xưởng bận bịu cả ngày. Biết nấu cơm không có chính mình nam nhân làm ăn ngon, nhưng hỗ trợ tẩy cái đồ ăn vẫn có thể dựng vào tay. Có thể thấy được, Ngốc Chủ có thể cưới Vu Nguyệt kia thật là có phúc khí. Thị giác cho đến Hứa Phong, vừa vào nhà liền cùng lao ra, nằm tại trên ghế bành thành thơi uống vào sữa mạch nha. Trước chậm khẩu khí mà lại đem lò sưởi trong tường cho điểm, tránh khỏi một hồi đi trụ tử ca nhà uống rượu xong trở về trong phòng băng lãnh. Lại thêm hai ngày này bận bịu trên thân hoặc nhiều hoặc ít xảy ra chút mồ hôi, một hồi uống rượu xong tắm rửa lại đến nhà lầu đi ngủ. nghỉ ngơi nửa giờ xong sữa mạch nha cũng kém không nhiều uống xong, bên này vừa đem than đá đưa vào lò sưởi trong tường bên trong, Tần Hoài Như thoải mái đổi giày đi tới. Ban đêm muốn ăn cái gì? Tần Hoài Như hiện tại tiến Hứa Phong phòng, tựa như tiến nhà mình, giọng nói chuyện tựa như là một cái cô vợ trẻ hỏi nhà mình nam nhân muốn ăn cái gì đồng dạng. Ta ban đêm đi trụ tử ca nhà uống rượu, tỷ ngươi nhìn ban đêm muốn ăn cái gì chính ngươi làm. Đúng, tủ bát cái kia một nửa dưa hấu tỷ ngươi lưu cho ta một điểm là được, buổi tối hôm nay lại không ăn đoán chừng muốn xấu. Hứa Phong bên cạnh đem lò sưởi trong tường đóng kỹ bên cạnh bàn dao, căn bản không cho Tần Hoài Như cơ hội cự tuyệt liền trực tiếp an bài tốt. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, nàng chính là muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, giả Trương thị không thông qua đồng ý của nàng trực tiếp đem trong nhà lò than bán đi, hiển nhiên là dự định về sau một ngày ba bữa đều có Hứa Phong. Lão bà từ này chiếm tiện nghi chiếm được tình trạng này cũng là không có người nào. Tần Hoài Như bản thân đi vào phòng bếp, tủ bát thả không ít thịt cùng đồ ăn, nàng cũng chỉ là thật đơn giản nấu đem mì sợi, chỉ là hướng bên trong ném đi điểm cải trắng. Làm tốt cơm từ phòng bếp sau khi đi ra, Hứa Phong đã không thấy bóng người, Tần Hoài Như đưa ánh mắt đặt ở trong phòng vệ sinh. Vừa vặn Hứa Phong muốn đi ngốc trụ nhà uống rượu, đoán chừng phải uống một hai cái giờ mới trở về, cách lâu như vậy đầy đủ nàng tẩy một lần tắm nước nóng. Dù sao cùng hiện tại hai người quan hệ trong đó, không cần phải nói một tiếng trực tiếp tẩy là được. Quyết định ý kiến hay, Tần Hoài Như đem mì sợi bưng trở về, sau khi ăn xong cùng bà bàn giao một tiếng. Mẹ, Hứa Phong tại ngốc trụ cái kia uống rượu, ta tắm rửa trở lại. Vừa rồi giả Trương thị cũng nhìn thấy, không chỉ là Hứa Phong, Diêm Giải Thành cùng Hứa Đại Mậu vợ chồng đều chui vào ngốc trụ trong phòng, hiển nhiên là góp một khối uống rượu. Cho nên giả Trương thị không nhiều lời cái gì, dù sao cái kia đáng đâm ngàn đao tiện nghi không chiếm tỷ phí. Tần Hoài Như thấy mình bà không nói chuyện, liền ôm thay giặt quần áo lại một lần nữa tiến vào Hứa Phong trong phòng. Hứa Phong một lát về không được, cho nên Tần Hoài Như cũng không có khóa trái cửa, chỉ là từ bên trong đóng lại. Trước khi ăn cơm lò sưởi trong tường liền đã dẫn, cách lâu như vậy trong phòng nhiệt độ đã kéo lên đi lên, tiện thể phòng vệ sinh bể nước đã đốt nóng. Tần Hoài Như cầm chén rửa sạch về sau, thoải mái đi tới phòng vệ sinh thư thư phục phục tẩy tắm nước nóng, không biết còn tưởng rằng nàng là cái này cái phòng con nữ chủ nhân đâu. Thị giác cho đến ngốc trụ, Vũ Nguyệt đem Diêm Giải Thành cùng Vu Lị đều gọi đi qua, Hứa Đại Mậu thì thuận tiện đem vợ của mình cũng mang theo tới. Muốn thật bàn về đến, trong phòng chỉ có Hứa Phong là cái đàn ông độc thân. Bất quá không quan hệ, có đàn ông có cô vợ trẻ không cần đến, ngược lại là Hứa Phong một mực tại dùng đến. Hứa Đại Mậu một bàn thịt khô lạp xưởng xong liều tới, Hứa Phong thì là ôm một đồ dưa hấu, cái này dưa hấu vẫn là đêm qua tại Tần Hoài Như nơi đó nổ ban thưởng. Về phần Diêm Giải Thành, trong nhà không có gì đồ chơi hay nổ một bàn cụ lạp mang tới. Dù sao nhà hắn cùng trụ tử hiện tại là thân càng thêm thân, chỉ cần không tay không đều được. Huynh đệ, trời lạnh như vậy ngươi từ chỗ nào chỉnh dưa hấu? Hứa Phong đem dưa hấu ôm vào phòng bề sau, một phòng toàn người lập tức xuống tới. Hứa Đại Mậu dựa vào có một cái nhà tư bản cha vợ, hạ thiên thời điểm vẫn có thể nếm đến dưa hấu mùi vị. Nhưng bây giờ là mùa đông, cho dù là hắn cái kia cha vợ, đoán chừng cũng cả không đến cái đồ chơi này đi. Ta một cái anh em chuyên môn làm lớn lều trồng phản mùa rau quả cùng hoa quả, cũng chính là mọi người thường nói ấm nhà ấm, loại này chuyên cung cấp lãnh đạo trên thị trường căn bản không gặp được. Cũng phải thua thiệt kia là ta anh em thân thiết, bằng không thì trời lạnh như vậy, ta cũng không gặp được cái này đồ chơi hay a. Hứa Phong cũng là không hoàn toàn là thổi phồng, niên đại này thật là có kỹ thuật như vậy, chỉ bất quá dân bình thường ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hứa Phong nói xong, Hứa Đại Mậu nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, biết tiểu tử này thân phận không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới như thế người tiên. Chính là hắn nói tới cái kia phản mùa trồng rau quả cùng hoa quả cái kia anh em, cũng không phải bình thường người có thể nhận biết. Trong phòng ba cô vợ nhỏ mà cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh dưa hấu hiếm có không nỡ buông tay. Đầu tử, làm phiền ngươi đến tiến phòng bếp cắt khối thôi. Vũ Nguyệt nhẹ gật đầu đem dưa hấu ôm vào phòng bếp, lại dẫn tới tại phòng bếp bận rộn được một trận sợ hãi thán phục. Một đao xuống dưới cái kia mê người đỏ nhưng lộ ra thèm để dòng người chảy nước miếng, vâng đến phòng khách về sau, một cái hai cái lập tức cầm một khối bỏ vào trong miệng. Má ơi, ngọt như vậy. Hệ thống xuất phẩm cái kia hẳn là tinh phẩm, đều đã không thể dùng vừa giòn vừa ngọt để hình dung. Nhà tư bản nữ nhi Lâu Hiểu Nga cũng là thấy qua việc đời, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua ngọt như vậy dưa hấu à. Chương 292, cô vợ trẻ nếu không ta đi mượn một chút Hứa Phong. Chương 292, cô vợ trẻ nếu không ta đi mượn một chút Hứa Phong. Hứa Phong ôm tới trái dưa hấu tầm 10 cân, cắt thành khối về sau, Vu Nguyệt cầm cái chậu nhỏ mới toàn bộ chứa được. Bưng lên bàn về sau, một cái hai cái từ khi đem dưa hấu ăn vào miệng bên trong một khắc này, đều không nói. Vừa ăn xong khối thứ nhất tay đã luồn vào trong chậu cầm khối thứ hai, căn bản không kịp đông kéo tay kéo, sợ ăn ít một khối. Đây tuyệt đối không phải khen trường, bởi vì đều biết bỏ lỡ cơ hội này, sợ là không có lần thứ hai ăn vào ngọt như vậy dưa hấu. Một lát sau, Hứa Phong chỉ ăn hai khối, buồn mà liền đã còn lại cái ngọn mượn. Vu Nguyệt đau lòng mình nam nhân, mau đem còn lại hai khối bắt vào tay đưa vào phòng bếp. Huynh đệ, có thể hay không tìm ngươi cái kia ca môn hỏi một chút cái này dưa hấu có hay không giá, nếu là có ngươi giúp anh em mua hai cái, giá cả chỉ cần không phải quá bất hợp lý đều được. Lương tựa nhà tư bản cha vợ Hứa Đại Mậu nói chuyện chính là kiên cường, đương nhiên hắn cũng không chỉ là đơn thuần thỏa mãn ăn uống chi dục. Hứa Đại Mậu đơn giản nghĩ chính là, đem đồ tốt như vậy mua đến tay về sau hiếu kính cha vợ, chiếm được niềm vui về sau đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Lâu Hiểu Nga ba nàng người đưa ngoại hiệu Lâu Nửa Thành, ý là Lâu gia tài phú có thể mua xuống nửa cái thành thị, có thể nghĩ tài sản phong phú đến cỡ nào dọa người. Về phần Lâu gia vì cái gì đem nữ nhi bảo bối gả cho Hứa Đại Mậu như thế một cái bình thường công nhân, đơn giản là muốn thu hoạch được một cái bình dân thân phận cái này bảo hộ phủ. Mặc dù Lâu Nửa Thành lợi dụng Hứa Đại Mậu thân phận, nhưng nên xem thường hắn đồng dạng xem thường. Hứa Đại Mậu mình cũng biết, nhưng vì Lâu Gia tài sản vẫn là không nhịn được nghĩ lấy lòng cha vợ. Hứa Phong đối Hứa Đại Mậu lắc đầu, Đại Mậu ca không phải ta hẹn hỏi, mà là cái đồ chơi này vốn là không có giá, chắc hẳn ngươi cũng biết đồ tốt như vậy cuối cùng đều sẽ chạy tới chỗ nào. Ta cũng là ỷ vào cùng ta cái kia anh em quan hệ tốt, cho nên mới làm hai cái kế hoạch bên ngoài. Hứa Phong càng nói như lọt vào trong sương ngủ, Hứa Đại Mậu liền càng tin tưởng, đồng thời phi thường nhận đồng gật gật đầu. Xác thực, nếu không phải chúng ta một phòng toàn người dính ngươi ánh sáng, chỉ sợ gặp đều không gặp được loại này đồ chơi hay. Mình cái kia cha vợ danh xưng lâu nửa thành nghe xác thực như bức, nhưng ở chân chính có thực lực mặt người trước, nói đúng người ta túi đầu không lưng đều không đủ. Huynh đệ kia nhà của ngươi chẳng phải là còn có một cái. Nghe Hứa Phong nói lấy tới hai cái kế hoạch bên ngoài, Hứa Đại Mậu lại đánh lên còn lại một đồ dưa hấu chú ý một cái kia sớm ăn, chính là cảm thấy mùi vị không tệ, cho nên thừa dịp buổi tối hôm nay mọi người tại một khối uống rượu, lấy tới đều nếm thử. Đồ tốt như vậy ăn cũng liền ăn, Hứa Phong cũng sẽ không tùy tiện chạy ra đi, miễn cho để cho người ta để mắt tới. Huynh đệ, ngươi thật cục khí. Hứa Đại Mậu nghe được Hứa Phong đem còn lại một đồ dưa hấu lấy tới cho mọi người đều nếm thử, nhịn không được giơ ngón tay cái. Nếu là hắn bản thân có dạng này đồ tốt, nói toạc trời đều sẽ không lấy ra chia sẻ. Đồ ăn đủ đi. Chính cho chuyện, tại phòng bếp đội vàng ngốc trụ thét to một tiếng, ba cái xinh đẹp cô vợ trẻ chủ động đứng dậy tiến phòng bếp bưng thức ăn. Tăng thêm Hứa Đại Mậu mang tới tịch hàng xong liều cùng Diêm Giải Thành nổ cụ lạc, tối nay hết thảy 6 cái đồ ăn 3 món mặn 3 món chay. Ba cặp tiểu phu thê tăng thêm Hứa Phong hết thảy 7 người, tại đầu năm nay 6 cái món ăn bản tiệc đã tốt vô cùng. Lại thêm trụ tử nấu thức ăn số lượng nhiều, 7 người ăn xong toàn đủ. Trụ tử không phải nói ngươi mua đũa sao, đũa đâu? Đem đồ ăn bưng đến bàn ăn bên trên dọn xong về sau, Vũ Nguyệt đi phòng bếp rút đũa thời điểm mới nhìn đến đũa căn bản không đủ dùng. Không có gả cho trụ tử trước đó, nóc trụ trong nhà cái kia đũa cũng không biết dùng bao nhiêu năm tháng, đũa đầu hắc đều không ra dáng. Vũ Nguyệt gả tới về sau, chuyện thứ nhất chính là đem thế thì khẩu vị đũa cho mất đi, sau đó liền mua năm xong bình thường dùng. Bình thường cho dù là nước mưa tan học trở về cũng là đủ, nhưng hôm nay ban đêm rõ ràng không đủ. Ôi ngươi nhìn ta cái này đầu óc, vừa rồi lúc tan việc đầu chỉ mới nghĩ lấy ngày nghỉ sự tình, liền đem việc này đem quên đi. Nếu là Hứa Đại Mậu không góp cái này náo nhiệt nói cũng là vừa vặn, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngốc trụ bị làm quên. Không có việc gì tẩu tử, ta trở về cầm hai cặp là được. Cứ như vậy cái chuyện nhỏ cũng không phải đại sự gì mà, Hứa Đại Mậu cùng Diêm Giải Thành ở tại Lý Viện, hiển nhiên là ở tại cửa đối diện Hứa Phong về nhà cầm thích hợp nhất. Phiền thoái huynh đệ, ngươi nhìn việc này chỉnh. Quả nhiên chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu, cái nào đều chuẩn bị phi thường thỏa đáng, hết lần này tới lần khác ngay cả ăn cơm giá hỏa thập đều có thể quên chuẩn bị. Hứa Phong khoát tay áo biểu thị việc nhỏ, đang chuẩn bị đi về cầm đũa thời điểm, Vu Lệ gọi hắn lại. Hứa Phong trong nhà người còn có rượu nước mưa không, thuận tiện cầm hai bình tới chứ sao? Cũng không phải ta muốn uống, chủ yếu là muốn cho biểu muội cũng nếm thử. Lấy Vu Lệ cùng Hứa Phong quan hệ tự nhiên không cần khách khí, dùng như thế hài hước phương thức nói ra muốn uống rượu nước mơ, cũng chỉ là bởi vì nhiều người như vậy đều tại. Tỷ, ngươi bản tính này hạt châu đều nhanh băng trên mặt ta, nếu là tẩu tử cũng nghĩ nếm thử, vậy ta thuận tiện cầm hai bình tới. Hứa Phong cùng Vu Lệ đối thoại trêu đến một phòng toàn người cười ra tiếng, trong phòng không khí càng thêm dễ dàng mấy phần, nói xong Hứa Phong cũng không có ở nói nhảm, chạy chậm trở về phòng cầm bữa. Vừa rồi ra trước đó Tần Hoài Như đã đem cơm tối cho làm tốt, lúc này đoán chừng đã sớm cơm nước xong xuôi thu thập xong về nghỉ ngơi, Hứa Phong nghĩ đương nhiên cho rằng như vậy. Bước nhanh tốt đẩy cửa ra, Hứa Phong đang chuẩn bị vào nhà thời điểm, nhìn thấy Tần Hoài Như một khắc này trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Xinh đẹp quả phụ đoán chừng là vừa tắm rửa xong đổi một bộ mỏng khoản tiếp thân thu áo, đang đứng tại lò sưởi trong tường bên cạnh hòng khô tóc đâu. Trước kia nhìn thấy Tần Hoài Như, phần lớn đều là mặc rộng rãi quần và cổng kềnh áo đông, cũng chỉ có ngẫu nhiên hai lần nhìn thấy mặc tiếp thân dày áo len. Đoán được xinh đẹp quả phụ giấu ở rộng rãi quần áo phía dưới dáng người thiên phú khả năng rất khoa trương, nhưng cũng không nghĩ tới khoa trương như vậy. Giờ khắc này, sợ là bất kỳ nam nhân nào đều sẽ nhịn không được dâng lên chiếm hữu tâm tư. Tỷ cái kia ta trở về lấy chút đồ vật, không biết ngươi ở nhà tắm rửa ngươi đừng hiểu lầm. Hứa Phong đương nhiên không xấu hổ, nói như vậy đơn giản là duy trì mình chính diện hình tượng. Trái lại Tần Hoài Như lung túng muốn chết, gương mặt xinh đẹp lập tức bỏ lên trên đỏ ửng, thậm chí cũng không dám cùng Hứa Phong đáp lời, tranh thủ thời gian tiến vào phòng vệ sinh đóng kỹ cửa lại. Vừa rồi chỉ lo đứng tại lò sưởi trong tường bên cạnh lấy mái tóc đuốt thuận, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Còn tốt chính là y phục mặc chỉnh tề, thật cũng không ăn cái gì thua thiệt. Cứ việc dạng này, vừa rồi cái kia một bộ dáng cũng chỉ có mình nam nhân mới có thể nhìn. Tỷ ta đi trụ tử ca nhà uống rượu a, ngươi chậm rãi thu thập không cần phải gấp gáp. Trước khi đi Hứa Phong còn cố ý nói một tiếng, đừng làm Tần Hoài Như một mực trốn ở phòng vệ sinh không ra, một hồi uống rượu xong trở về vẫn còn ở đó. Mà vừa rồi một cái kia hình tượng, cũng triệt để đặt vững Hứa Phong cầm xuống xinh đẹp quả phụ tâm tư. Vừa đi vừa về 2-3 phút, người trong phòng tự nhiên không biết vừa rồi Hứa Phong trở về phát sinh như thế tính vận sự tình. Có hồng tinh rượu sái cùng rượu nước mơ ra chỉ, trong phòng náo nhiệt không khí lập tức bắt đầu kéo lên. Uống đến một nửa thời điểm, Diêm Giải Thành đột nhiên đứng lên. Thừa dịp hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, ta cho các huynh đệ chia sẻ một tin tức tốt. Xem ra Diêm Giải Thành buổi tối hôm nay là thật là uống say gừng, lại thêm Hứa Đại Mậu cùng ngốc trụ một mực tại chém gió, hắn tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Hứa Phong không cần đoán liền biết tiểu tử này muốn nói cái gì, quả nhiên, một giây sau lớn tiếng tuyên bố mình cô vợ trẻ đã mang thai 2-3 tháng. Vu Lệ sắc mặt như thường, không có đặc biệt vui vẻ cũng không có đặc biệt sinh khí, càng không có tại cái này thời điểm mấu chốt đem ánh mắt đặt ở Hứa Phong trên thân. Đã Diêm Giải Thành đều cao điệu như vậy nói ra, đại gia hỏa khẳng định là vỗ tay biểu thị chúc phúc. Ngốc trụ trên mặt cũng lộ ra có chút hâm mộ, bất quá cũng chỉ là một chút. Hiện tại cô vợ trẻ đã cưới vào cửa, mang thai đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga vợ chồng trên mặt biểu lộ, hoặc nhiều hoặc ít có chút miễn cưỡng vui cười. Trong nội viện kết hôn 2-3 năm không có hài tử liền hai nhà bọn họ, bây giờ người ta Diêm Giải Thành có hài tử, về sau chẳng phải là cũng chỉ thừa hắn một nhà. Có thể khẳng định, cho đến lúc đó khẳng định lại sẽ có tin đồn chuyển tới, nói một cái là sẽ không hạ trứng gà mái, lại hoặc là một cái khác không có năng lực. Hứa Đại Mậu cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa, bởi vì sớm đã có dạng này truyền ngôn. Bởi vì cái này tin tức tốt, trong phòng không khí cũng không có càng thêm náo nhiệt, ngược lại càng ngày càng yên tĩnh. Mọi người riêng phần mình đều có tâm sự, vậy cái này rượu cũng không cần phải uống, cuối cùng qua loa kết thúc. Chu Từ Ca, nếu không ta giúp ngươi thu thập xong lại trở về đi ngủ. Hứa Đại Mậu vợ chồng giàu dĩ không vui cái thứ nhất rời đi, mặc dù Hứa Đại Mậu nghĩ thoáng rất nhiều, nhưng nghĩ đến về sau muốn bị trong viện người nhiều chuyện chỉ trỏ, cho dù ai trong lòng đều không thoải mái. Lâu Hiểu Nga nguyên bản ăn vào Hứa Phong mang tới dưa hấu vẫn rất vui vẻ, bị Diêm Giải Thành chia sẻ tin tức tốt triệt để làm hư cảm xúc. Nàng mặc dù áo cơm vô ưu, nhưng bởi vì không có hài tử sự tình thụ không ít ủy khuất. Coi như minh bạch là mình vấn đề của nam nhân, nàng cũng không có khả năng không để ý khuôn mặt nam nhân mặt chỉ vì bản thân từ chứng trong sạch. Tiếp lấy tự nhiên là Vu Lệ cùng Diêm Giải Thành, Diêm Giải Thành một mặt ngộng, không biết vì cái gì uống rượu hảo hảo đột nhiên tản. Vu Lệ thì là tấp nập cho mình nam nhân mấy cái bạch nhãn, thật sự là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chẳng lẽ không biết có mấy lời có thể nói có mấy lời không thể nói à Trụ Tử Ca, nếu không ta giúp ngươi thu thập xong lại trở về ngủ đi. Hứa Phong tự nhiên là đem hết thảy đều nhìn thấu. Đối với Diêm Giải Thành khoe khoang hắn tự nhiên không có cái gì thật hâm mộ, bởi vì hài tử vốn chính là hắn. Không cần không cần, giữ lại phát cùng ngươi tẩu tử thu thập là được, ngươi ban đêm cũng uống không ít nhanh đi về nghỉ ngơi. Hứa Phong cũng chỉ là khách khí một chút, dù sao Trụ Tử Ca cưới được cái người vợ tốt, nam nữ phối hợp hai người rất nhanh liền có thể thu thập xong. Mang theo điểm hơi say rượu trạng thái Hứa Phong trở lại mình phòng, trong phòng sớm đã không có Tần Hoài Như thân ảnh, bất quá cái kia thiên phú dị bẩm dáng người đường còn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đi vào phòng vệ sinh, vẫn như cũ có thể nghe được để nhàn nhạt lá lách mùi thơm. Thừa dịp hơi say rượu trạng thái nhanh chóng hướng về sông tắm, sau đó đứng tại lò sưởi trong tường bên cạnh đem trên thân hong khô, làm xong những thứ này trực tiếp lên lầu đi ngủ. Hứa Phong không biết là, ngay tại hắn ngủ thời điểm, hệ thống trong không gian chuột đã tránh thoát bao khỏa nó con kén. Hình thể ước chừng lớn 2-3 vòng, giang từ lúc mới bắt đầu khô vàng sắc trực tiếp tiến hóa thành giống như ngọc thạch ôn nhuận cảm giác, đoán chừng độ cứng lật ra gấp bội. Thị giác cho đến tam đại gia nhà. Nàng dâu, vừa rồi uống rượu không phải uống thật vui vẻ, làm sao hảo hảo đột nhiên liền tan cục đâu? Rất hiển nhiên, Diêm Giải Thành hiện tại cũng không có hiểu rõ. Nếu như cao hứng sự tình phân sai người đó chính là khoe khoang, mà những cái kia lắng nghe người, tâm tình tự nhiên là bắt đầu trở nên kém. Ngươi cứ nói đi, ta liền hỏi ngươi vừa rồi một bàn lớn ngoại trừ hai ta còn có người nào hài tử? Tất cả mọi người không có liền ngươi trước có, đề tài này làm sao trò chuyện xuống dưới? Huống chi Lâu Hiểu Nga là trong nội viện nổi danh sẽ không hạ trứng gà mái, nghe được chia sẻ loại chuyện tốt này có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Ta lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy a. Lúc uống rượu bọn hắn một mực thổi cái này thổi cái kia, cho nên ta cũng nghĩ có chút cảm giác ưu việt. Đây cũng là Diêm Giải Thành chân thực tâm lý ý nghĩ, cũng không thể tất cả mọi người chém gió, chỉ một mình hắn yên lặng không lên tiếng. Về sau mình chú ý một chút mà, ngoại trừ người nhà mình ngươi cho rằng người khác sẽ thật chúc mừng ngươi à. Còn nhiều ghen ghét ngươi, hy vọng ngươi trôi qua người không tốt. Vu Lệ so với ai khác đều hiểu đạo lý này, cũng chỉ có thân cha mẹ mới chân tâm hy vọng nàng được sống cuộc sống tốt. Nói cũng đúng, bất quá hôm nay ban đêm Hứa Phong cầm quả dưa hấu kia thật là tốt ăn, về sau cũng không biết có cơ hội hay không lại một lần nữa ăn bảo. Mặc dù ngốc trụ xào đồ ăn sát thực ăn ngon, nhưng Diêm Giải Thành cũng không phải lần thứ nhất ăn, cho nên cũng liền cảm thấy như thế. Nhưng Hứa Phong nuốt ve cái tia trái dưa hấu, quả nhiên là đầu một lần, thậm chí có thể ngọt đến tâm khảm của người ta bên trong. Tranh thủ thời gian ngủ đi. Vu Lệ không muốn tại mình trước mặt nam nhân nhấc lên Hứa Phong, nhưng không thể không thừa nhận cái tia dưa hấu sát thực ăn thật ngon. Người khác khả năng không có cơ hội là lần thứ hai, nhưng Vu Lệ cho là mình cùng Hứa Phong quan hệ, muốn ăn lời nói vẫn rất có cơ hội. Các loại có cơ hội đi tìm Hứa Phong, tại cái kia ấm áp trong phòng ăn băng dưa hấu cái kia mới gọi dễ chịu đâu. Đôi này tiểu phu thê ngược lại là có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng một đôi khác coi như khó ngủ rồi. Thị giác cho đến Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu dùng tay làm gối đầu nằm ngang nhìn lên trần nhà, cứ việc bởi vì uống rượu nguyên nhân váng đầu chóng mặt, nhưng bởi vì tâm sự rất nhiều cái bản ngủ không được. Nghĩ không chỉ là Vu Lệ có con, càng nhiều hơn chính là Hứa Phong ở đâu nhận biết cái chủng loại kia anh em. Dùng lều lớn làm ngược mùa rau quả cùng hoa quả hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, có thể nghĩ loại người này không phải là cái gì người đều có thể nhận biết. Đã Hứa Phong có thể nhận biết, vậy đã nói rõ Hứa Phong thân phận cùng bối cảnh đồng dạng không tầm thường. Khó trách xử lý đột phát sự tình thủ đoạn cao minh như vậy. Nam tại một bên khác Lâu Hiểu Nga nghiêng người, đồng dạng là khó mà không cách nào chìm vào giấc ngủ. Có lúc ta cảm thấy mình là may mắn, có lúc lại cảm thấy mình là bất hạnh. Nhưng cái này lồng giam, Lâu Hiểu Nga không đánh tan được. Có lẽ có một ngày Hứa Đại Mậu làm sai một kiện để nàng không cách nào tha thứ sự tình, liền có thể đánh vỡ đoạn này không để cho nàng hạnh hôn nhân. Cô vợ trẻ ngủ không? Hứa Đại Mậu biết mình cô vợ trẻ không ngủ, Lâu Hiểu Nga ừ một tiếng cũng biểu thị đáp lại. Ngươi nói Hứa Phong tiểu tử kia xác thực không tầm thường à? Cái viện này giấu sâu nhất đoán chừng chính là tiểu tử kia. Đáng tiếc, Hứa Đại Mậu luôn cảm giác mình cùng Hứa Phong quan hệ kém một tầng. Lâu Hiểu Nga không có trả lời vấn đề này, mà là trong đầu lại một lần nữa hiện hiện đêm hôm đó lúng túng ngoài ý muốn, có lẽ là cái này nam nhân xuất khí để nàng thật lâu khó mà quên. Nàng dâu, ta thương lượng với ngươi chuyện gì, ngươi cũng biết nam nhân của ngươi không có cái năng lực kia, nếu không ta đi mượn một chút Hứa Phong. Chương 293, cuối cùng xuyên phá cùng Tần Hoài Như tầng kia giấy cửa sổ. Chương 293, cuối cùng xuyên phá cùng Tần Hoài Như tầng kia giấy cửa sổ. Hạt giống. Hứa Đại Mậu cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên nói ra câu nói này, có lẽ là thăm dò, có lẽ càng nhiều là đầu óc không thanh tỉnh nói hôn chứng nói. Cái gì? Hạt giống hai chữ này Hứa Đại Mậu do dự một hồi mới nói ra miệng, Lâu Hiểu Nga trong lúc nhất thời thật đúng là không có kịp phản ứng ý gì. Không có gì không có gì, trời cũng không còn sớm, tranh thủ thời gian ngủ đi. Đem hai chữ này nói ra về sau Hứa Đại Mậu bản thân cũng hối hận, sao có thể có ý nghĩ như vậy, hơn nữa còn ngay trước nàng dâu mặt nói ra, Hứa Đại Mậu hận không thể lập tức cho mình một bàn tay. Hứa Đại Mậu, ngươi sao không đi chết đi? Lâu Hiểu Nga đột nhiên đã nhận ra Hứa Đại Mậu trong giọng nói mất tự nhiên, sau đó theo bản năng phẩm vị hắn mới vừa nói câu nói kia. Khi phản ứng về sau, luôn luôn hiền lành thục nhã Lâu Hiểu Nga cũng nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi cút xuống cho ta, về sau còn dám bỏ lên trên lão nương giường, lão nương đem ngươi cái kia không còn dùng được đồ chơi chặt. Lâu Hiểu Nga vừa mắng vừa đem Hứa Đại Mậu hướng dưới giường đạp. Hứa Đại Mậu có lẽ là bởi vì chột dạ, lộn nhào từ trên giường leo xuống. Cô vợ trẻ người đá ta làm gì nha, có phải hay không ta uống say nói cái gì mê sảng rồi. Đều nói sư gia là giả bộ hồ đồ cao thủ, Hứa Đại Mậu hiển nhiên cũng là am hiểu sâu đạo này. Lại cho lão nương chứa, từ miệng mình bên trong cái dám nhiều thối, mình còn có thể không biết. Lan, từ nay về sau không cho phép vào cái này phòng ngủ. Giận dữ mắng mỏ Hứa Đại Mậu thời điểm Lâu Hiểu Nga ngực kịch liệt chập trùng, có thể nghĩ bị cái này cháu con rùa khí có bao nhiêu hung ác. Sai sai nàng dâu, ta đây cũng không phải là vì ngươi muốn. Ngươi nhìn ngay cả Diêm Giải Thành tiểu tử kia lập tức liền phải có hài tử, tiếp qua đoạn thời gian trong nội viện những cái kia người nhiều chuyện đoán chừng lại muốn lắm miệng. Hứa Đại Mậu giải thích lời nói còn chưa nói xong, Lâu Hiểu Nga bắt hắn lại ngủ gối đầu hung hăng hướng về thân thể hắn đập tới. Lan ra ngoài. Hứa Đại Mậu biết lần này là thật đem nàng dâu làm cho tức giận, chỉ có thể nên rời đi trước gian phòng này. Chờ hôm nay ban đêm đi qua khí mà tiêu không sai biệt lắm, sau đó lại trở về hống. Dù sao trong nhà lại không thiếu chăn đông, hướng lò bên trong nhiều thêm chút than đá, đối phó một đêm vẫn là không có vấn đề. Chỉ có thể nói Hứa Đại Mậu lần này thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Chủ nhật, viện nhi bên trong hôm nay lần đầu tiên, 8-9 điểm còn không có động tĩnh quá lớn. Ở trong xưởng bận rộn một năm lão thiếu gia một nhóm, rốt cục có thể chân thật ngủ nướng. Đếm xem thời gian, còn có không đến một tuần lễ liền muốn ăn Tết, thừa dịp lúc này nghỉ lại thêm dẫn tới tiền lương, là thời điểm nên chuẩn bị một chút ăn Tết thiết yếu hàng Tết. Mấy ngày nay trong xưởng các công nhân thanh nhàn, cũng nên đến phiên những cái kia người bán hàng bắt đầu bận bịu chân trước không dính góc chân. Chỉ cần vừa mở cửa, cái kia mua đồ Tết các hương thân liền trực tiếp trên bảo, đằng sau càng là xếp đặt trường long. Chính là loại này rầm rộ, đoán chừng phải duy trì vài ngày. Chi chi chi, chi chi chi. Buổi sáng 9 giờ hơn thời điểm, Hứa Phong đóng một giường chăn mỏng còn nằm ở trên giường đi ngủ làm mộng đẹp đâu. Náo hải đột nhiên vang lên thanh âm của con chuột, cho Hứa Phong cảm giác thật giống như có cái gì tại gặm đầu góc của hắn, trong nháy mắt trực tiếp bắt hắn cho làm tỉnh lại. Mới đầu Hứa Phong còn tưởng rằng làm mộng đẹp biến thành ác mộng, đều tỉnh ngủ vẫn như cũ có thể nghe đến chuột tiếng kêu. Hứa Phong lập tức kịp phản ứng, đoán chừng là ném vào hệ thống không gian con kia tiểu gia hỏa đã cải tạo hoàn thành. Ý thức chìm vào hệ thống không gian, quả nhiên thấy gia hỏa này trong không gian trên mặt tận nấp xuống nhảy. Bất quá cùng vừa ném vào so sánh, tiểu gia hỏa này phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí nói là tiến hóa cũng không đủ. Đầu tiên trên thể hình đều nhanh gặp phải 2-3 tuổi mèo, còn có cái kia lộ ra ngoài đại môn nhà, đều nhanh gặp phải Hứa Phong một đoạn ngón tay. Cùng vừa ném vào bẩn thỉu thời điểm so sánh, hiện tại toàn thân hiện lên màu xám nhạt, lông tóc sáng mềm trượt thuận. Đem tiểu gia hỏa này từ hệ thống không gian lấy ra về sau, nhìn thấy Hứa Phong cái kia một nên liền lập tức bò lên trên đầu vai của hắn, sau đó thân mật cọ lấy Hứa Phong đầu. Hứa Phong cũng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này lấy lòng, thuận tay từ hệ thống không gian đổi một thanh đậu phộng, từng bước đưa đến tiểu gia hỏa bên miệng. Đã ngươi lông tóc làm màu xám nhạt, vậy sau này ta gọi ngươi tiểu hôi. Vừa cho tiểu gia hỏa này đặt tên, ngay tại gầm đậu phộng tiểu hôi toàn thân lông tóc đột nhiên dựng lên, không biết còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này không thích cái tên này. Nhưng rõ ràng không phải, nhìn tiểu hôi cái này trạng thái hiển nhiên là gặp sinh tử đại địch đồng dạng. Bạch Vân, ngươi lại hướng về phía tiểu hôi nhe răng trợn mắt ta một bàn tay đi lên. Tiểu Huy đúng là gặp sinh tử đại địch, Bạch Vân ngửi thấy nó độc tính, trực tiếp xông lên lầu các lập tức mắt lom lom nhìn chằm chằm nó. Có lẽ cải tạo sau tiểu hôi có thể cùng bình thường mèo hoang tách ra một chút cổ tay, nhưng ở Bạch Vân trước mặt đồng dạng chỉ là một phần mỹ vị cơm trưa. Mèo Bạch Vân lập tức biểu thị bất mãn, bất quá tại Hứa Phong trước mặt nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Giải quyết tốt cái này hai ở giữa mâu thuẫn về sau, Hứa Phong cũng không có trước tiên phái tiểu hôi đi đào lý ra tầng hầm. Hiện tại giữa ban ngày nhiều người phức tạp, nếu để cho viện nhi bên trong người thấy được tiểu hôi, nói không chừng sẽ triển khai một lần diện chuột hành vi, như thế liền được không bù mất. Không đợi một hồi này chờ buổi tối hôm nay trời tối lại nói. Quyết định tốt về sau, Hứa Phong rời giường đơn giản rửa mặt một phen, đột nhiên thả cái giả thật đúng là tìm không thấy chuyện làm. Hứa Phong nghĩ nghĩ quyết định đi thập sát biển câu cá, đoán chừng lúc này thập sát biển đã kết lên thật dày băng, không ít người sẽ ở lúc này đi trên mặt băng du ngoạn cùng chụp băng. Đây là người trong thành chơi đồ chơi, Hứa Phong một cái nông thôn tiểu tử cũng chơi không rõ. Nhưng đối với câu cá lao tới nói, kết băng đồng dạng không ảnh hưởng câu cá, nên một cái kẽ nước băng tuyết ngược lại lại càng dễ kiếm hàng. Hứa Phong bên này trang bị đều thu thập xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cách giờ cơm còn sớm đây, tự nhiên không thể nào là Tần Hoài Như tới nấu cơm. Đẩy cửa ra xem xét, lại là trụ tử ca đến tìm hắn. Trụ tử ca, đây là tìm ta có việc đây. Hứa Phong câu cá thiết bị đều đã cầm tại trên tay, nếu là ngốc trụ tới không có chuyện gì lời nói trực tiếp xuất phát. Nha, huynh đệ ngươi đây là muốn đi câu cá, nếu không ngày mai chúng ta cùng nhau đi thập sát biển thôi. hôm nay trước bồi các huynh đệ cùng đi bách hóa cửa hàng đi một vòng, không chỉ có tẩu tử ngươi muốn đi, còn có giải thành cùng Vũ Lị. Nguyên bản đây là ngốc trụ đêm qua liền muốn tại trên bàn cơm nói, lại bởi vì Diêm Giải Thành chia sẻ tin tức tốt, rượu cục sớm tan cuộc cũng không có cơ hội nói ra. Dù sao cũng không có gì, hiện tại tới lâm thời thương lượng cũng được. Nhiều gọi chọn người cùng đi bách hóa cửa hàng thật cũng không ý tứ gì khác, đến lúc đó mọi người nếu là gặp được muốn mua đồ vật không có phiếu lời nói, liền mượn một chút cùng một chỗ cùng đi. Người giúp ta, ta giúp người, càng nhiều người tiến đến các loại phiếu cũng càng nhiều, tự nhiên mà vậy có thể mua được đồ vật thì càng nhiều. Biết Hứa Phong có thực lực, cho nên Diêm Giải Thành cùng Vũ Lị đều đề nghị đem Hứa Phong cho kêu lên. Cũng được, dù sao cá ngay tại chỗ ấy nó cũng chạy không được. Hứa Phong vốn chính là không có chuyện gì tài năng lựa chọn đi câu cá, đã náo nhiệt chủ động tìm tới cửa, vậy khẳng định muốn đi góp một góp chẳng tử. Đem câu cá thiết bị cất kỹ, đóng kỹ cửa lại liền chuẩn bị đi đẩy xe đạp. Vừa vặn lúc này Tần Hoài Như từ trong nhà ra, vừa rồi nàng cũng nghe đến hai người nói chuyện tiếng. Hứa Phong có thể hay không cọ một chút người xe đạp chỗ ngồi phía sau, đem ta cũng mang lên. Nếu như là uống rượu náo nhiệt Tần Hoài Như không hứng thú, nhưng đối với loại này ra đường mua sắm loại hình, đối với nữ nhân mà nói đơn giản thiên sinh có một cô không thể sức chống cự. Hơn nữa còn là đi bách hóa cửa hàng, Tần Hoài Như cũng chỉ là nghe qua còn chưa có đi qua. Mặc dù trên tay có tiền lương nhưng nàng một người không dám đi, cho nên liền nghĩ vừa vặn đi theo Hứa Phong cùng đi gặp thấy một lần việc đời. Đương nhiên Tần Hoài Như cũng là có muốn mua đồ vật, cũng tỉ như mua hai đoàn cọc lồng, có thời gian dệt vài đôi bít tất. Nàng từ trong nhà mang cái kia vài đôi bít tất có đã xuyên phá, ngón chân đều lộ ra. Bình thường mặc khẳng định cũng không có ảnh hưởng, nhưng nếu là đi cho Hứa Phong nấu cơm, vào nhà muốn đổi dép lê. Nếu để cho Hứa Phong thấy được nàng cái kia lộ ngón chân tất vải, còn không phải xấu hổ chết. Trừ cái đó ra, Tần Hoài Như còn muốn mua một bình kem bảo vệ da, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, huống chi Tần Hoài Như nữ nhân xinh đẹp như vậy. Có lẽ cũng cất giấu một điểm cái khác tiểu tâm tư, nhưng cái này chỉ có chính nàng biết. Đương nhiên là có thể tần tỉ, vừa vặn nhiều người cũng náo nhiệt. Hứa Phong thoải mái mời Tần Hoài Như, cũng không có bởi vì chuyện tối ngày hôm qua biểu hiện ra cái gì dị thường. Bất quá Tần Hoài Như cũng không dám nhìn thẳng Hứa Phong ánh mắt, vậy đã nói rõ trong nội tâm nàng hổ thẹn, hoặc là nói rõ trong nội tâm nàng kỳ thật đối Hứa Phong có ý tưởng. Hẹn xong về sau, ba chiếc xe đạp cùng nhau đẩy ra viện, vừa vặn ba nam ba nữ đội hình. Chỉ bất quá người ta cái kia hai đôi là thực sự vợ chồng, Hứa Phong cùng Tần Hoài Như cũng chỉ là đơn thuần hàng xóm. Trong lúc đó, Vũ Lị không dùng một phần nhỏ ánh mắt dư quang dò xét Tần Hoài Như. Trước kia liền hoài nghi cái này xinh đẹp quả phụ muốn theo nàng đoạt nam nhân, hiện tại xem ra quả nhiên chính là như thế. Rõ ràng trong kế hoạch liền không có nàng, cái này xinh đẹp quả phụ đổi tới tham gia náo nhiệt, không phải liền là đối Hứa Phong có ý tưởng. Nếu như Hứa Phong hơi một lần ứng, nói không chừng cái này xinh đẹp quả phụ lập tức liền có thể thay thế vị trí của nàng. Lại để cho bản thân đã có thai, Vũ Lị không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Vậy chúng ta đi sớm về sớm, đoán chừng lúc này bách hóa cửa hàng nhiều người, đến lúc đó chú ý một chút đường tách rời. Đã đều đi ra Hứa Phong làm người dẫn đầu này không thể thích hợp hơn, kêu gọi đại gia hỏa bên trên xe đạp, hướng phía bách hóa cửa hàng phương hướng xuất phát. Bách hóa cửa hàng Hứa Phong cũng không phải lần thứ nhất đi, từ khi hệ thống đã thức tỉnh bạn hàng thương thành công năng, liền rốt cuộc chưa từng đi. Nguyên bản mười mấy phút lộ trình, sửng sốt cơi 20-30 phút. Bình thường không gặp được xe đạp cùng người, thật giống như hôm nay toàn bộ chạy ra ngoài đồng dạng. Cái niên đại này lưu thông hàng hóa trên cơ bản đều là quốc doanh đơn vị, có thể tưởng tượng thời khắc này bách hóa trong thương trường có bao nhiêu chen. Phí sức lốp bốp đến lúc đó, đều nhanh không có xe đạp ngừng vị trí, bách hóa cửa hàng cổng người ra vào càng là nối liền không dứt. Rốt cục tìm xong địa phương đem ba chiếc xe đạp ngừng tốt, một đoàn người đi vào trực tiếp bị dòng người tách ra mở. Tần Hoài Như liền đi theo Hứa Phong bên cạnh, đã cái này xinh đẹp quả phụ là theo chân hắn tới, Hứa Phong khẳng định không thể cùng với nàng tẩu tán. Dưới tình thế cấp bách trực tiếp bắt lấy Tần Hoài Như cổ tay, sau đó trong đám người xuyên thẳng qua. "Tỷ ngươi muốn mua cái gì ngươi nói với ta, ta dẫn ngươi đi chuyên môn hậu mãi cửa sổ bài bị mua." Bách hóa trong thương trường người chen người, trên cơ bản đem từng cái bán hàng cửa khẩu ngăn cản đến. Vóc dáng không cao người căn bản không nhìn thấy cái nào cửa sổ bán là loại nào đồ tết. Bị Hứa Phong bắt lấy cổ tay một khắc này Tần Hoài Như trong lòng run lên, nhưng nàng không có chút nào dễ dùa ý tứ. Thật giống như giờ phút này thật là trước mặt cái này nam nhân cô vợ trẻ, để hắn nắm lấy tay liền sẽ không tẩu tán. Mua cọng lông cùng kem bảo vệ ra. Hứa Phong cố ý không quay đầu lại đối mặt Tần Hoài Như, chỉ cần không xấu hổ tay này liền sẽ không buông ra. Theo ở phía sau Tần Hoài Như lớn tiếng đáp lại, trên cổ tay truyền đến xúc cảm để nàng nhịp tim kịch liệt gia tốc. Liền mua hai dạng đồ vật, Hứa Phong lôi kéo Tần Hoài Như cổ tay. Sửng sốt ở bên trong xếp hàng nửa giờ mới mua đến tay. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là lôi kéo cổ tay, chậm rãi Hứa Phong tay không ý thức rời xuống, trực tiếp đem Tần Hoài Như tay nhỏ giữ tại trong lòng bàn tay. Trong tưởng tượng mềm mại cũng có, đồng dạng còn có trong lòng bàn tay xúc cảm rõ ràng kén. Một cái đại cô nương cùng nam nhân đồng dạng ném vào cán thép nhà máy xưởng, mỗi ngày cùng sắt thép liên hệ, nghĩ bất ma ra kén cũng khó khăn. Có thể nói, Tần Hoài Như lòng bàn tay kén chính là nàng nội tâm kiên cường nhất cái kia một mặt khắc họa. Hứa Phong trong lúc vô tình bước về, giống như là trong lòng đau nữ nhân này chịu khổ. Giờ khắc này, Tần Hoài Như nội tâm mềm mại trong nháy mắt bị đánh trúng, trong lòng Hứa Phong cái bóng trở nên càng thêm rõ ràng. Đến cuối cùng hai người tay đã nắm thật chặt cùng một chỗ, ai cũng không có chủ động đánh vỡ bất tình lình mờ. Thằng đến mua đồ xong sắp đi ra bách hóa cửa hàng thời điểm, hai người mới ăn ý buông tay ra. Nếu như nói đêm qua chỉ là cái ngoài ý muốn, vậy hôm nay đủ để cho quan hệ của hai người phá vỡ tầng kia giấy cửa sổ. Sau đó liền nhìn Hứa Phong như thế nào phát ra thế công, Tần Hoài Như lại nên như thế nào đáp lại. Sáu người cùng một chỗ tiến bách hóa cửa hàng, đến bây giờ chỉ có hai người bọn họ ra. Bởi vì vừa rồi không hề có điểm báo trước nhỏ mập mờ, Tần Hoài Như cúi đầu căn bản không dám đối mặt bên trên Hứa Phong con mắt. Tần Hoài Như ngược lại là muốn dùng mũi chân đá một chút bên chân thạch đầu hóa giải một chút xấu hổ, có thể túi đầu xuống sừng sốt nhìn không thấy mũi chân ở đâu. Hứa Phong ra mặt dày cùng tường thành đồng dạng tự nhiên không biết cái gì gọi là xấu hổ, đêm qua trong lòng liền đã đối Tần Hoài Như có lòng ham chiếm hữu, ai có thể nghĩ tới hôm nay liền có thể bước như thế năm thứ nhất đại học bước, trong lòng tự nhiên là phi thường thoải mái. Liếc một cái túi đầu Tần Hoài Như, dấu không được nữa vành thai rõ ràng có thể nhìn thấy cấu kết lên một tầng màu hồng phấn. Đợi một hồi, Diêm Giải Thành mang theo Vu Lệ đi ra. Bách hóa trong thương trường đồ tốt mặc dù nhiều, nhưng tiền lương không nhiều còn có thể mua một điểm thực dụng. Theo sát lấy trụ tử cùng Vu Nguyệt cũng đi ra, nóc trụ tiền hiện tại cũng ở chỗ Nguyệt trông coi, cho nên nghĩ vung tay quá chán trên cơ bản không thể nào. Hôm nay chuyến này ra cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, mua chút ăn Tết không thể thiếu hàng Tết, nhiều cũng là thật không có mua cái gì. Huynh đệ, trên tay ngươi thế nào là chống không đâu? Đi ra đến mọi người trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều cầm ít đồ, liền Hứa Phong trên tay giống tuyết. Ta một cái đại lao ra lại không cái gì phải chuẩn bị, đã đồ vật mua đủ, vậy chúng ta liền trở về. Có hệ thống thương thành tại Hứa Phong tự nhiên không có gì thiếu, lại thêm bách hóa trong thương trường nhiều người, mua một vật liền phải sắp xếp lao dài đội, một tới hai đi liền tay không đi ra bách hóa thương thành.